Nhìn xem Ngô Tuấn trong mắt toát ra dọa người thần quang, Cơ Trường Phong yên lặng siết chặt nắm đấm. Trước mắt đám người này, là quyết tâm muốn giết chết hắn thuốc phụ a. Tại Ngô Tuấn gom góp dược tài, chuẩn bị khai lò luyện dược thời điểm, sa mạc trên một cái địa động chỗ sâu, một đám người mặc áo bào trắng viêm ma tín đồ tập hợp một chỗ, đứng tại một cái lục mang tinh đồ án bên trong, cử hành triệu hoán nghi thức. Mỗi cái người áo bào trắng trước người cũng lơ lửng một khỏa màu đỏ sẫm huyết cầu, mang trên mặt cuồng nhiệt biểu lộ, trong miệng nói lẩm bẩm, phát ra cổ quái tối nghĩa âm tiết. Một đạo hàn quang đông nhiên đánh tới, đông nhiên hồng quang lóe lên, một đạo huyết hồng sắc khí tường đem ngăn cản ở ngoài. Hàn quang dừng lại, tại màn máu hóa thành một người mặc da dê áo, giữ lại chòm râu dê lão đầu. Cùng lúc đó, một tấm to lớn mặt người xuất hiện ở màn máu phía trên, rõ ràng là Viêm Ma. Viêm Ma trên mặt vẻ đắc ý, cười ha ha nói, "Đạo tôn, cuối cùng vẫn là bị ngươi cho tìm tới đây rồi, đáng tiếc ngươi tới chậm một bước, đáng tiếc ga đáng tiếc." Lưu trưởng quỹ mắt liếc màn máu bên trong người áo bào trắng, nói ra, "Nhìn ta cũng không có tới trễ, chỉ cần đem bọn hắn giết, ngươi liền vô kế khả thi đi." Viêm Ma trên mặt lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, muốn giết bọn hắn không cần ngươi động thủ, ngươi chỉ cần ở chỗ này nhìn xem là được rồi. Tiếng nói rơi xuống đất, đột nhiên một tiếng nổ vang lên, một cái người áo bào trắng ầm vang nổ tung, tiên huyết chiếu xuống dưới chân đồ án phía trên. Theo sát lấy, đám kia người áo bào trắng lần lượt nổ tung, tiên huyết phảng phất xuống lại, trong nháy mắt đem lục mang tinh đồ án vết khắc lấp đầy, lấp lánh lên quỷ dị màu đỏ sẫm huyết quang. Chương 143, đốt sạch bát hoang. Viêm Ma tín đồ nhao nhao tự bạo thân thể, dùng tự thân tinh huyết hiến tế, lóe sáng trận pháp phủ văn dưới, ẩn ẩn lộ ra một cô nóng rực huyết sát chi khí. Lưu trưởng quý thấy thế, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, nhìn chằm chằm trước người đại trận nói, "Viêm Ma, ngươi chính là trời sinh tinh linh, ngoại trừ tự thân thần thông không có bất kỳ thủ đoạn nào, trận pháp này ngươi là từ chỗ nào được đến?" Nhìn xem Lưu trưởng quý sắc mặt khó coi, Viêm Ma đắc ý cười ha hả, "Ha ha ha, cũng là ta mệnh không có đến tuyệt lộ, 500 năm trước gặp một cái tên là Họa Thiên tiểu yêu, gặp hắn con mắt ngày thường giống như ta, liền ban cho hắn ta ngưng hồn chi pháp. Hắn có ơn tất báo, cũng đem trận pháp này trao tặng ta, đồng thời còn bằng lòng làm quân sư của ta, là ta định ra nhất thống thiên hạ đại kế. Bây giờ 500 năm đi qua, cũng không biết ta vị quân sư kia còn sống hay không, chờ sau khi đi ra ngoài, ta cũng phải đi trước phương Nam Thập Vạn Đại Sơn tìm hắn một tìm, nhìn hắn mưu đồ tiến triển đến đâu một bước." Lưu trưởng quỹ trên thân tản mát ra một cỗ thấu xương hàn khí, lông mày cũng ngưng kết ra một tầng băng xương, lạnh giọng lời nói, "Khó trách ngươi giết lên tín đồ đến không chút nào nương tay, nguyên lai là đã sớm cùng yêu tộc thông đồng. Bất quá ngươi tính toán đánh nhầm. Có ta ở đây một ngày, ngươi ra không được." Nghe Lưu trưởng quỹ chém đinh chặt sắt giọng nói, Viêm Ma coi nhẹ một tiếng hừ, miệt thị lấy Lưu trưởng quỹ nói, "800 năm trước, ngươi cùng Man Thánh liên thủ cũng giết không chết ta, chỉ có thể đem ta trấn áp tại cái này dưới sa mạc. Bây giờ Man Thánh đã chết, chỉ còn ngươi chỉ là một cái nguy thánh, có thể làm gì được ta?" Nói, thanh âm của hắn dần dần trở nên trầm lại, một chữ cuối cùng ra khỏi, cả khuôn mặt tính cả màn máu cùng một chỗ ngưng kết thành băng, qua trong giây lát vỡ vụn đầy đất. Dầm dầm miếng băng mỏng vỡ vụn âm thanh bên trong, Lưu trưởng quỹ cất bước tiến lên, những nơi đi qua tất cả đều hóa thành thế giới băng tuyết. Mắt thấy hắn liền muốn đi vào huyết tế đại trận bên trong, đột nhiên oanh một tiếng, kim sắc hỏa diễm vô cùng vô tận theo lòng đất tuôn ra, trong nháy mắt nuốt sống Lưu trưởng quỹ. Trong ngọn lửa, một cái dáng vóc khôi vĩ, người khoác giáp đỏ, mắt đỏ tóc đỏ nam tử theo trung ương trận pháp chậm rãi dâng lên. Phủ đùi ở đây 800 năm diệt thế tà ma, lại lần nữa hiện ra chân thân. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ bắc vực đất rung núi chuyển, phảng phất cũng tại tà ma cái thế ma huy phía dưới run lẩy bẩy. Theo sát lấy, 64 tòa trên ngọn núi riêng phần mình toát ra một tia sáng trắng, hợp thành một cái bắt quái trận pháp, đem hơn phân nửa bắc vực bao phủ đi vào, chậm rãi chui vào lòng đất, đem chấn động đại địa chấn an xuống tới. Lưu trưởng quý tại trong ngọn lửa hiện ra thân thể, quanh thân hỏa diễm tại hàn khí bộc phát phía dưới hướng phía chu vi cuốn ngược tối lui, nhờ ngọn lửa màu vàng không cách nào tới gần trước người ba thước chi địa. Viêm Ma nhìn qua Lưu trưởng quý, lạnh giọng khẽ nói, "Các ngươi chủng tại bản tọa chân thân trên phong ấn đã giải trừ, ta chỉ cần đem bắc vực bên trong tản mát thiên hỏa triệu tập tới, liền có thể khôi phục lúc toàn thịnh lực lượng. Ngươi trận pháp này lại có thể chấn áp ta mấy lần?" Lưu trưởng quý đưa tay đeo tại sau lưng, nhìn qua trước mặt Viêm Ma nói, "Đánh cược như thế nào? Ta thua quay đầu rời đi, nếu là thắng, ngươi liền ngồi xuống cùng ta tiếp theo bàn cờ." Viêm Ma nhiều hứng thú ở trên người hắn dò xét vài lần, nói ra, "Hào phóng như vậy, ngươi muốn cùng ta đánh cược gì?" Lưu trưởng quý cười nhạt một tiếng, "Ta cược cái này bắc vực không có thiên hỏa." "A?" Viêm Ma nghiêng đầu một chút, một mặt hoang mang nhìn về phía Lưu trưởng quý, "800 năm không thấy, ngươi giả hồ đồ rồi." Lưu trưởng quý cười nói, "Ngươi liền nói đánh cược hay không?" "Đương nhiên cược." Viêm Ma trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, theo sát lấy hai tay tách ra, bình nắm đến cùng bả vai cân bằng, điều động toàn thân ma lực, câu thông lên tản mát tại bắc vực các nơi thiên hỏa, thấp giọng quát nói, "Đốt sạch bát hoang." Tiếp theo một cái chớp mắt, phù một tiếng vang lên, một đóa màu trắng sương mù tại trước người hắn toát ra, theo sát lấy nhanh chóng tản ra, như là thả cái một thí. Viêm Ma trong nháy mắt trừng mắt lên trâu, một trận chết đồng dạng yên tĩnh qua đi, Viêm Ma một mặt không dám tin lắc đầu, "Không, có khả năng, tuyệt không có khả năng này, thiên hỏa đây, bắc vực thiên hỏa cũng đi đâu? Đốt sạch bát hoang, đốt sạch bát hoang." "Đốt." Lưu trưởng quỹ nhìn xem trước mặt hoài nghi nhân sinh Viêm Ma, nhếch miệng lên mỉm cười, tay phải hất lên, thi triển ra tụ lý càn khôn thủ đoạn, vung ra một bộ bàn cờ, đưa tay lễ nhượng nói, "Mời ngồi, ngươi trước vẫn là ta trước?" Viêm Ma cắn răng nghiến lợi chừng Lưu trưởng quỹ một cái, tại kim sắc hỏa diễm bên trong ngồi trên mặt đất, nắm lên một cái quân đen rơi vào thiên nguyên, ngẩng đầu lên nói, "Cuối cùng chuyện gì xảy ra, ngươi đến cùng làm cái gì? Lưu trưởng quỹ kinh ngạc mắt nhìn Viêm Ma xuống cờ vị trí, Đáp Phi Sở vấn lắc đầu đến, Lạc Tử Thiên Nguyên, thật sự là một bức cờ dở a. Nói nhặt lên một cái cờ trắng, rơi vào tinh vị phía trên. Cùng lúc đó, Nô Tuấn đứng tại Bắc Vực Thiên Hỏa Thai Hương trung tâm, dùng trên thân tông khí diễn hóa xuất âm dương nhị khí, một tấm thái cực đồ chậm rãi lên đỉnh đầu xoay tròn, không ngừng đem thiên hỏa theo lòng đất rút ra, một bên đem các loại dược vật đều đâu vào đấy đầu nhập thiên hỏa bên trong. Phượng Hoàng xoay quanh tại Ngô Tuấn bên người, phát ra vui vẻ tiếng vương hót, hấp thu tới gần Ngô Tuấn bên người thiên hỏa, tại Ngô Tuấn trước người hình thành một cái cách ly vòng, nhường hắn không nhận thiên hỏa quấy nhiễu. Văn Chiêu Vương đứng ở đằng xa, nhìn đứng ở khắp nơi thiên hỏa bên trong Ngô Tuấn, một mặt kích động mà nói, như lúc tình cảnh này đơn giản cùng nhóm chúng ta quân thiên bộ tổ tiên tiên đoán như lúc đồng dạng. Ngô đại phu thật là Phượng Hoàng chi tử, là tiên tổ trong dự ngôn cứu vớt Bắc Vực Phượng Hoàng chi tử. Cơ Trường Phong một mặt biểu tình xin ngốc, hoài nghi nhân sinh đây này, lẩm bẩm nói, 300 lượng, chỉ là 300 lượng hoàng kim, liền có thể giải quyết thiên hỏa dư độc. Nhóm chúng ta những năm gần đây chém giết lẫn nhau, đến tột cùng là vì cái gì a? Mục Hùng Sơn đầu rạp xuống đất nằm sấp dưới đất, trong mắt chứa nước mắt, càng không ngừng hướng phía Ngô Tuấn vị trí lễ bái, một bên kích động tụng niệm nói, cùng ngày cùng hỏa mơ hồ giới hạn, trắng cùng đen giao hòa cùng một chỗ, Trường Sinh Thiên liền sẽ hạ xuống thiên sứ, đến cứu vớt thờ phụng hắn tín đồ. Triệu Lam lòng tràn đầy khiếp sợ nhìn xem quỳ lạy trên mặt đất Quân Thiên Bộ cùng Hạo Thiên Bộ tộc nhân, tiếp lấy liếc mắt bên cạnh thần sắc bình tĩnh nữ nhi, hỏi: "Nguyệt Nhi, nhiều người như vậy cũng tại bái Ngô Tuấn, ngươi tựa hồ tuyệt không giật mình." Tần Nguyệt Nhi an dương ngọc nói: "Cái này có cái gì, nếu như đổi thành tại Tây vực, bái Ngô Tuấn người đều đến luật quốc, cái này quốc bái xong kia quốc bái." Triệu Lam trợn mắt chừng một cái, chửi bậy nói: "Ngươi cho rằng Ngô Tuấn là Phật tổ à, còn cái này quốc bái xong kia quốc bái?" Tần Nguyệt Nhi ngẩn người, lập tức nhãn thần dần dần trở nên nghiêm túc, không thể để cho hắn là Phật tổ, làm Phật tổ trên đời này liền không có Ngô Tuấn. Triệu Lam nhìn vẻ mặt bộ dáng nghiêm túc nữ nhi, Triệu Lam biểu lộ lộn xộn há hốc miệng ra. Ngô Tuấn cái này tiểu tử cũng quá có thể lừa dối, thật không biết hắn đến tột cùng cho mình nữ nhi rót cái gì mê hồn thang, nhường nữ nhi liền như thế không hợp thói thường mê sảng đều tin coi là thật. Chương 144, độc thánh. Rộng lớn vô ngần hỏa ngục bên trong, Ngô Tuấn trên trán bốc lên mồ hôi nóng, đồng dạng hướng thiên hỏa bên trong đầu nhập luyện chế càn khôn quy nguyên đan dược tài, nhãn thần dị thường kiên định. Chỉ cần có thể luyện chế ra loại này giúp người đột phá thánh cảnh đan dược, danh vọng của hắn nhất định nước lên thì thuyền lên. Đến thời điểm coi như bệnh nhân chèn phá nhân tâm đường ngưỡng cửa, đều không phải là không thể nào. Bởi vậy, thuốc này nhất định phải luyện thành. Ngô Tuấn y sư vượt mức đốt ngoại vật, hoàn toàn không để ý đến chung quanh tình huống, một lòng luyện chế lấy càn khôn đan. Đột nhiên, hắn nao nao, cảm thấy luyện dược hỏa lực có chút không đủ, cắn răng, ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, đỉnh đầu thái cực đồ ra tốc vận chuyển, theo lòng đất triệu tập đến một luồng kim sắc hỏa diễm, đầu nhập vào dược thảo bên trong. Cùng lúc đó, Viêm Ma bỗng nhiên một ngụm tiên huyết phun ra, nhả tại trên bàn cờ. Đen trắng rõ ràng quân cờ bên trên, lại lần nữa tăng thêm một vòng đỏ như máu sát thái. Viêm Ma giận không kèm được nói, đạo tôn, cuối cùng chuyện gì xảy ra, vì sao có người có thể cướp đoạt ta bản nguyên chi lực? Lưu trưởng quý nhặt một cái cờ trắng, cười tủm tỉm nói, ta cũng không biết rõ à, nếu không chờ một chút xong cờ, ta đi giúp ngươi hỏi một chút. Viêm Ma phất tay áo quét xuống trên bàn cờ quân cờ, giận không kèm được nói, ngươi mơ tưởng chỉ hoãn thời gian. Lưu trưởng quý một mặt bất đắc dĩ thở dài, ai, nói thật ta là thật không biết bên ngoài là cái gì tình huống, Nô Tuấn kia tiểu tử, làm việc luôn luôn ngoài dự liệu. Ngô Tuấn. Viêm Ma một chút hồi tưởng, nhớ tới tại Khổng Tức Vương triều địa điểm cũ bên trong phá hư hắn huyết tế Ngô Tuấn, một mặt hoang mang mà nói, cái kia tiểu y sư. Lưu trưởng quý nhịn không được bật cười lên, ha ha, cái gì y sư, rõ ràng là độc sư mới đúng. Viêm Ma vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ, âm thanh lạnh lùng nói, chỉ là một cái độc sư, làm sao có thể rút ra thiên hỏa cùng ta bản nguyên chi lực? Cho tới bây giờ, ngươi còn muốn gạt ta? Lưu trưởng quý lắc đầu, mặt mũi tràn đầy thổn thức nói ra, tại ngươi đản sinh trước kia, độc thánh cũng đã chết rồi, ngươi không biết rõ sự lợi hại của hắn cũng là như thường. Nhìn xem trước mặt mặt lạnh không nói với ma, Lưu trưởng quý tiếp tục nói ra, độc thánh là ý thánh đệ tử đi truyền, cùng Phật tổ, đạo tổ, nho thánh sinh ở cùng một thời đại. Đại tranh chi thế, chư tử bách gia đua tiếng, nhưng có thể dẫn động chư tử bách gia cộng đồng thảo phạt, từ xưa đến nay, cũng chỉ có một cái độc thánh, ngươi biết rõ đây là tại sao không? Nhìn qua Lưu trưởng quý giả bộ bộ dáng, Viêm Ma cười lạnh một tiếng, các ngươi nhân loại từ trước đến nay dối trá, ta cũng nghĩ thế độc thánh thực lực quá mạnh, những người khác sợ hắn độc bá thiên hạ đi. Lưu trưởng quý lắc đầu, cũng không phải là dạng này, từ xưa đến nay chưa từng nghe có thưởng thắng vô địch chi nhân, cho dù độc thánh thực lực có thể xưng bá nhất thời, cũng không thể vĩnh hằng bất diệt, chờ sau khi hắn chết, cái khác chư tử bách gia liền có thể cho tàn lại cháy. Chư tử bách gia sở dĩ không tiếc vương mặt mũi, cũng muốn liên hợp thảo phạt độc thánh chân chính nguyên nhân, là bởi vì hắn muốn độc chết thiên địa nguyên khí. Viêm Ma kinh ngạc con mắt đều nhanh trừng ra, nghẹn họng nhìn chân chối nói, cái này, độc chết thiên địa nguyên khí, độc thánh hắn điên rồi sao? Lưu trưởng quý gật đầu, giữa thiên địa nguyên khí chính là căn bản của tu hành, là độc thánh sinh ra ý nghĩ này về sau, lúc ấy tất cả mọi người cho là hắn điên rồ. Độc thánh cho rằng nguyên khí là tu luyện chi cơ sở, chư tử bách gia cũng dựa vào nó tồn tại, bởi vậy giữa thiên địa nguyên khí mới là họa loạn bản nguyên, chỉ cần độc chết thiên địa nguyên khí, trong nhân thế phân tranh tự nhiên sẽ đình chỉ. Chư tử bách gia cũng cảm thấy hắn ngôn luận mâu không thể nói, nhưng lại sợ hai hắn thật thành công độc chết giữa thiên địa nguyên khí, bởi vậy đạt thành hợp tác cộng đồng vây quét độc thánh. Tại đạo tổ, Phật tổ cùng nho thánh cộng đồng vây quét dưới, độc thánh cuối cùng không địch lại, nuốt hận mà chết. Viêm Ma cười nhạo một tiếng, vọng tưởng độc chết thiên địa nguyên khí, quả nhiên là người si nói ngọng, hắn chết chính là gieo gió gặt bão, chẳng trách người khác. Nói, Viêm Ma đột nhiên giật mình tỉnh lại, một mặt hoảng sợ mà nói, các loại, Nô Tuấn là độc thánh truyền nhân, độc thánh năm đó ý nghĩ sẽ không phải thật thực hiện a. Lưu trưởng quý lộ ra một cái gian trá khuôn mặt tươi cười, ngươi đoán đâu? Ta đoán cái đầu của ngươi. Ngươi cái này hỏng bét lão đầu tử rất hư, cố ý ở chỗ này chỉ hoãn thời gian đây đúng không? Viêm Ma nổi giận hét lớn một tiếng, trên thân kim sắc hỏa diễm bỗng nhiên tăng gọn, một trưởng hướng phía Lưu trưởng quý đỉnh đầu vỗ tới. Chết đi. Mắt thấy thủ trưởng liền muốn đập tới Lưu trưởng quý mặt, bỗng nhiên một đạo hàn quang hiện lên, Lưu trưởng quý hóa thành một thanh trong suốt mỏng kiếm, xuy một tiếng xuyên thấu Viêm Ma thủ trưởng, hướng phía mi tâm của hắn đâm tới. Viêm Ma thân thể hóa thành một đạo hỏa kiếm, cùng trong suốt băng kiếm đinh đinh đang đang đụng vào nhau, từ dưới đất hang động xuyên thấu tầng tầng nham thạch đất cát, một đường té trên mặt đất. Một lam một hồng hai đạo lưu quang đan vào một chỗ, tại rộng lớn vô ngần trên sa mạc, hình thành một đạo băng cùng lửa vòng xoáy. Nhìn xem hỏa diễm bên trong xen lẫn mưa đá quái dị cảnh tượng, ngay tại luyện dược Ngô Tuấn giật mình trừng ánh mắt lên, trừng mắt băng hỏa dung hợp vòng xoáy, kinh ngạc thất thanh nói, yêu ma lực xoay quanh vòng. Viêm Ma thân thể run lên, phẫn nộ quát, cái gì yêu, ta cùng hắn không đội trời chung. Đang khi nói chuyện, Lưu trưởng quý một kiếm theo hắn trên cổ xẹt qua, trong chốc lát nhường Viêm Ma đầu một nơi thân một nẻo. Ngô Tuấn hít sâu một hơi, không dám tin nhìn phía Lưu trưởng quý, Lưu trưởng quý lại là phân môn. Phân bài đại sư. Lưu trưởng quý gương mặt hung hăng vừa rút, phân thần trong nháy mắt, Viêm Ma đầu một ngụm hướng phía Lưu trưởng quý mũi kiếm muốn đi, răng rắc một tiếng cắn rơi mất mũi kiếm. Ngô Tuấn đang muốn nói chuyện, Lưu trưởng quý cùng Viêm Ma cùng nhau quay lại mặt đến, châm miệng một lời, ngươi câm miệng cho ta. Ngô Tuấn, ta mẹ nó trêu ai ghẹo ai, cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Ngô Tuấn bi phẫn trừng mắt nhìn trong lúc đánh nhau hai người, hừ lạnh một tiếng xem, ánh mắt xê dịch về trước mặt đã thành hình đang dược, hai tay đẩy, lòng bàn tay phát ra âm dương nhị khí, thôi động đan dược xoay tròn cấp tốc. Cùng lúc đó, rộng lớn trên sa mạc, gió lạnh đột khởi, mây đen che mặt trời, toàn bộ bắc vực trong khoảnh khắc ngày đêm điên đảo, biến làm một mảnh đen như mực thế giới. Tại thiên hỏa chiếu dọi xuống, Ngô Tuấn thành đen như mực thế giới duy nhất ánh sáng, tay cầm càn khôn đan, nhìn qua đỉnh đầu quần quận lấy màu tím thiểm điện lôi vân, cắn răng hướng phía Lưu trưởng quý nói, Lưu trưởng quý, ăn cái này có thể càn khôn đan, có thể trợ ngươi đột phá thánh cảnh. Tiếng nói rơi xuống đất, Ngô Tuấn dùng sức đem càn khôn đan ném ra, hóa thành một đạo lưu hỏa, hướng phía Lưu trưởng quý đập tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, một ngọn lửa màu vàng đống nhiên từ dưới đất bắt ra, hóa thành một cái màu vàng thủ trưởng, một tay lấy đan dược bắt lấy. Theo sát lấy, ngọn lửa màu vàng nóng kia liền hóa thành Viêm Ma, cầm càn khôn đan ngửa đầu cười to nói, ha 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 ha, không có quả này kim đan, ta xem các ngươi như thế nào đối phó ta. Đang khi nói chuyện, một ngụm đem kim đan nuốt vào trong bụng. A, Lưu trưởng quý một mặt cổ quái mắt nhìn Viêm Ma, chần chờ một lát sau, một phát bắt được Ngô Tuấn, thân hình trong nháy mắt tránh ra ngoài trăm giảm. Chương 145, giảm nhiệt. Tiếp được càn khôn đan trong nháy mắt, Viêm Ma liền đã nhận ra bên trong ẩn chứa nồng đậm thiên hỏa chi lực. Hắn đã mất đi thiên hỏa, bị Ngô Tuấn cầm đi luyện dược, bây giờ thiên hỏa chi lực hơn phân nửa cũng tại khỏa này trong kim đan, nếu là có thể đem trong kim đan dược lực luyện hóa, hắn cho dù khôi phục không đến toàn thịnh thời kỳ, cũng có thể thu hồi một chút lực lượng. Bởi vậy, hắn 10 điểm quả quyết đem càn khôn đan nuốt vào trong miệng. Nhưng mà, kim đan vừa vào bụng bên trong, hắn lập tức liền đã nhận ra dị dạng. Khỏa này trong kim đan, không chỉ có ẩn chứa hỏa thuộc tính thiên hỏa, mà lại ngũ hành đều đủ, trong đó thủy hành chi lực vừa lúc cùng lực lượng của hắn tương xung. Viêm Ma sắc mặt thuần biến, điều động trên thân lực lượng, muốn luyện hóa đan dược bên trong cái khác bốn chúng lực lượng, nghĩ lại ở giữa, đống nhiên một đạo thiểm điện rơi xuống, tránh cũng không thể tránh rơi vào hắn đỉnh đầu. Và anh, Viêm Ma bị thiểm điện oanh thân thể run lên, đưa mắt lên nhìn, liền gặp một đạo hơn to màu tím thiểm điện rơi xuống. Ngô Tuấn, ngươi tính toán ta. Tại Viêm Ma trong tiếng hô, thân ảnh cấp tốc bị màu tím thiểm điện bao phủ. Theo sát lấy, một cơn gió lớn bình địa mà lên, như là đao, tại hắn hồn phách bên trong đi qua. Viêm Ma kêu đau một tiếng, thân hình biến mất tại trong sa mạc. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn theo lòng đất chui ra, đi theo một cỗ nước suối phun ra ngoài, trong nháy mắt đem hắn thân thể hủ thực hơn phân nửa. Lưu trưởng quỹ xa xa nhìn xem thân ở thiên kiếp bên trong Viêm Ma, không khỏi lộ ra thịt đau biểu lộ, nhai răng nói, Nô Tuấn ngươi cuối cùng luyện đến thuốc gì, làm sao lại đồng thời đưa tới phong lôi nước tam kiếp. Nô Tuấn chau mày mà nói, càng khôn quy nguyên đan à, cái này đan dược phẩm cấp, theo lý thuyết phải cùng lão hoàng đế phục dụng ngưng hồn đan không sai biệt lắm, đến tột cùng chỗ nào xảy ra vấn đề đây? Chẳng lẽ là ta dùng thiên hỏa luyện đan duyên cớ? Nói, Nô Tuấn xoay mặt nhìn về phía Lưu trưởng quỹ, Lưu trưởng quỹ, ngươi trên mặt lại thêm mới vết sẹo, nhất định là hãm hại lừa gạt đến Viêm Ma trên thân, bị người treo lên đánh à. Lưu trưởng quỹ dựng râu trợn mắt nói, ngươi làm sao đông dưng âu người trong sạch? Tiếp lấy chính là cái gì cùng thánh cảnh luận bàn không tính bị đánh không ăn điểm tâm lực khí thua thiệt các loại khó hiểu lời nói, dẫn tới Ngô Tuấn một trận cười to. Nhìn xem Ngô Tuấn không tim không phổi bộ dáng, Lưu trưởng quỹ tức giận hừ một tiếng, mắt nhìn chật vật không chịu nổi chỉ còn lại nửa cái mạng Viêm Ma, dậm chân một cái xuống tới. Lúc này, Lưu trưởng quỹ trong tay hàm quang kiếm đã khôi phục nguyên dạng, một kiếm đâm ra, trong chốc lát đem phương viên 10 dặm băng phong. Viêm Ma thân hình cứng đờ, bị đông tại chỗ, kiếm quang hiện lên, thân thể xoạt một tiếng vỡ vụn thành khối băng, đầu lâu cùng tàn chi xốc xếp chất đống trên mặt đất. Lưu trưởng quỹ tay phải hư không vẽ bừa, một đạo màu vàng phù lục xuất hiện trước người, hướng phía khối băng lướt tới. Mắt thấy phù lục liền muốn áp vào Viêm Ma trên thân, đột nhiên, một đạo hỏa diễm theo khối băng bên trong giấy lên, phù lục chạm đến hỏa diễm, trong nháy mắt chôn vùi tại trong ngọn lửa. Lưu trưởng quý an giật mình, không dám tin nói, làm sao còn có thiên hỏa? Tiếp theo một cái chớp mắt, Viêm Ma dục hỏa chủ sinh, một mặt hung ác nham hiểm cười lạnh nói, đây là kim đan thiên hỏa kiếp, ngươi không nghĩ tới đi. Lưu trưởng quý biến sắc, tay phải vung lên, trong tay áo bắn ra đạo đạo hoàng quang, mấy trăm đạo phù lục tạo thành đại trận, lơ lửng tại Viêm Ma chu vi. Viêm Ma hấp thu thiên hỏa kiếp lực, dần dần khôi phục lực lượng, đột nhiên, một cái mộc long đột nhiên theo trong cắt thoát ra, một đầu đem hắn đụng bay ra ngoài. Theo sát lấy, lại có bốn đầu mộc long từ dưới đất chui ra, trong nháy mắt đem hắn cao ba trượng thân thể cuốn lấy, Viêm Ma kim sắc hỏa diễm, không cách nào thiêu đốt mộc long mảy may. Lưu trưởng quý một mặt cổ quái mà nói, đây là trong truyền thuyết mộc long kiếp. Cái này đan dược sẽ không phải đem ngũ hành kiếp tất cả đều đưa tới a? Viêm Ma toàn thân không thể động đậy, mặc cho mộc long va đập vào tự mình thân thể, há to miệng rộng, muốn ra tốc hấp thu thiên hỏa kiếp. Đúng lúc này, một tiếng to rõ chim hót thanh âm tại trên bầu trời vang lên. Theo sát lấy, một cái sắc thái diễm lệ khổng tức từ đằng xa mà đến, triển khai một đôi to lớn cánh chim, theo bên trong miệng phun ra một cỗ nước suối, đổ ập xuống tới lên Viêm Ma trên thân, trong nháy mắt đem thiên hỏa dội tắt. Cảm thụ được khổng tức trên thân tán phát khí tức, Nô Tuấn một mặt cổ quái đây lẩm bẩm nói, U Lan. Tần Nguyệt Nhi không dám tin lắc đầu, cái này khổng tức là U Lan. Trên thân một tia yêu khí cũng không có, nàng đến tột cùng có phải hay không yêu? Nô Tuấn nói, trong truyền thuyết Phượng Hoàng sinh khổng tước, như Phượng Hoàng không phải yêu, khổng tước tự nhiên cũng không phải. Tần Nguyệt Nhi nhìn qua trên bầu trời không ngừng phun nước U Lan, đồng nhiên vua thủ trưởng, bừng tỉnh hiểu ra nói, nguyên lai U Lan mới là trong dự ngôn Phượng Hoàng chi tử. Tại Tần Nguyệt Nhi bọn người chấn kinh thời điểm, Lưu trưởng quy theo vẽ bên trong lấy ra một bức chân dung, nắm đuốt chỉ quyết điểm ra một đạo kim quang. Kim quang dung nhập chân dung bên trong, một cái đầy người khối cơ bắp tráng hán theo trong tranh đi ra, trên thân mang theo vào núi nặng nghề bị áp, một quyền hướng phía bị mộc long trói chặt Viêm Ma đánh tới. Vâng. Một đạo quyền phong qua đi, mộc long cùng Viêm Ma đồng thời vỡ vụn, toàn bộ bầu trời bị mở ra một đạo hình quạt vết tích, càn khôn đan dẫn tới thiên kiếp tại cái này một quyền phía dưới không còn sót lại chút gì. Man Thánh, Man Thánh đại nhân. Bắc vực ba bộ lạc lớn bên kia liên tiếp tiếng kinh hô liên tiếp vang lên, tại mọi người la lên bên trong, Man Thánh thân ảnh từ từ tiêu tán tại giữa thiên địa. Tần Nguyệt Nhi nhìn qua Man Thánh biến mất địa phương, đây lẩm bẩm nói, thật là lợi hại, đây mới là thánh cảnh uy lực chân chính a. Nói, nàng chợt nhớ tới Ngô Tuấn trước đó cũng dùng qua cùng Lưu trưởng quỹ đồng dạng thủ đoạn, triệu hồi ra qua võ thánh quan vũ cùng Long Vương, hiếu kỳ nói, Lưu trưởng quỹ thủ đoạn này kêu cái gì, ta nhớ được ngươi cũng dùng qua a. Ngô Tuấn sợ hãi thán nói, cái này gọi ảnh thần chi thuật, ta dùng chính là mình cải tiến qua, triệu hồi ra ảnh thần chỉ có thể dùng để lừa gạt người. Giống Lưu trưởng quỹ dạng này, sẽ bị vẽ người tinh khí thần tồn tại chân dung bên trong, mới thật sự là ảnh thần chi thuật. Lưu trưởng quỹ cái này bà lão cửa, là thật có chút đồ vật a. Lưu trưởng quỹ phảng phất nghe được Ngô Tuấn nói chuyện, xa xa nghiêng qua Ngô Tuấn một cái, tiếp lấy hai tay hợp lại, bóp thành một cái tình thế bảo tháp thủ ấn, nội đồng bền giữa không trung phù lục đống nhiên hội tụ, hướng phía hư không bên trong mà tới. Phù lục phảng phất chạm đến cái gì đồ vật, phát ra một trận ba ba thanh âm về sau, như ngừng lại không trung. Theo sát lấy, một cái trong suốt nhân tính hình dáng hiện ra, một lát sau, Viêm Ma một hơi một tí đứng tại cắt trắng bên trong, hướng về phía Lưu trưởng quỹ trợn mắt nhìn, lại một câu cũng nói không nên lời. Lưu trưởng quỹ nhìn qua Viêm Ma, trên mặt lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, tiếp lấy xoay người lại, hướng xa xa Ngô Tuấn vẫy tay một cái, truyền âm nói, Ngô Tuấn, tới cho chúng ta vị này Viêm Ma đại nhân nhìn xem bệnh. Đến rồi. Ngô Tuấn nhãn tỉnh sáng lên, cưỡi lên con lửa chiêu tài, chớp mắt đi tới phụ cận, tiếp lấy nhảy xuống con lửa, trên mặt nụ cười hiền hòa, xoa xoa tay hướng phía Viêm Ma đi đến, con mắt sáng lên bật cười lên, ha ha, hắc hắc, Viêm Ma đại nhân, ngươi cái này một thân hỏa khí, rõ ràng là phát hỏa, để cho ta tới giúp ngươi giảm nhiệt đi. Viêm Ma, ta mẹ nó vốn chính là hỏa diễm bên trong đản sinh tinh linh, tiêu tan hỏa ta mẹ nó còn có thể sống sao? Chương 146, một phòng giết nhị thánh. Viêm Ma bị phù chú phong bế, tạm thời đã mất đi năng lực hành động. Nhìn xem hắn toàn thân bốc hỏa bộ dáng, Nô Tuấn trên dưới dò xét, con mắt sáng lên nói, kim sắc hỏa diễm, chưa từng chỗ mà đến, nguyên lai ngươi mới là y kinh bên trong ghi lại không có dễ chi hỏa. Viêm Ma nhìn xem hắn cực nóng nhãn thần, từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất thể nghiệm toàn thân phát lạnh là cảm giác gì, cố gắng điều động lấy toàn thân lực lượng, thiêu đốt trên mặt phù lục, nhìn xem dần dần đi tới Nô Tuấn, một mặt hoảng sợ hét lớn, ngươi không được qua đây a. Theo Nô Tuấn đem một cái băng trùng nhét vào Viêm Ma trong miệng, tiếng giống im bặt mà dừng. Theo sát lấy, Nô Tuấn thô bạo đem còn lại luyện chế càn khôn đan dược tài một mạch nhét vào Viêm Ma bên trong miệng, bắt đầu luyện lên thuốc tới. Một bên Lưu trưởng quỹ nhìn xem quất thẳng tới khí lạnh, kìm lòng không được cùng Nô Tuấn kéo ra một chút cự ly. Triệu Lam cũng nhìn thấy Nô Tuấn cầm thánh cảnh cường giả là lò luyện đan dùng chẳng cảnh, lòng tràn đầy rung động đây lẩm bẩm nói, dưới gầm trời này, đại khái liền không có hắn chuyện không dám làm đi. Cùng lúc đó, Nô Tuấn càng không ngừng hướng Viêm Ma trong mồm chuyển vận lấy tông khí, rất mau đem thuốc luyện chế thành đan. Đẩy ra Viêm Ma miệng, đem ba khỏa thiêu đốt lên thiên hỏa màu vàng đan dược lấy ra ngoài. Theo thiên hỏa bị Ngô Tuấn hút vào thể nội, kim đan bộc phát ra một trận sáng chói kim quang, mùi thuốc hướng phía chu vi khuếch tán mà đi. Lưu trưởng quý hít hít cái mũi, trên mặt mỉm cười nói, không tệ, đích thật là càn khôn quy nguyên đan hương vị, ngươi thành công. Ngô Tuấn quay đầu nhìn về phía Lưu trưởng quý, Lưu trưởng quý ngươi nhanh đến thánh cảnh đi, bằng không ngươi đi thử một chút. Lưu trưởng quý nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, lập tức nghiêm mặt nói, những này dược tài là bắc vực chi vật, ta vô công bất thụ lộc, cái này đan dược vẫn là lưu cho Lôi Nguyên Thiên Tôn phục dụng đi. Cơ Trường Phong nghe hai người đối thoại, khóe mắt kìm lòng không được gầm ướt bắt đầu. Muốn bảo trụ thúc phụ tính mạng, làm sao lại khó như vậy đây? Một bên khác, gặp Ngô Tuấn không cam lòng còn muốn nhường hắn thí nghiệm thuốc, Lưu Trưởng Quỹ nhanh đổi chủ đề, mắt nhìn mất đi bản nguyên chi hỏa, tu vi rút lui đến tông sư cảnh giới viêm ma, hỏi, không cách nào đem hắn triệt để giết chết sao? Ngô Tuấn lắc đầu, ta chỉ có thể làm đến bước này, viêm ma thể nội còn lại không có dễ chi hỏa, tựa hồ đã phát sinh chất biến, hoàn toàn không cách nào điều động, ta suy nghĩ nhiều luyện mấy viên thuốc cũng làm không được. Bất quá ta nghĩ đến một cái phong ấn hắn tốt địa phương. Ngô Tuấn nói, chạy tới con lửa chiêu tại bên cạnh, theo trong bao vải móc ra phong ấn thánh chủ cái bình. Lưu Trưởng Quỹ nhìn thấy cái bình kia, trong mắt lập tức bắn ra một đạo tinh quang, tam thập lục thiên phong linh trận. Ngô Tuấn khẽ gật đầu, biểu lộ âm trầm nói ra, trong này phong ấn một cái thánh cảnh linh hồn của cường giả, chúng ta có thể đem viêm ma cũng bỏ vào, vì tranh đoạt phòng ở, hai người bọn hắn nhất định liều mạng, đây cũng là ta một phòng giết nhị thánh kế sách. Lưu Trưởng Quỹ một mặt im lặng biểu lộ nói, ngươi lại đặt cái này nuôi cổ đây, mà lại ai sẽ vì tranh đoạt một cái phá cái bình đi cùng thánh cảnh đánh nhau a? Lưu Trưởng Quỹ ngoạn vị nhìn chằm chằm thánh chủ nhìn một lát, tiếp lấy thi triển ra tụ lý càn khôn, đem viêm ma thu nhập trong tay áo, theo một tia sáng trắng đánh ra, đem viêm ma rót vào trong bình. Theo sát lấy, viêm ma thanh âm liền vang lên, ừm. Nơi này làm sao một cô dưa chua vị, cái này sẽ không phải là cái dưa chua cái bình a? Thánh chủ giận dữ hét, ta tới ngươi dưa chua cái bình. Tiếng nói rơi xuống đất, viêm ma tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, cái bình một trận kịch liệt lay động về sau, một lần nữa an phận xuống dưới, trong bình thanh âm cũng biến mất theo. Lưu Trưởng Quỹ biểu lộ sốc xếp nhìn xem cái bình, không thể tin mà nói, Ngô Tuấn, ngươi cái này mưu kế tựa như là được rồi. Ngô Tuấn ôm lấy cái bình cảm thụ một cái bên trong khí tức, coi nhẹ khơi gợi lên khỏe miệng đến, hai người bọn họ diễn kịch đây, thử, vụng về diễn kỹ. Lưu Trưởng Quỹ ồ một tiếng, tiếp lấy ngẩng mặt lên nhìn về phía đỉnh đầu bầu trời. Chẳng biết lúc nào lên, từng đợt gió mát theo phương bắc đánh tới, tại bắc vực phía trên dựng dụng ra một mảnh che khuất bầu trời mây đen. Âm ầm tiếng sấm rền bên trong, một giọt mưa điểm đập xuống. Theo sát lấy hạt mưa nối thành một mảnh, trong chốc lát biến làm một trận mưa to. Hạ Vũ Á, Hạ Vũ Á. Đây chính là trong sách ghi lại mưa sao, chúng ta bắc vực cũng trời mưa. Trường sinh mỗi ngày chúc phúc, trường sinh trời ban phúc. Bắc vực ba bộ lạc lớn theo tới người bên trong, rất nhiều đều là lần đầu nhìn thấy nước mưa, hưng phấn khoa tay múa chân, tại trong mưa to gào khóc. Cùng lúc đó, bắc vực các nơi khác cũng bắt đầu mưa đến, khắp nơi là tiếng khóc cùng tiếng cười xen lẫn, mọi người nhao nhao đi ra đầu phố, cầm bình gốm đón lên nước tới. Lô Tuấn đứng tại dù che mưa dưới, nhìn qua nơi xa hân hoan nhảy múa bắc vực đám người, cảm thụ được theo phương bắc đánh tới gió lạnh, cảm khái nói, từ bắc chi địa tụ tập 2000 năm hàn khí một mạch xuôi nam, trận mưa này chỉ sợ phía dưới không nhỏ a. Lưu Trưởng Quỹ một mặt vui mừng gật đầu, thật là như thế, bất quá tại ngươi cảm khái trước đó, có thể trước tiên đem dù che mưa hướng ta bên này dịch chuyển khỏi a, tiếp tục như vậy, ta liền phải đi đến dù bên ngoài tránh mưa. Lô Tuấn xoay mặt xem xét, phát hiện Lưu Trưởng Quỹ nửa người đã bị nước mưa xối đấu, dù che mưa trên nước mưa, đang theo dù biên giới rầm rầm hướng Lưu Trưởng Quỹ đỉnh đầu tới đi. Một canh giờ sau, mưa to chậm rãi ngừng, vẫn phá mặt trời mọc, một đạo tươi đẹp cầu vồng hoành không xuất thế. Một tiếng to rõ khổng tức tiếng kêu to vang vọng chân trời, theo sát lấy, một cái hình thể to lớn mỹ lệ khổng tức theo tầng mây bên trong rơi xuống, hóa thành một người mặc màu xanh biếc váy dài mỹ lệ nữ tử. Nô Tuấn theo tạm thời dựng tránh mưa trong lều vải đi ra, nhìn xem xuất hiện trước người U Lan, lộ ra một cái hiền lành khuôn mặt tươi cười, "U Lan cô nương, ngươi là đến tái khám sao?" U Lan nheo mắt, nhìn xem trước mặt Nô Tuấn, trong đầu kìm lòng không được nổi lên hôm qua tự mình tâm trí rút lui lúc đủ loại hình ảnh, nhãn thần phức tạp nói, "Không cần, trí nhớ của ta đã khôi phục." Nô Tuấn mang theo một tia thất lạc ồ một tiếng, hỏi, "Ngươi thật cũng nhớ lại?" U Lan nhãn thần thâm thúy nhìn về phía Nô Tuấn ngực, thở dài nói, "Ta cái gì cũng nhớ lại, ta muốn tìm người kia, kỳ thật đã chết đi rất nhiều năm." Đang khi nói chuyện, U Lan trên thân tản mát ra một cô an lành vật lực. Theo sát lấy, Nô Tuấn cảm giác tự mình ngực Phật tổ xá lợi bỗng nhiên trở nên nóng bỏng bắt đầu, phảng phất sinh ra cậu mình, chủ động phóng xuất ra một cô Phật lực, cùng U Lan phóng thích ra Phật lực giao hòa ở cùng nhau. Sau một lát, U Lan chậm rãi thu hồi Phật lực, có chút sầu não hướng Nô Tuấn nói, "Năm đó Phật tổ còn chưa thành Phật thời điểm, trong sa mạc gặp bản thân bị trọng thương, sắp chết khát ta. Vì cứu một cái khổng tước, hắn không tiếc tính mạng của mình, dùng tự mình tiên huyết đem ta cứu sống. Ta muốn tìm cái kia nguyện ý vì ta mà chết người, nhưng thật ra là đã viên tịch Phật tổ." Nô Tuấn giật mình nhìn về phía U Lan, "Phật tổ?" U Lan gật đầu, "Năm đó Phật tổ dự cảm được đủ để hủy diệt thiên địa thiên thu ma kiếp, chủ động tọa hóa nhục thân, thần thức đi qua thiên môn, đi hướng không biết chi địa tìm kiếm đường giải quyết. Ta cùng Phượng Hoàng cùng một chỗ lưu tại Bắc vực 2000 năm, sau đó liền tao ngộ thiên hỏa thai hương, ta tại thiên hỏa bên trong đánh mất ký ức, chờ đến lại lần nữa tỉnh lại, thế gian sớm đã biển cả biến ruộng dâu." Lưu Trưởng Quỹ một mặt thổn thức mà nói, "Phật tổ lòng từ bi, làm cho người kính nể, hiện tại thiên thu ma kiếp đã giải trừ, Phật tổ trên trời có linh thiêng hẳn là cũng sẽ cảm thấy vui mừng." U Lan mắt nhìn Lưu Trưởng Quỹ, như thiên thu ma kiếp chỉ chính là viêm ma, Phật tổ một hơi liền có thể thổi chết hắn, không cần tọa hóa nhục thân. "Cái gì?" Tại Lưu Trưởng Quỹ biểu tình khiếp sợ bên trong, U Lan thở dài một tiếng, biểu lộ hơi có vẻ nặng nề mà nói, "Kỳ thật liền Phật tổ cùng đạo tổ cũng không biết rõ thiên thu ma kiếp cụ thể là cái gì, nhưng bọn hắn tuần tự sinh ra cảm ứng, riêng phần mình đi tìm phương pháp phá giải. Đạo tổ truyền thừa ở trên thân thể ngươi, nghĩ đến ngươi hẳn là hắn lưu lại chuẩn bị ở sau một trong. nhất kiếp tiên phàm bộ truyện ngộ đạo siêu hay, không ngựa giống, không bốc đồng, âm nhu chồng chết. Tình cảm rất đời thường, không quá xiên sẩm. Chương 147, chẳng lẽ không phải ta sao? Hơn 800 năm trước, Lưu Trưởng Quý cơ duyên xảo hợp, nộ nhập cực Bắc chi địa một cái hầm băng. Tại trong hầm băng, hắn không chỉ có đạt được đạo tổ truyền thừa, còn theo đạo tổ lưu lại trong truyền thừa biết được tiên thu ma kiếp tồn tại. Không lâu sau đó, Bắc vực gặp thiên hỏa thai thương, viêm ma xuất thế gây thai vạ thương sinh. Lưu Trưởng Quý liên thủ với Man Thánh đem viêm ma đánh bại, lại không cách nào đem hắn giết chết, đành phải đem hắn phong ấn tại Bắc vực dưới mặt đất. Khi đó Man Thánh đã đại nạn gần, mà phong ấn nhiều nhất chỉ có thể tiếp tục ngàn năm. Đợi đến ngàn năm về sau, viêm ma lại lần nữa xuất thế, đến lúc đó trong thiên hạ không người có thể chế, tất nhiên đủ thành thiên địa hạo kiếp. Bởi vậy, Lưu Trưởng Quý mới có thể coi là đạo tổ nói thiên thu ma kiếp chỉ chính là viêm ma. Lúc này hắn đột nhiên nghe tin bất ngờ còn có cường đại hơn viêm ma tai họa, lập tức khiếp sợ nghẹn họng nhìn chân chối, nửa ngày nói không ra lời. Nếu như ngay cả viêm ma cũng không thể tính toán đại kiếp, vậy chân chính thiên thu ma kiếp lại chính là kinh khủng bực nào. Nghe hai người liên quan tới thiên thu ma kiếp đối thoại, Nô Tuấn chật chật lắc đầu, an ủi, ta cảm giác các ngươi rất không cần phải như thế lo lắng, trời sập có cái cao treo lên, có lẽ Phật tổ cùng đạo tổ bọn hắn đã tìm tới phá giải đại kiếp phương pháp, chỉ là không có nói cho các ngươi đây. Lưu Trưởng Quý nghe Nô Tuấn an ủi, đồng nhiên hồi phục thần trí, tiếp lấy dùng một loại cổ quái nhãn thần trên người Nô Tuấn quan sát. Nô Tuấn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, ngươi như thế nhìn ta làm gì? Lưu Trưởng Quý nhìn xem Nô Tuấn, bên trong miệng phát ra một tiếng cười quái dị, ha ha, chúng ta cái này đống trong đám người, giống như số ngươi cái cao à. Nô Tuấn bó tay rồi một trận về sau, Nô Tuấn gặp hắn đã khôi phục thường ngày không đứng đắn bộ dáng, trận mắt chừng một cái, thần sắc dần dần trở nên nghiêm túc lên, nhìn qua Lưu Trưởng Quý nói, Lưu Trưởng Quý, hiện ở trên thân thể ngươi hàn khí nghiêm trọng hơn, thậm chí đã có xâm lấn hồn phách xu thế. Đến mau đem trên người ngươi hàm quang kiếm tách ra mới được, bằng không mà nói, ngươi nhiều nhất cũng chỉ thừa 10 năm tuổi thọ. Lưu Trưởng Quý gật đầu, nở nụ cười nói, ta nói, đa tạ nhắc nhở của ngươi, ta chợt nhớ tới bên người còn có một cái y thuật cao siêu bằng hữu, có thể tìm hắn hỗ trợ. Đang khi nói chuyện, hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại chân trời. Nô Tuấn chừng trong mắt nhìn qua hắn rời đi phương hướng, một mặt bi phẫn mà nói, cái kia y thuật cao siêu bằng hữu, nói chẳng lẽ không phải ta sao? Triệu Lam khỏe miệng hung hăng vừa rút, nhịn không được chửi bậy nói, coi như dùng lý sử đầu óc nghĩ, cũng biết rõ nói không phải ngươi đi. Lý Sử lập tức mở to hai mắt nhìn, a, lão nhân này nói bằng hữu không phải Ngô đại phu. Triệu Lam, thật xin lỗi, là ta xem trọng ngươi. Một trận mới hết mưa, sa mạc trên gành bãi cỏ dại rút ra chồi non, trên nhánh cây cũng mọc ra lá mới, theo gió mát có chút chập chờn, nhường Bắc vực năm nay cái này cuối thu, nên đón 2000 năm không có một tia thu ý. Cơ trưởng Phong nhìn qua tình hình sinh trưởng khả quan cỏ dại, một mặt ý cười nói, xem bộ dạng này cảnh tượng, năm nay có lẽ là không thiếu dê bỏ qua mùa đông cỏ khô, nhược minh năm cũng có nước mưa, thu lương thực tối thiểu có thể vượt lên gấp 5 lần. Mục Hùng Sơn gật đầu, nhãn thần cuồng nhiệt nhìn về phía Ngô Tuấn, nói ra, Ngô đại phu, ngươi là trưởng sinh thiên phái tới thiên sứ, lý thuyết hưởng thụ bách tính kính yêu. Sau khi trở về ta liền làm thị chúng ta vương, cầm giữ lập ngươi làm tân vương. Vừa rồi ta đã hỏi qua, dưới tay ta huynh đệ tất cả đều đồng ý. Ừm. Ngô Tuấn kém chút một đầu theo trên lưng lửa cắm xuống đến, gương mặt hơi rút ra xoay mặt nhìn lại, buồn bực nói, Mục thống lĩnh, ngươi muốn tạo phản liền đi làm, không cần thiết kéo ta xuống nước à? Mục Hùng Sơn nhướng mày, vừa muốn giải thích, đống nhiên linh quang lóe lên, ngậm miệng lại. Nô đại phu có ý tứ là để cho mình đi trước làm thịt vương, chính các loại hoàn toàn khống chế trường sinh tiến bộ, thế cục bình ổn xuống tới về sau, lại cầm giữ lập hắn thượng vị đăng cơ. Nhìn xem Nô Tuấn mắt trợn trắng bộ dáng, Mục Hùng Sơn cảm giác lĩnh ngộ Nô Tuấn ý tứ, trịnh trọng gật đầu một cái, nói ra, ta minh bạch, Nô đại phu, ta nhất định sẽ không kéo ngươi xuống nước. Minh bạch liền tốt, kinh thành còn có bệnh nhân chờ ta trở về trị liệu đây, về sau lúc rảnh rỗi lại đến Bắc vực xem ngươi. Nô Tuấn gặp Mục Hùng Sơn không có tiếp tục dây dưa, tâm lý trưởng dáng dấp thở phào một cái. Xem ra trường sinh tiến bộ là không thể đi. Bằng không mà nói náo ra điểm nhiễu loạn, chỉ sợ lại muốn tự mình đến có nổi. Đi một chuyến Tây vực, tự mình liền biến thành ma đầu, nếu là lần này Bắc vực chi hành tái xuất nhiễu loạn, làm không cẩn thận liền kia cái gì thiên thu ma kiếp đều muốn vu oan tại trên đầu hắn a. Nô Tuấn trong lòng chửi bậy thời điểm, Ú Lan một mặt cổ quái tại hai người trên mặt vừa đi vừa về quét lượng, luôn cảm giác hai người bọn hắn đạt thành ý kiến nhất trí, tựa hồ cũng không nhất trí, khẽ lắc đầu, không còn đi nghĩ sâu, ngược lại nói ra, ta muốn đi Trung Nguyên tìm kiếm Phật tổ lưu lại manh mối, vừa vặn cùng các ngươi cùng đường. Nô Tuấn sau khi nghe xong, tựa như nghĩ tới điều gì, nói ra, à, ta chợt nhớ tới Liên Hoa tự có cái kim thiểm tiểu hòa thượng, tự xưng là Phật tổ đại đệ tử chuyển thế, ngươi có thể đi tìm hắn hỏi một chút. Ú Lan hai mắt tỏa sáng, kim thiểm à, hơn 2000 năm chưa thấy qua hắn, năm đó ta còn hướng hắn hỏi thăm qua như thế nào biến thành người đâu. Nô Tuấn một mặt thổn thức mà nói, ai, thú huyết tông đám người kia, hao tổn tâm cơ muốn biến thành cường đại gia thú. Ngươi một cái không tước, lại trăm phương ngàn kế muốn biến thành người, ngẫm lại thật sự là quá hoang đường. Nói, Nô Tuấn đột nhiên nhãn thần sáng lên, nói ra, Ú Lan cô đường, ta chỗ này có mấy quyển bí tịch, có thể để ngươi nhanh chóng biến thành người, một bản chỉ cần 10 lượng bạc, tăng thêm ngươi tiền thuốc men, tổng cộng thu ngươi 1000 lượng như thế nào? Còn có loại chuyện tốt này? Ú Lan ngạc nhiên nhìn về phía Ngô Tuấn, móc ra một cái túi tiền đã đánh qua, đều cho ngươi. Ngô Tuấn mở ra túi tiền xem xét, bên trong chứa mười mấy khỏa sát thái diễm lệ bảo thạch, xem ra tối thiểu có thể bán cái mấy ngàn lượng. Gặp Ú Lan như thế hào phóng, Ngô Tuấn cũng không tàng tư, lộ ra một cái để cho người ta như gió xuân ấm áp khuôn mặt tươi cười, cười móc ra vài cuốn sách đến, 10 điểm bảo bối đưa tới U Lan trong tay, mấy bản này sách thế nhưng là ta nhiều năm tâm huyết, hảo hảo giữ gìn bọn chúng a. Ừm, ta nhất định thích đáng giữ gìn. U Lan tiếp nhận sách đến, hưng phấn tại trong tay mở ra, bìa sách trên mấy cái danh tự lập tức ánh vào nàng tầm mắt. Ma quỷ thổi đèn, xoa cô bé lọ lem, Lương Sơn ba cùng chúc anh tranh cãi. U Lan toát ra một chán dấu chấm hỏi, lật ra một quyển sách nhìn mấy lần về sau, chau mày hướng phía ngay tại kiểm kê bảo thạch Ngô Tuấn nhìn lại, hỏi: "Ngô đại phu, mấy bản này sách tựa như là thoại bản tiểu thuyết a?" Ngô Tuấn ngẩng mặt, nghiêm túc giải thích nói: "Mấy bản này cũng không phải phổ thông thoại bản tiểu thuyết, mà là chỉ có trưởng thành về sau mới có thể xem. Trưởng thành tiểu thuyết, xem hết mấy bản này sách, ngươi liền có thể biến thành người." U Lan, Phượng Hoàng cả ngày đi theo cái này lòng dạ hiểm độc đại phu, đến tột cùng là thế nào nhịn đến bây giờ còn có thể không động thủ. Như thế định lực, chỉ sợ đã không thua năm đó Phật tổ đi. Nhất kiếp tiên phàm bộ truyện ngộ đạo siêu hay, không ngờ giống, không bốc đồng, âm nhu chồng chất. Tình cảm rất đời thường, không quá xiên sẩm. Chương 148, Thạc Vương. Đầu mùa đông thời tiết, đại hạ bắc bộ biên cảnh rục ngựa mà đến rồi một đám nam nữ trẻ tuổi. Rất phía trước một người dung mạo rất vĩ, cầm trong tay trường đao, dưới hông tuấn mã cái chán mọc sừng, so bình thường ngựa cao hơn tận nửa người, nhìn rất là uy phong. Sau lưng hắn đi theo thiếu niên, lại cưỡi tại một đầu con lửa phía trên, chở đi mấy bao tải dự tải, xoài bước một cái vải thô bách bảo nàng, nhìn cùng cái thuốc con buôn giống như. Một chuyến này năm người, chính là từ bắc vực trở về Ngô Tuấn cùng Tần Nguyệt Nhi bọn người. Hộ tống lương thảo đại quân tăng thêm dân phu trọn vẹn mấy bạn người, người ăn ngựa nhai tiêu hao không ít, bởi vậy Triệu Lam liền xuất quân trước một bước quay trở về đại hạ. Ngô Tuấn bọn người thì là theo thứ tự bái phòng Hạo Thiên Bộ cùng Trường Sinh Thiên Bộ, sau đó mới mang theo lễ vật thắng lợi trở về. Chuyến này bắc vực chuyến đi, Ngô Tuấn thu hoạch tương đối khá, duy nhất nhường hắn tiếc nuối chính là Hạo Thiên Bộ vị kia Lôi Nguyên Tiên Tôn lấy thân thể khó chịu làm lý do, chưa hề đi ra đón lấy. Ngô Tuấn liên tục biểu thị muốn đi xem bệnh cho hắn, cũng bị Cơ Trường Phong hàm hồ chối từ. Không bao lâu, mấy người đi tới một hộ vọng tộc đại viện người trước cửa nhà, xuống ngựa gõ cửa lớn. Cửa biển trên viết lưu ra hai cái chữ to, một cái lao quản gia nên ra ngoài cửa, mắt nhìn Ngô Tuấn mấy người, lông mày sâu nhíu hỏi: "Mấy vị quý khách là tìm đến lao gia nhà chúng ta?" Ngô Tuấn cười nói: "Nhóm chúng ta là đi ngang qua dược tài thường, nhìn sắc trời đã muộn, nghĩ muốn tá túc một đêm, lao quản gia ngươi đi hỏi một chút chủ nhân có thể tạo thuận lợi." "Mấy vị chờ một lát, tiểu lão nhân cái này đi vào thông bẩm." Lao quản gia gật đầu cười, quay người đi vào. Không bao lâu, một cái dáng vóc cao gầy trung niên viên ngoại ra đón, nhìn thấy nhị hoàng tử cùng Lý Sử, con mắt bỗng nhiên sáng lên, đầy mặt nụ cười hành lễ nói: "Mấy vị quý khách đại gia quang lâm, tha thứ tại hạ không có từ xa tiếp đón." Nô Tuấn cười đem vị này lưu viên ngoại đỡ lấy, đem bên cạnh bốn người nhất nhất giới thiệu cho hắn: "Hai cái này là bảo tiêu của ta, Nguyên Kiệt, Lý Sử, bên cạnh là nha hoàn của ta Nguyệt Nhi, U Lan, về phần tại hạ. Tại hạ là Giang Nam danh Y thánh truyền nhân, hoàng đế bệ hạ ngự tứ diệu thủ thần Y bắt yêu người chỉ định ngự dụng đại phu, Kim Hoa Ngâu Ngạn tổ là vậy." Lưu viên ngoại bị Ngô Tuấn một chuỗi dài tên tuổi trấn trụ, nghẹn họng nhìn chân chối nói: "Nguyên lai là Ngô đại phu, tính đã lâu tính đã lâu. Mau mau mời đến, ăn nhiều rượu nhạt." Ngô Tuấn gật đầu, nắm con lửa chiêu tài đi vào đại viện, hướng phía trước nhìn lại, trong đại sảnh lộng lẫy đường hoàng, đồ cổ thư họa đầy đủ mọi thứ, cái bàn dùng hoàng hoa gỗ lê chế tạo, xem xét chính là cái nhà giàu sang. Không bao lâu, thịt rượu mang lên, lưu viên ngoại than thở bưng chén rượu lên, nói ra: "Nguyên bản gặp lại chính là duyên phận, vô luận như thế nào cũng nên lưu các vị dừng chân một đêm. Nhưng không dối gạt các vị quý khách, ngay tại phía trước một đêm, trong nhà của ta lại đột nhiên gặp một cọc việc khó, thực tế không cách nào lưu chư vị quý khách ở đây nghỉ ngơi." Nô Tuấn cười lớn một tiếng: "Lưu viên ngoại không cần phát sầu, ngươi có gì việc khó có gì cứ nói, sau khi nghe xong, nhóm chúng ta liền lập tức đi, tuyệt không nhường lưu viên ngoại có nửa khắc khó xử." "Cái này?" Lưu viên ngoại trợn mắt hốc mồm nhìn về phía Nô Tuấn, không nghĩ tới hắn cư nhiên như thế không theo sáo lộ ra bài, không khỏi có chút nghẹn lời. Nguyên bản hắn là nhìn chúng nhị hoàng tử cùng Lý Sử tu vi, muốn hai người bọn họ hỗ trợ, nhưng vị này Ngô đại phu cự tuyệt không khỏi cũng quá quả quyết đi, căn bản cũng không mở cho hắn miệng cơ hội a. Nô Tuấn cười mỉm liếc xéo lấy Lưu Viên Ngoại, nói ra: "Xem ra Lưu Viên Ngoại gặp phải sự tình quả nhiên rất khó xử lý a, cũng khó khăn phải nói không ra miệng tới, đã như vậy, vậy liền không muốn nói đi." Lưu Viên Ngoại gượng cười hai tiếng, mặt dạn mày dày tiếp tục nói ra: "Ngô đại phu người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, tại hạ cũng liền không bán quan tử. Thực không dám dâu dếm, tại hạ trong nhà bị Tây Bắc Tặc Vương cho để mắt tới, mà lại kia Tặc Vương đã liên tục hai ngày trong đêm tới nhà của ta bên trong dò đường. Chư vị quý khách tu vi cao tuyệt, có thể hay không trợ tại hạ đuổi đi Tặc Vương, vượt qua lần này cửa ải khó." "Tây Bắc Tặc Vương?" Nô Tuấn dùng hỏi thăm nhãn thần nhìn về phía mấy người. Tần Nguyệt Nhi gặm đùi gà, một bên giải thích nói: "Tây Bắc Tặc Vương là phát triển tại Tây Bắc một vùng đại yêu, rất thích thu thập kỳ chân dị bảo, Dương Quan Thái Thú Ngọc Long Hũ, Thạch Nam tướng quân Phật Quang Khải, tất cả đều là bị hắn đánh cắp, bắt yêu người nha môn đã từng vây quét qua hắn mấy lần, nhưng tất cả đều không công mà lui." Nô Tuấn ồ một tiếng, tiếp lấy nhiều hứng thú nhìn về phía Lưu Viên Ngoại: "Lưu Viên Ngoại, ngươi trong tay kỳ chân dị bảo là cái gì?" Lưu Viên Ngoại cười khổ một tiếng, nói: "Ta phải biết liền tốt, mặc dù trong nhà của ta hơi có chút mỏng tài, nhưng kỳ chân dị bảo thật đúng là không có. Nếu là có thể sớm biết rõ hắn muốn cái gì, ta sớm đã đem đồ vật đặt ở ngoài cửa mặc cho hắn lấy đi, miễn cho cả ngày lo lắng hãi hùng." Nô Tuấn nghe càng thêm hiếu kỳ, trầm ngâm một trận, nói ra: Lưu Viên ngoại, nhóm chúng ta có thể giúp ngươi đổi đi cái kia tạp vương, bất quá trước đó, có thể hay không mang nhóm chúng ta đi nhà người tàng bảo khố trông được xem, nhóm chúng ta cũng tốt làm nhiều tính nhắm vào chuẩn bị. Lưu Viên ngoại cười gật đầu, đây là đương nhiên, chư vị trước tạm dùng cơm, chờ một chút ta liền dẫn các ngươi đi qua. Nô Tuấn nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi liền không sợ chúng ta cùng tạc vương là cùng một bọn? Lưu Viên ngoại mỉm cười, nếu các ngươi là cùng một bọn càng tốt hơn, chỉ cần không thương tổn ta gia quyến tính mạng, bảo vật các ngươi cứ việc lấy đi. Ra hát phong cao, Nô Tuấn trốn ở đưa tay không thấy được năm ngón góc tường, an tâm chờ đợi tạc vương đến. Không bao lâu, Tần Nguyệt Nhi sờ soạn bu lại, nhỏ giọng nói, chúng ta cũng chờ lâu như vậy, liền cái quỷ ảnh tử cũng không đợi đến, tạc vương hôm nay có thể là không tới à? Nô Tuấn nói, lại kiên nhẫn các loại một lát đi, Lý Sử đây, đêm nay vẫn luôn không thấy được hắn. Tần Nguyệt Nhi nói, Lý Sử núp ở một cái tặc vương không có khả năng phát hiện địa phương, muốn cho hắn đến cái xuất kỳ bất ý. Nô Tuấn hiếu kỳ hỏi, hắn giấu đây rồi? Tần Nguyệt Nhi nhỏ giọng nói, hắn núp ở tàng bảo khố bên trong một bộ khôi giáp bên trong. Nô Tuấn sắc mặt lập tức trở nên cổ quái, kia thân khôi giáp giống như chính là Lưu Viên ngoại nhà đáng giá nhất đồ vật. Tiếng nói rơi xuống đất, một cái con rơi hình dạng thân ảnh bỗng nhiên xông phá phong ốc, theo tàng bảo khố bên trong bay ra, trên thân rơi lấy một sợi dây thừng, trên sợi dây buộc lấy một bộ trói gô khôi giáp. Tại Nô Tuấn kinh ngạc ánh mắt bên trong, một cái tiếng cười đắc ý trên không trung vang lên. Ha 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 ha, kỳ chân dị bảo, có năng giả cư trì, bộ dạng này Vũ Linh Khải ta nếu từ chối thì bất kính. Theo hắn tùy ý tiếng cười, khôi giác bên trong đồng thời vang lên một cái bi phẫn tiếng kêu to, Nô đại phu, cứu ta. Tặc vương thân ảnh run lên bần bật, túi đầu hướng phía dưới thân khôi giáp nhìn lại, trong thanh âm tràn đầy khiếp sợ nói ra, cái này áo giáp lại là sống được, hơn nữa còn có thể nói chuyện. Không hổ là khổng tức vương Vũ Linh Khải, lần này thật nhặt được bảo. Nô Tuấn khỏe miệng phát rút ra đứng lên đến, nhìn lên trên trời không ngừng rẽ rủa Lý Sử, chửi bậy nói, không, ngươi cái này rõ ràng là nhặt được quỷ. Hơn nữa còn mẹ nó là cái tuyệt thế quỷ tài. Nhất kiếp tiên phàm bộ truyện ngộ đạo siêu hay, không ngựa giống, không bốc đồng, âm mưu chồng chết. Tình cảm rất đời thường, không quá xiên sẩm. Chương 149, thời gian đồng hồ cát. Tại Lý Sử bị bắt đi đồng thời, nhị hoàng tử cùng Ú Lan cũng hiện ra thân tới. Trên bầu trời đêm, một cái thân hình như hổ báo, đầu đôi giống như long quái vật, triển khai một đôi cánh chim, chớp mắt bay ra ngoài trăm dặm. Ú Lan nhìn qua kia đại yêu rời đi phương hướng, hơi có chút thất thần nói ra, cái này yêu quái, tựa hồ là Tỷ Hưu hậu đại. Tỷ Hưu a, khó trách hắn như thế ưa thích kỳ chân dị bảo. Nô Tuấn bừng tỉnh đại ngộ, trong truyền thuyết, Tỷ Hưu lấy tứ phía bốn phương tám hướng chi tài làm thức ăn, nếu là hắn hậu đại, ưa thích thu thập kỳ chân dị bảo cũng là như thường. Nhìn xem sắp biến mất ở trong màn đêm hai cái thân ảnh, Nô Tuấn từ trong túi móc ra cái hộp, thả ra bên trong thất thải thiên hạt. Nhỏ hạt tử tại trong bóng tối long lánh thất thải quan mang, lấy lòng lắc lư một cái đuôi, tiếp lấy dọc theo cửa lớn đi ra, hướng phía nam đi đến. Rất nhanh, Nô Tuấn bọn người liền tới đến một cái trong núi sâu. Nhìn xem chu vi lõm, như cái chậu đồng dạng đại sơn. Nô Tuấn đột nhiên khẽ di một tiếng, ngừng bước chân, xuất ra la bàn, hướng về phía trên trời tinh không nhìn một lát. Nô Tuấn trong mắt bỗng nhiên tách ra một đạo tinh quang, thất tinh tụ tài, thánh chủ bằng lòng đưa cho ta bảo tàng chính là ở đây. Thánh chủ, đổi ăn cướp trắng trợn đúng không? Ú Lan nhếch miệng lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường, nói ra, khổng tước vương triều cường thịnh nhất thời, quốc thổ bên cạnh vực, đích thật là mở rộng từng tới nơi này. Đạt được Ú Lan xác định, Nô Tuấn mừng rỡ gật đầu, ừm, trước cứu Lý Sử đi. Mới nói được Lý Sử thanh âm hoảng sợ liền vang lên, ngươi đun nước làm cái gì? Ta không ăn ngon, thật, ta toàn thân chảy mủ, thịt đều là túi. Mấy người nghe được thanh âm, đồng loạt hướng phía một mặt vách núi nhìn lại, tràn đầy dây leo màu đỏ tím trên vách núi đá lồi lõm bất bình, nhìn cũng không có cái gì hang động. Nô Tuấn nhìn chằm chằm dây leo nhìn mấy lần, nói ra, đây là xấu hổ đằng, nhỏ hạt tử, cho chúng nó đến một ngụm phun xương. Thất thải thiên hạt nghe vậy, hé miệng phun ra một cỗ khói trắng, trên vách đá xấu hổ đằng lập tức vặn méo lắc lư lên, rồi rít hướng phía trên đỉnh núi tối lui, lộ ra một cái cao chừng 10 trượng cửa động khổng lồ. Trong sơn động, mang lấy một ngụm đốt tuổi lửa nổi lớn. Lý Sử bị trói ở một bên, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Cả người mặc áo giáp, cầm trong tay bạch ngọc đao thanh niên đứng tại trước mặt của hắn, mang trên mặt một bộ bị lường gạt sau tức giận biểu lộ. Nhìn thấy Ngô Tuấn bọn người đuổi theo, thanh niên này hừ lạnh một tiếng, đem bạch ngọc đao gác ở Lý Sử trên cổ. Các ngươi đem người giấu ở áo giáp bên trong, là vì bắt ta đi. Ngô Tuấn đánh giá mắt thanh niên kia, nói ra, ngươi chính là Tây Bắc Tặc Vương đi. Nhóm chúng ta nghiêm mật như vậy phòng bị, ngươi là thế nào đi vào tàng bảo khố? Tặc Vương đắc ý mà nói, ta có lên trời xuống đất, rời sông lấp biển chi năng, bằng các ngươi chỉ là mấy người. Làm sao có thể ngăn được ta? Nô Tuấn theo bách bảo nang bên trong móc ra một cái đồng hồ cát, nói ra, thả đồng bạn của ta, ta có thể dùng cái này thời gian đồng hồ cát với ngươi trao đổi con tin. Tặc Vương mắt nhìn Nô Quân trong tay trong suốt đồng hồ cát, cười lạnh nói, chỉ là một cái lưu ly đồng hồ cát, liền muốn để cho ta thả người. Lại nhiều cầm nhiều tài bảo lai đi. Nô Tuấn nói, ải, Tặc Vương ngươi có chỗ không biết, ta cái này đồng hồ cát tên là thời gian đồng hồ cát, có thể cải biến thời gian, chính là thiên địa kỳ bảo, không tin chính ngươi thử một lần. Nói, đem đồng hồ cát đã đánh qua. Giữa thiên địa lại có như thế gì bảo? Tặc Vương con mắt sáng lên tiếp được đồng hồ cát, tại trong tay đảo ngược đi qua, hiếu kỳ chờ đợi. Một khắc đồng hồ về sau, theo đồng hồ cát bên trong hạt cát toàn bộ chạy tới dưới đáy, Tặc Vương nhãn thần dần dần trở nên rất nghi hoặc, nhìn qua Ngô Tuấn nói, ta cũng chờ một khắc đồng hồ, làm sao chuyện gì cũng không có phát sinh. Ngô Tuấn một mặt xem thường mà nói, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, nhóm chúng ta đã đi tới một khắc đồng hồ về sau thế giới sao? Thạc Vương hơi sững sờ, tựa như là lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên phản ứng lại, giận dữ nói, ngươi đùa bỡn ta đây. Cùng lúc đó, hắn đột nhiên cảm giác được thấy hoa mắt, nhìn kỹ, bên chân lại có một cái bảy màu bạo cạp, tại phóng thích nhàn nhạt khí độc. Tại hắn thất thần trong nháy mắt, U Lan thân ảnh lóe lên, khi xuất hiện lại, đã nắm lấy Lý Sử Ly khai hắn bên người. Cùng lúc đó, Hạt Tử nhanh chóng rút về Ngô Tuấn bên người, một bộ kinh hoàng bộ dáng, theo Ngô Tuấn chân bò lên. Ngô Tuấn nắm lên Hạt Tử trên người nó sờ lên, khích lệ nói, làm tốt lắm, ban đêm cho ngươi thêm đồ ăn. Tặc Vương hung dữ trừng mắt nhìn Ngô Tuấn, phẫn nộ quát, cũng dám đùa người ta muốn nấu các ngươi. Tiếng giống bên trong, một cơn lốc theo trong miệng hắn phun ra, trong động nồi sắt trong nháy mắt đổ nào, tính cả thiêu đốt tuổi lửa cùng một chỗ thổi hướng về phía Ngô Tuấn bọn người. Ta đến. Nhị hoàng tử hét to một tiếng, bắt lấy trường đao trong tay ở giữa, cánh quạt đồng dạng xoay tròn, hình thành một cỗ chân khí bình trướng, đem đánh tới tạp vật nhau nhau đánh bay ra ngoài. Lập tức né người sang một bên, một đao bổ ra. Màu vàng đao khí vượt qua ba trượng cự ly, trong chớp mắt đi tới Tặc Vương đỉnh đầu. Tặc Vương trong tay bạch ngọc đao nghiêng hướng lên một khung, tiện tay đem đao khí đánh tan, đi theo một đao đâm ra, hướng nhị hoàng tử ngực bụng ở giữa đâm tới. Đến hay lắm. Nhị hoàng tử cầm trong tay trường đao một tay đâm ra, mũi lao đụng thẳng vào nhau, phát ra kịch liệt tiếng oanh minh, toàn bộ sơn động kịch liệt rung động, đỉnh động đất đá rầm rầm rớt xuống. Sương mù tràn ngập bên trong, một kim một bạch hai đạo đao quang lấp lánh, phát ra một trận đình đương tiếng sắt thép va chạm, Nô Tuấn che miệng mũi rút khỏi sơn động bên ngoài, cao giọng hô, cùng tiến lên, bắt sống. Đang khi nói chuyện, một cỗ hơi nước gột rửa toàn bộ sơn động, nguyên lai là U Lan xuất thủ. Đám người bị hơi nước xông ra sơn động bên ngoài, Lý Sử, Tần Nguyệt Nhi, nhị hoàng tử ba người vây quanh Tặc Vương khởi xướng tấn công mạnh, trong chốc lát đao khí kiếm khí tề phi, ép tới hắn chỉ có chống đỡ chi lực. Theo ba người phối hợp càng ngày càng ăn ý, Tặc Vương trên trán không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Mắt thấy tình thế không ổn, còn có U Lan ở một bên nhìn chằm chằm, Tặc Vương bỗng nhiên bộc phát ra một thân yêu khí, đem ba người bắn ra, một đầu hướng phía sau lưng vách núi đánh tới, một bên hô, không cùng các ngươi chơi, ra ra ta sẽ thổ độn. Lô Tuấn trên mặt lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười, duỗi ra một cái ngón tay hướng phía vách núi điểm tới, yêu quái, nhìn ta chỉ địa thành cương. Trộm Vương nhất đầu đâm vào trên vách núi đá, một tiếng ầm vang đánh vỡ thạch bích, trong nháy mắt cảm giác trên đầu một cỗ cơn đau đánh tới, đau đến thử nhai răng, một mặt không dám tin nghiêng đầu sang chỗ khác hướng phía Ngô Tuấn xem ra, hoảng sợ nói, ngươi đây là yêu thuật gì? Hai chúng ta đến cùng ai là yêu quái? Ngô Tuấn mắt nhìn trên mặt đất bị hắn đụng nát màu đỏ tím cục đá vụn, một mặt ý cười nói, yêu thuật gì? Đây là chi thức lực lượng, trước mặt ngươi mặt vách đá này là mỏ đồng thạch, thổ độn lại độn không được kim thiết, đương nhiên không dùng được. Ngươi cái này một cái cũng đừng đụng hư đầu óc, tranh thủ thời gian tới để cho ta cho ngươi kiểm tra một cái đi. Tặc Vương luốt luốt đụng đỏ chán, lại nhìn một cái trước người trên mặt vẻ ân cần Ngô Tuấn, cảm giác trước mắt cái này nhân loại, tựa hồ tấm lòng còn không tệ a. Chương 150, chia ba bảy thành. Gặp Tặc Vương không tiếp tục trốn, Ngô Tuấn móc ra một bình sứ nhỏ, nói ra, đây là ta đặc chế phượng hoàng diệu thuốc, dùng nó ngươi rất nhanh liền có thể khỏi hẳn. Tặc Vương cảnh giác mắt nhìn Ngô Tuấn, nói ra, các ngươi đến tột cùng là có ý đồ gì, giết ta trước đó còn muốn trước tiên đem thương thế của ta chữa khỏi. Ngô Tuấn một mặt trịnh trọng mà nói, bọn hắn muốn giết ngươi ta không còn được, nhưng ta thân là y sư, nhìn thấy có người thụ thương nhất định phải đứng ra. Nói, đem một bình nhỏ rượu thuốc đã đánh qua. Tặc Vương mở ra nắp bình ngửi, phóng khoáng uống một hơi cạn sạch, cười to nói, ha ha ha, rượu ngon. Ngô Tuấn lộ ra một cái biểu tình khiếp sợ, có chút cả lăm mà nói, thuốc này rượu là thoa ngoài ra. Tặc Vương hơi sững sờ, lập tức không thèm để ý đem cái bình ném ra, giảo hoạt cười một tiếng, nói ra, không sao, đa tạ rượu ngon của ngươi, ra ra đi vậy. Nói đi, nửa thân thể đã trốn vào dưới mặt đất. Ngô Tuấn làm ra một bộ xoắn xuýt bộ dáng, có thể trong rượu này phục có kịch độc a. Tặc Vương thân hình dừng lại, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn về phía Ngô Tuấn, đột nhiên cảm giác một cỗ nhiệt lực theo trong thân thể tán phát ra, trong nháy mắt lan tràn toàn thân. Theo sát lấy hai mắt tối đen, chết không nhắm mắt túi xuống đầu. Tại một đám lửa qua đi, trên mặt đất chỉ còn lại có một cái thật dài tỷ hưu sừng, Ngô Tuấn mừng rỡ tiến lên, đem tỷ hưu sừng nhặt lên, nói ra, tỷ hưu sừng là một loại hiếm thấy dược tài, căn cứ y kinh ghi chép, có thể dùng đến trị liệu táo bón. Nhị hoàng tử tức sạm mặt lại mà nói, ai sẽ vì trị liệu táo bón đi giết tỷ hưu a? Ngô Tuấn lườm hắn một cái, nói ra, đem áo giáp cùng bạch ngọc đao thu lại, chúng ta trở về đi. U Lan cười tủm tỉm nói, ồ, ngươi không tìm bảo tàng rồi. Ngô Tuấn im lặng trợn mắt chừng một cái, nếu là ta không có đoán sai, tòa này mỏ đồng núi chính là Khổng Tức Vương triều bảo tàng, mà lại ngươi hẳn là đã sớm biết rõ đi. U Lan gật đầu cười, không sai, trước kia binh khí đều là dùng đồng chế tạo, mà lại tiền rèn đúc cũng muốn dùng đến đồng, có được cái này một tòa quan mỏ, chính là chân chính phú khả địch quốc. Ngô Tuấn mắt nhìn U Lan, có chút hiếu kỳ nghe nói, ngươi cùng Khổng Tức Vương triều là quan hệ như thế nào? U Lan ngắm nhìn vách núi, trên mặt thổn thức nói ra, trước kia ta ở chỗ này đã cứu một cái thiếu niên, còn đưa hắn một cái vũ linh, về sau nghe nói kia thiếu niên dùng ta cho vũ linh chế tạo một bộ áo giáp, tung hoành bắc vực, thành đời thứ nhất Khổng Tức Vương. Lại về sau, hắn hậu nhân đạt được một vị kỳ nhân phụ tá, nhất thống bắc vực, thành lập Khổng Tức Vương triều. Vị kia kỳ nhân, nói hẳn là ngươi trong bình thánh chủ. Ngô Tuấn biết được tiền căn hậu quả, cảm khái gật đầu, tiếp lấy nhãn tỉnh sáng lên, hướng nhị hoàng tử nói, nhị hoàng tử ngươi có tay người, ta có quặng mỏ, chúng ta cùng một chỗ khai thác cái này quặng mỏ như thế nào? Ta cùng ngươi chia ba bảy thành. Nhị hoàng tử cười lạnh một tiếng, sức người vật lực đều là ta ra, ngươi tài trí ta ba thành. Nô Tuấn lúc này trừng mắt lên đến, ta nói là cho ngươi điểm dược tài tam thất xem như chia a. Muốn chia tiền của ta, ngươi làm cái gì nằm mơ ban ngày đây? Nhị hoàng tử, ngươi nhưng khi cái người đi. Mua bán không xả thân nghĩa tại, Nô Tuấn rất rộng lượng tha thứ nhị hoàng tử, chuẩn bị đi trở về về sau, hỏi lại hỏi Nguyên Mẫn có hứng thú hay không. Một đoàn người khiêng áo giáp hợp bạch ngọc đao về tới Lưu Viên ngoại trong nhà. Biết được Tặc Vương đã chết, Lưu Viên ngoại mọc ra một hơi, cảm kích chiêu đãi Ngô Tuấn bọn người một trận, đồng thời đem Vũ Linh Khải cái này mầm thai họa tặng cho Ngô Tuấn. Ngô Tuấn chuyển tay lấy 3000 lượng giá cả bán cho nhị hoàng tử, sau đó một đoàn người tiếp tục lên đường. Trải qua mấy ngày lặn lội đường xa, Ngô Tuấn bọn người rốt cục về tới trong kinh thành. Kiểm kê qua lần này Bắc vực chi hành thu hoạch, Ngô Tuấn phát hiện ra sản của mình đã có thể tại kinh thành khu vực tốt nhất mở một gian mang sân nhỏ y quán, lập tức hứng thú bừng bừng mang lên đông xưởng lớn đương đầu Tam Bảo, đi nội thành nhìn lên phòng ở. Tam Bảo cười ha hả nắm con lửa, mang Ngô Tuấn nhìn xem phòng ở, một bên trò chuyện gần nhất bên trong thành phát sinh chuyện lý thú, kính ngài đại sư gần nhất hóa duyên thời điểm, gặp được một cái da trắng mỹ mạo tiểu phụ nhân, kia tiểu phụ nhân ghét bỏ trong nhà nàng nam nhân vô dụng, nhìn chúng kính ngài đại sư thân thể cường tráng, đem hắn kéo đến trong nhà, nói muốn hắn làm chút chuyện tốt. Ngô Tuấn trong nháy mắt liền đến tinh thần, một mặt bắt quái mà nói, sau đó thì sao, kính ngài đại sư sẽ không phải phá giới đi. Tam Bảo một mặt thần bí mà nói, sau đó kính ngài đại sư liền thật làm lên chuyện tốt, không riêng giúp nàng nhà đánh đầy vắng nước, còn đánh ra đằng đẵng một năm đốt tuổi lửa. Ngô Tuấn gương mặt có chút co lại, cái này kính đại đại sư thật đúng là lấy giúp người làm niềm vui. Tam Bảo cười hắc hắc, nói tiếp, đúng rồi Ngô đại phu, gần nhất ngoại trừ gia cát gia, tứ đại thế gia bên trong Tư Mã gia cũng xuất hiện một chút biến cố. Nguyên bản gia nhập Thiên Mệnh giáo Tư Mã Nguyên đột nhiên trở về, thể hiện ra lập mệnh cảnh tu vi, cướp đoạt vị trí gia chủ. Hiện tại Tư Mã gia đã phân chia thành hai phái, một phái cầm giữ lập trở về Tư Mã Nguyên, một phái thì là lấy nguyên bản gia chủ Tư Mã Siêu mà như thiên lôi sai đầu đánh đó. Ngô Tuấn mí mắt trực nhảy mà nói, Tư Mã Nguyên cái này lão già điên, thật sự là có thể dạy vợ a. Tam Bảo cười nói, đối với triều đình tới nói, đây là chuyện tốt, bây giờ yêu tộc trải qua nửa năm chém giết, đã tạo thành thế chân vạc, tam phương hưu binh ngưng chiến. Bây giờ Hàn Đông sắp tới, yêu tộc đại quân xâm lấn gần ngay trước mắt, Tư Mã gia cái này một điểm nức, cũng không cần lo lắng bọn hắn ở sau lưng đâm đao. Ngô Tuấn nhíu mày hỏi, yêu tộc nội bộ tình huống cụ thể là thế nào, vị tiêu cửu hoàng tử Họa Thiên có gì độc tĩnh? Tam Bảo nói, Họa Thiên cũng không có tranh đoạt hoàng vị, mà là lựa chọn phụ tá đại hoàng tử, bây giờ thế lực lớn nhất. Yêu tộc tứ hoàng tử thu nạp một đám yêu hoàng bộ hạ cũ, dẫn đầu một đám yêu tộc thống lĩnh chiếm cứ thập vạn đại sơn bắc bộ, thực lực cũng rất mạnh kình. Còn có chính là yêu tộc đống nhiên xuất hiện thất công chúa, trước kia chưa bao giờ có liên quan tới nàng nghe đồn, giống như là trong khe đá bông xuất hiện, không biết dùng cái gì thủ đoạn thu phục yêu tộc đệ nhất cao thủ, thủ hạ còn có được 3 viên đại tướng, tại yêu tộc náo động bên trong sao trời quật khởi. Đang giảng thuật ở giữa, đột nhiên một đạo thân ảnh quen thuộc vội vã đi tới, Nô Quân tập trung nhìn vào, nguyên lai là Tam hoàng tử Nguyên Mẫn. Nguyên Mẫn thấy một lần Nô Tuấn, xa xa liền mở miệng nói, "Nô Tuấn, phương Nam xảy ra chuyện, phụ hoàng để cho ta tìm ngươi đi trong cung nghị sự." Nô Tuấn ngẩn người, "Ta chỉ là một cái đại phu, cái này có thể có ta chuyện gì?" Nguyên Mẫn nói, "Trấn Nam tướng quân ở tiền tuyến bị một cái yêu quái đả thương, tính mạng nguy cơ sớm tối." Nô Tuấn sắc mặt lập tức trang nghiêm, "Đi tiền tuyến cho Trấn Nam tướng quân chữa thương thật sao?" "Yên tâm, Trấn Nam tướng quân là vì quốc là dân đại anh hùng, chữa bệnh cho hắn ta nghĩa bất dung tử." Nguyên Mẫn đau răng hút một ngụm khí lạnh, nói ra, "Cái này cũng kém không nhiều đi, thuận tiện lại cho nhiều y sư tiến đến trong quân trợ giúp." Chương 151, không dối gạt được. Hoàng cung, Thái Cực điện. Nô Tuấn người mặc quan phục, eo đeo bạch ngọc đao đứng tại trước đại điện chờ đợi triệu kiến. Ở ngoài điện đợi một khắc đồng hồ, Nô Tuấn nhàm chán cười ha hả, mắt nhìn bên cạnh thần sắc trang nghiêm Nguyên Mẫn, nói ra, "Đều là người quen cũ, có cần phải làm cho như thế chính thức sao?" Nguyên Mẫn nghe vậy cúi xuống mí mắt, nhỏ giọng mà nói, "Lần này phụ hoàng triệu kiến, là chính thức tấu đúng, cùng dĩ vãng khác biệt, có sử quan ở đây, mỗi câu lời nói đều là muốn ghi chép đến trong sử sách." Mới vừa giải thích xong, trong đại điện đi ra một cái thái giám, tuyên triệu nói, "Tuyên Đông Xưởng đại đô đốc Triệu Nguyên Mẫn, Đông Xưởng chủ bộ xử lý Ngô Tuấn nhất kiến." Ngô Tuấn thần sắc nghiêm lại, cùng Nguyên Mẫn cùng đi tiến vào đại điện bên trong. Trinh Nguyên Đế ngồi tại trên long ỷ, biểu lộ nghiêm túc, không giận tự uy, nhất quốc chi quân diễn xuất để cho người ta không dám nhìn thẳng. Nguyên Mẫn dẫn Ngô Tuấn hướng về phía hoàng đế vừa chắp tay, hành lễ nói, "Đông Xưởng đại đô đốc Triệu Nguyên Mẫn, mang theo chủ bộ Ngô Tuấn, tham kiến hoàng đế bệ hạ." Trinh Nguyên Đế khẽ gật đầu, khoát tay nói, "Hai vị khanh gia bình thân, bây giờ yêu tộc đại quân xâm phạm, hai vị khanh gia nhưng có rượu đúng." Ngô Tuấn ngẩng mặt, bật thốt lên, "Một thôn quê hai dặm tổng tam phu tử không biết tứ thư ngũ kinh lục nghệ dám dạy 7-8 con thứ 9-10 điểm lớn mật." "Trinh Nguyên Đế, ta mẹ nó hỏi ngươi muốn là loại này rượu đúng không?" Tại Trinh Nguyên Đế kiệt lực khống chế lại gương mặt có chút co giật thời điểm, vừa trên thình lình vang lên thổi phù một tiếng tiếng cười. Ngô Tuấn xoay mặt nhìn lại, gặp ngồi ở một bên sử quan mặt không biểu lộ, quay mặt lại, tiếp lấy lại là một tiếng phốc phốc tiếng vang lên. Ngô Tuấn có chút im lặng liếc mắt nhìn lại, nhìn xem vẫn như cũ mặt không thay đổi sử quan, nhịn không được nói, "Trong đại điện chỉ mấy người chúng ta, ngươi muốn cười thì cứ việc cười đi." "Ai thử?" Sử quan kìm nén đến sắc mặt đỏ lên, hung hăng cắn một cái đầu lưỡi, khắc tận tụy trách đem Ngô Tuấn câu nói này cũng cho ghi xuống. Trinh Nguyên Đế một mặt dở khóc dở cười, nhìn xem Ngô Tuấn bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu nói, "Ai, chấm liền không nên triệu ngươi tiến vào điện." "Được rồi, chấm cũng không buông tha quan tử, lần này yêu tộc tứ hoàng tử Tuyệt Thiên đột nhiên nổi lên, dạ tập trấn Nam quân đại doanh, trấn Nam tướng quân bị thương, một cây chẳng chống vững nhà, chấm chuẩn bị điều động Đoạn Tiên Sinh tiến đến hiệp trợ trấn Nam quân thủ quan. Trinh Nguyên Đế nói, nhìn về phía đứng thẳng ở đại điện phía bên phải thanh niên văn sĩ. Thanh niên văn sĩ người mặc một bộ màu xám nho sĩ phục, mang trên mặt một tấm hắc thiết mặt nạ, đem bộ mặt che giấu 10 điểm chặt chẽ, một thân khí tức như vực sâu biển lớn, thần bí khó lường. Nghe được Trinh Nguyên Đế thét lên tự mình, hắn tiến lên một bước, hướng phía Ngô Tuấn cùng Nguyên Mẫn hành lễ, thương giá thôn phu Đoạn Kiếm Xanh, gặp qua Tam hoàng tử, Ngô đại phu. Ngô Tuấn nhíu mày ở trên người hắn dò xét vài lần, dùng nghi ngờ nhãn thần nhìn về phía Nguyên Mẫn. Nguyên Mẫn tại Đoạn Kiếm Xanh trên thân dò xét một trận, nhỏ giọng nói, không biết. Trinh Nguyên Đế ánh mắt trên người ba người tuần sát một lát, tiếp lấy rơi xuống Ngô Tuấn trên thân, tiếp tục nói ra, lần này ngoại trừ điều động Đoạn Tiên Sinh đi hiệp trợ thủ quan ngoại, quốc tử giám cùng đạo môn, Phật môn cũng sẽ phái ra một nhóm đệ tử tiến đến trong quân lịch luyện. Ngô Tuấn ngươi ngoại trừ dẫn thái y tử y sư tiến đến trợ giúp bên ngoài, còn muốn phụ trách giúp Nguyên Mẫn cân đối những đệ tử này. Ngô Tuấn mắt nhìn Nguyên Mẫn, nói ra, bệ hạ yên tâm, có ta ở đây, cam đoan Tam hoàng tử sẽ không bị bọn hắn đánh chết. Nguyên Mẫn chừng Ngô Tuấn một cái, nhỏ giọng phản bác, chúng ta duyên có kém như vậy a? Ngô Tuấn trợn mắt chừng một cái, tam giáo đệ tử phần lớn đều là xuất thân gia đình phú quý, ngươi dò xét nhiều như vậy quan viên nhà, trong đó không thể thiếu thân thích của bọn hắn. Nếu muốn báo thủ, đây tuyệt đối là cái ngàn năm một thở tốt cơ hội. Nguyên Mẫn sững sờ, lập tức hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói, trở về cho ta làm điểm thuốc mê phòng thân a. Nô Tuấn vuốt cằm nói, yên tâm, lát nữa ta cho ngươi thêm xứng điểm thập hương nhuyễn cân tán, thất bộ đoạn tràng đan, đoạt mệnh nhất chi xài, cam đoan bọn hắn dục tiên dục tử. Nguyên Mẫn nhếch miệng lên, âm trầm nói ra, tốt, đến thời điểm ta nghĩ cái cớ đem bọn hắn thét lên cùng một chỗ, cho bọn hắn đến cái tận diệt. Nghe hai người thống kích đồng đội kế hoạch, Trinh Nguyên Đế mí mắt một trận cuồng loạn, cưỡng ép đè xuống vươn hướng chén trà tay, cắn răng nói ra, Đoạn Tiên Sinh, thay chấm xem trọng hai người bọn họ. Đoạn Kiếm Xanh thanh âm bên trong mang theo ý cười nói, thần tuân chỉ. Không bao lâu, tiếp nhận chủ bộ quân sư trước quan Ngô Tuấn cùng Nguyên Mẫn cùng một chỗ ly khai hoàng cung, về đến nhà. Lúc này, Tần Nguyệt Nhi đã sớm biết được tin tức, thu thập xong bọc hành lý. Trong đại sảnh, còn có hai cái người quen, trong đó một người hai to mặt lớn, lớn lên giống là chư bát giới chuyển thế, chính là Ngô Tuấn bạn tri kỷ hảo hữu, tại quốc tử giám vào học Chu Bân. Còn có một cái võ giả cách gan mặc thiếu nữ, chính là đến đây kinh thành tìm nơi nương tựa cô mụ Lý Văn Tú. Gặp Ngô Tuấn trở về, Tần Nguyệt Nhi buông xuống trong tay lậu phộng, đứng dậy nói ra, trở về, Lý cô nương cùng Chu Bân chờ ngươi rất lâu. Là Chu Bân. Chu Bân đủ rũ túi đầu đốn nắn Tần Nguyệt Nhi xưng hô, tiếp lấy tội nghiệp hướng Ngô Tuấn xem ra, tiểu Ngô đại phu, ta cũng muốn đi phương Nam theo quân lịch luyện, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nếu là ta bất hạnh bị thương, ngươi cần phải an bài tốt nhất đại phu cho ta trị liệu a. Ngô Tuấn nở nụ cười mà nói, ngươi đây là nói gì vậy chứ, chỉ bằng quan hệ của chúng ta, nếu ngươi thụ thương, ta nhất định tự mình cho ngươi trị liệu. Chu Bân trên mặt thịt mỡ hung hăng run lên, quả quyết cự tuyệt nói, cái này rất không cần phải, tìm cho ta cái y thuật tốt thái y là được. Cùng ta còn khách khí làm gì? Ngô Tuấn cười lắc đầu, tiếp lấy nhìn về phía Lý Văn Tú, Lý cô nương ngươi cũng muốn đi trong quân lịch luyện. Lý Văn Tú trên mặt một tia bi thương lắc đầu, từ trong ngực lấy ra một cái hộp đến, ta tổ mẫu qua đời, di ngôn bên trong phân phó, để cho ta đem cái này đồ vật tự tay chuyển giao cho ngươi. Ngô Tuấn tiếp nhận hộp, mở ra xem, hai viên màu vàng xá lợi từ đại phóng qua mình, trong đó một khỏa thế mà còn lượn lờ lấy nội liễm yêu khí, Phật quang cùng yêu khí trộn lẫn cùng một chỗ, không xâm phạm lẫn nhau, có vẻ mười điểm quỷ dị. Đây coi như là yêu đan xá lợi. Nô Tuấn cầm lấy đại yêu thiên tông tọa hóa ra xá lợi tử quan sát tỉ mỉ, một mặt bộ dáng cảm hứng thú, thử điều động lên bên trong lực lượng. Theo sát lấy, một cỗ ôn hòa yêu khí theo yêu đan xá lợi bên trong toát ra, đem hắn toàn thân bao vây lại, thế mà đối thân thể không có chút nào tổn thương. Hắc hắc hắc. Nô Tuấn mắt nhìn hai tay của mình, phía trên tản ra yêu quái khí tức đủ để dĩ giả loạn chân, lập tức nhãn châu xoay động, thần thần bí bí bật cười lên. Cùng lúc đó, cảm nhận được một cỗ yêu khí ở trong nhà xuất hiện, hiệp khôi thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở trong đại sảnh, nhìn xem một thân yêu khí. Trên mặt nụ cười quỷ dị Ngô Tuấn, không khỏi một trận trận mắt hốt mồm, hiền chết, ngươi cuối cùng vẫn là không làm người a. Ngô Tuấn, bá phụ, ngươi vườn rau bên trong ẩn giấu tiền riêng sự tình, đại khái là không dối gạt được. Chương 152, ba sách. Trên quan đạo, một chi hơn trăm người đội ngũ mênh mông đung đưa tiến lên, trong đội ngũ đại bộ phận đều là người thanh niên, phân biệt làm nho thả nói ba nhà cách ăn mặc, chính là tiến về trong quân lịch luyện tam giáo đệ tử. Rất phía trước xe lửa phía trên, Ngô Tuấn tay cầm bút lông, túi đầu múa bút thành văn. Nguyên Mẫn bước xuống nhìn một nửa chí quái tiểu thuyết, nhìn mấy lần trên bản sách lụa, ngẩng mặt, sắc mặt cổ quái nhìn về phía Ngô Tuấn, "Quân sư, ngươi tại viết cái gì đây?" Ngô Tuấn cũng không ngẩng đầu lên mà nói, "Quân lệnh trạng à, viết mấy phần quân lệnh trạng, giữ lại dự bị." Nguyên Mẫn mặt đen lại nói, "Ta đương nhiên biết rõ đây là quân lệnh trạng, nhưng vì cái gì những này quân lệnh trạng trên viết đều là nếu không thành công, Nguyễn Nâng Tam hoàng tử đầu lâu tới gặp." Ngô Tuấn ngẩng mặt, nghiêm túc nói, "Chỉ có tại đầy đủ dưới áp lực, ngươi khả năng nhanh chóng trưởng thành a." "Ta tin ngươi cái quỷ, ngươi cái này rõ ràng chính là nghĩ gây họa về sau để cho ta có nổi đi." Tại Nguyên Mẫn vẻ mặt u oán bên trong, phía ngoài đại quân đỗng nhiên ngừng lại, theo sát lấy, một cái thanh âm khàn khàn tại ngoài xe vang lên, nguyên lai là Đoạn Kiếm Thanh. "Ngô đại phu, phía trước chính là Thương Vân Sơn, vượt qua núi này lại đi 200 dặm, chính là trấn Nam quân chú quân chỗ." Ngô Tuấn đẩy ra màn cửa, mắt nhìn người mang mặt nạ này, nói ra, "Vậy liền đi qua à, dừng lại làm gì?" Đoạn Kiếm Thanh xuất ra địa đồ triển khai, nói ra, qua núi này có 3 con đường, nửa đường bằng phẳng, cánh trái gập ghềnh, cánh phải gần nhất, cần đi qua đón gió hạ, dễ dàng tao ngộ phục kích, chúng ta đi đầu kia nói. Nô Tuấn ồ một tiếng, nói ra, đi ở giữa đầu kia nói, thường nói, thuyết thư hát hí khúc khuyên nhân vương, ba đầu đại lộ đi ở giữa văn xin, thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo, nhân gian chính đạo là tăng thương. Đoạn Kiếm Thanh. Một trận trầm mặc qua đi, Đoạn Kiếm Thanh xem thường trên lần nói, tốt, vậy chúng ta liền đi Lạc Phượng Pha. Nô Tuấn bỗng nhiên một cái giật mình, nói, các loại, danh tự này điểm xấu, chúng ta vẫn là đi đón gió hạ đi. Đoạn Kiếm Thanh nghi ngờ nói, vạn nhất đón gió hạ có phục binh, chúng ta thế nhưng là không tốt rút lui à. Nô Tuấn nói, chúng ta nhiều người như vậy, mục tiêu quá lớn, nếu ta không có đoán sai, yêu tộc chỉ sợ sớm đã biết được chúng ta hành trình, làm xong chặn giết chuẩn bị, vô luận đi đâu con đường đều sẽ có mai phục. Đoạn Kiếm Thanh gật đầu, có lý, đón gió hạ mặc dù chật hẹp, nhưng nếu là thành trừ hết hai bên phục binh, chỉ cần đem chiến lược tập trung ở chính diện, nhất cử tiêu diệt địch nhân, liền có thể thông suốt thông qua được. Nô Tuấn ra xe lửa, nói ra, đã như vậy, liền phiền phức Đoạn tiên sinh. Đoạn Kiếm Thanh mắt nhìn Nô Tuấn, xoay người lại, hướng phía xa xa đón gió hạp nhìn lại, tràn trề như biển văn khí theo trên thân Tuấn ra, cao giọng quát, thần hồn nát thần tính. Tiếp theo một cái chớp mắt, hẻm núi hai bên ầm vang thanh âm nổ vang, vô số lưỡi dao đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem hai bên gò núi trong nháy mắt biến làm kiếm sơn. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, mấy chục con yêu quái bị lợi kiếm xuyên thấu, theo kiếm sơn chậm rãi dâng lên. Nhìn thấy như thế hùng vĩ cảnh tượng, tam giáo đệ tử nhao nhao kinh hô nghẹn nào. A, thật lớn một tòa kiếm sơn. Lập mệnh cảnh nho ra tu sĩ. Vị này Đoạn tiên sinh là nhà ai thư viện, có như thế tu vi, vì sao ta chưa từng nghe qua hắn danh hảo? Nô Tuấn thì là một mặt cổ quái nhìn về phía Đoạn Kiếm Thanh, đôi mắt bên trong lóe lên một tia tinh quang. Nguyên lai là hắn. Rất nhanh, kiếm sơn hóa thành văn hết giận mất vô tùng, yêu quái thi thể theo giữa không trung rơi xuống, Đoạn Kiếm Thanh hạ lệnh, võ tu phía trước, những người khác ở phía sau, hộ tống y sư thông qua hẻm núi. Mệnh lệnh vừa ra, 10 cái tiên tiên cảnh giới võ giả sắp xếp tại rất phía trước, những người còn lại đi đến y sư xe ngựa về sau, trận địa sẵn sàng đón quân địch hướng phía hẻm núi mà đi. Cùng lúc đó, xa xa Lạc Phượng Pha bên trên, một cái tóc trắng phơ thanh niên đứng tại đỉnh núi, nhìn phía đón gió hạ phương hướng, cảm khái nói, cái này nho tu không riêng tu vi cao thâm, trí kế cũng không tệ à, thế mà lựa chọn đi đón gió hạ, tránh đi chúng ta phục kích chủ lực. Một cái đầu báo vòng mắt trắng hán đứng tại nam tử tóc trắng bên cạnh, nói ra, tứ hoàng tử, có cần hay không thuộc hạ đã đi tiếp viện. Nam tử tóc trắng này, rõ ràng là yêu tộc tứ hoàng tử Tuyệt Thiên, nhất thời tâm huyết dâng trào, đến đây Lạc Phượng Pha quan sát yêu tộc thống lĩnh báo quân chặn giết viện quân chẳng diện. Không nghĩ tới nhóm viện quân này thế mà kiếm tẩu thiên phong, lựa chọn đi đón gió hạ, hoàn toàn ra khỏi hắn dự kiến. Nhìn xem dần dần biến mất kiếm sơn, Tuyệt Thiên lắc đầu, nói ra, quên đi thôi, lần này chặn giết đã thất bại, để ngươi thuộc hạ rút lui đi. Báo quân tức hồn hển ai một tiếng, hướng phía trước phóng ra mấy bước, bên trong miệng phát ra một thanh âm vang lên triệt sơn cốc báo tiếng giống. Nghe được tín hiệu, mai phục tại đón gió hạ về sau mười mấy cái yêu quái lập tức rút lui, chớp mắt liền trốn vào Thương Vân Sơn bên trong. Nô Tuấn cũng nghe đến báo quân tiếng giống, nhìn một cái Lạc Phượng Pha phương hướng, thở phào một hơi nói, còn tốt không đi Lạc Phượng Pha. Đoạn Kiếm Thanh tán đồng gật đầu một cái, hộ tống ngây xe y sư nhanh chóng thông qua được đón gió hạ. Trải qua một đêm hành quân gấp, viện quân đi tới trấn Nam quân đại doanh, nhận lấy nhiệt tình khoản đãi. Nô Tuấn cùng Nguyên Mẫn đám người đi tới trung quân đại trướng, gặp được sắc mặt có chút tái nhợt trấn Nam tướng quân. Cái này trấn Nam tướng quân lớn một tấm mặt chữ quốc, dưới hàm giữ lại dài ba thước râu, nhìn có chừng 50 tuổi khoảng chừng, hướng kia vừa đứng, phảng phất một thanh bảo đao, toàn thân tản ra bá đạo đao ý. Nô Tuấn ở trên người hắn dò xét vài lần, gặp hắn thương thế đã tốt 7-8 phần, nói ra, tướng quân thương thế kia lại tĩnh dưỡng 10 ngày, liền có thể khỏi hẳn. 10 ngày, hy vọng này 10 ngày sẽ không ra loạn gì đi. Trấn Nam tướng quân mắt nhìn Nô Tuấn, đột nhiên mỉm cười, nói ra, ta nghe qua tên của ngươi, cùng ta đồng dạng xuất thân Kim Hoa. Nô Tuấn hai mắt tỏa sáng, chúng ta còn là đồng hương a. Trấn Nam tướng quân gật đầu, khóc thút thít nói, 40 năm không có trở về, ngay cả ta trước kia nhà cũng quên ở đâu, năm đó cố nhân, chỉ sợ cũng đều đã qua đời. Nô Tuấn sung phong nhận việc nói, tướng quân rất không cần phải vì chuyện này lo lắng, ta đối Kim Hoa không thể quen thuộc hơn được, từ từ nhắm hai mắt đều có thể tìm được đường, các loại chúng ta khải hoàn về sau, ta dẫn ngươi quay về Kim Hoa, đi tìm bọn hắn mộ phần. Trấn Nam tướng quân đau răng hít một hơi, tê, vậy nhưng thật sự là cảm ơn ngươi. Nô Tuấn khoát tay nói, không khách khí, vất vả phí cho ngươi đánh 90% giảm giá. Trấn Nam tướng quân, ngươi có tin ta hay không cho ngươi đánh gãy xương đi? Trước mắt cái này tiểu gia hỏa, làm sao so Hiệp Khôi còn muốn làm người tức giận? Phiên muộn chỉ chốc lát về sau, Trấn Nam tướng quân nhìn về phía Đoạn Kiếm Thanh, nói ra, Đoạn tiên sinh, bây giờ yêu tộc tứ hoàng tử dẫn đầu một vạn đại quân chú đóng ở Thiên Nam quan ngao ngoe muốn động, tiên sinh nhưng có lui lịch kế sách? Đoạn Kiếm Thanh trần trụi bên ngoài khoe miệng có chút câu lên, nói ra, ta có thượng trung hạ ba sách, hạ sách cố thủ Thiên Nam quan, trung sách chủ động xuất kích, tiêu diệt Tuyệt Thiên chủ lực. Trấn Nam tướng quân cảm thấy hứng thú đuổi theo hỏi, kia thượng sách đâu? Đoạn Kiếm Thanh cười một tiếng, thượng sách có thể để Ngô đại phu đầu hàng yêu tộc tứ hoàng tử Tuyệt Thiên, nhiều nhất 10 năm, không đánh mà thắng, liền có thể nhường yêu tộc bại vong. Nô Tuấn. Chương 153, uống máu ăn thể. Nghe Đoạn Kiếm Thanh thượng trung hạ ba sách, Nô Tuấn lập tức liền trừng mắt mắt dọc, hung dữ nhìn chằm chằm về phía hắn. Tên gian tặc này, nghịch tặc, ác tặc, thế mà để cho mình cái này giường cột nước nhà, đại hạ y sư bên trong trụ cột vững vàng đi chịu chết, quả nhiên là tâm hắn đáng chết ta. Đoạn Kiếm Thanh gặp Ngô Tuấn biểu lộ liền biết do hắn không đồng ý, tiếc nuối thở dài, tiếp tục nói ra, vẫn là chủ động xuất kích đi, không cầu đại thắng, chỉ cầu tiêu hao địch nhân. Yêu binh lười nhác, quân kỷ tan rã, cho dù tập kết thành quân, cũng rất khó làm được kỷ luật nghiêm minh. Chúng ta có thể mỗi năm người làm một tiểu tổ, phân phối võ giả hai tên, Nho Thả nói đệ tử tất cả một tên, linh hoạt xuất kích, tiêu diệt những cái kia lưu thoán ra yêu quái. Trấn Nam tướng quân gật đầu, Đoạn tiên sinh này sách rất tốt, ngày mai trước phái ra mấy cái tiểu đội nhìn xem hiệu quả, nếu là hiệu quả rõ rệt, liền phổ biến ra. Đang thương nghị ở giữa, đột nhiên vèo một tiếng xé gió lên, một chi mũi tên đốt một tiếng bắn vào trong đại trướng. Điện quang hỏa thạch gặp, trong đại trướng đám người riêng phần mình kịp phản ứng, Đoạn Kiếm Thanh trên thân văn khí hiện lên, một đạo bình trướng ngăn tại đám người trước người. Trấn Nam tướng quân tay phải thành con dao hình, một trưởng bộ ra, chỉ nghe phốc một tiếng vang nhỏ, vũ tiễn từ giữa đó một phân thành hai, vô lực rơi xuống trên mặt đất. Hướng trên mặt đất nhìn lại, trên tên trói lại một tờ giấy, Nô Tuấn cầm lấy tờ giấy xem xét, trên mặt lập tức lộ ra vẻ cổ quái. Ngày mai giờ mão, tứ hoàng tử thủ hạ báo quân đem dẫn đầu yêu binh tập doanh, hỏa thiên dâng lên. Đám người nhao nhao tiếp cận tiến lên đây, gặp trên tờ giấy viết chữ, nhao nhao lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Nguyên Mẫn có chút ngẩn người mà nói, cái này cái gì tình huống? Nô Tuấn chật chật mà nói, vị này yêu tộc cựu hoàng tử thật đúng là âm hiểm, thế mà chơi lên mượn đao giết người tới. Trấn Nam tướng quân cau mày mà nói, ngươi cảm thấy tin tức này là thật? Nô Tuấn lừ một tiếng, nói ra, hắn lừa gạt nhóm chúng ta có gì chỗ tốt? Mà lại loại sự tình này là thà rằng tin là có, chuẩn bị ngăn địch đi, chúng ta đến cái tương kế tự kế, bố trí cạm bẫy chờ lấy kia cái gì báo quân. Trấn Nam tướng quân suy tư một lát, truyền lệnh nói, nhường hắc giáp vệ và thân vệ doanh tướng sĩ thay phiên nghỉ ngơi, ngoài lòng trong chặt, chuẩn bị ngày mai nên địch. Lính liên lạc cấp tốc đi ra doanh trướng, chạy tới truyền lệnh. Đoạn Kiếm Thanh thì là khẽ nhíu mày đi tới xa bàn trước, nói ra, lần trước bọn hắn đánh lén đạt được, là bởi vì công lúc bất ngờ nguyên nhân, hiện tại nhóm chúng ta có phòng bị, bọn hắn muốn như thế nào tập doanh. Vừa đúng lúc này, một cỗ gió lạnh cuốn tới, trong đó còn kèm theo vài miếng lông ngỗng lớn nhỏ bông tuyết. Nô Tuấn Duy xuất thủ đến, dùng bàn tay tiếp nhận một mảnh bông tuyết, lỏng một hơi nói, không có độc. Trấn Nam tướng quân dở khóc dở cười, Nô đại phu ngươi cũng quá cẩn thận, ai có thể đem độc hạ tại trong bông tuyết ta? Tiếng nói rơi xuống đất, những người còn lại nhao nhao lộ ra biểu tình cổ quái, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Nô Tuấn. Trấn Nam tướng quân sững sờ, kinh ngạc nói, thật đúng là có thể a. Bắt đầu mùa đông trận tuyết lớn đầu tiên đột nhiên đến, làm cho cả đại doanh cũng thêm có chút lanh ý. Tuyết lớn xuống đằng đẵng một đêm, đem toàn bộ thế giới trùm lên một tầng thật dày áo trắng. Giờ mão vừa đến, đầu bếp binh rời giường nhóm lửa, chuẩn bị nấu cơm, còn lại các binh sĩ cũng lần lượt tỉnh lại, kéo lấy nhập nhèm mắt buồn ngủ rời giường rửa mặt. Ngay vào lúc này, đại địa đột nhiên kịch liệt lay động, chỉ nghe một tiếng ầm vang, một mảnh lều vải bỗng nhiên hướng xuống rơi vào. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, mấy trăm sĩ binh bị đất đá cùng sụp đổ lều vải vùi lấp, lần lượt có người bị không biết cái gì đồ vật lôi kéo đến lòng đất. Địch tập, địch tập. Vang dội trong tiếng kêu ầm ĩ, Đoạn Kiếm Thanh thân ảnh từ trong lều vải bay ra, nhìn thoáng qua hố, sắc mặt nặng nề hướng phía trên mặt đất một chỉ, cao giọng quát, vững như thành đồng. Theo sát lấy, chấn động đại địa đống nhiên dừng lại, một cái đầu báo vòng mắt tráng hán theo lòng đất nhảy ra, cầm trong tay đại hoàn đao hướng phía hắn một đao bổ tới. Đúng lúc này, nghiêng bên trong một đạo màu tím kiếm khí đánh tới, phát sau mà đến trước cản lại cái này kinh thiên một đao. Tần Nguyệt Nhi cầm trong tay Tử Điện thần kiếm, một kiếm đâm ra, kiếm khí đầy trời đống nhiên bộc phát, như là laser mưa đồng dạng hướng phía báo quân vọt tới. Báo quân gầm thét một tiếng, đem đại đao trong tay múa đến kín không kẽ hở, đinh đinh đương đương kiếm khí đánh vào thân đao, chấn động đến hắn liên tiếp lui về phía sau. Báo quân gặp viện quân chậm chạp không có từ dưới mặt đất đi lên, phẫn nộ quát, xuyên sơn giáp thống lĩnh, mau ra đây giúp ta. Trong lòng đất, một cái xuyên sơn giáp theo thật dày tuyết trắng bên trong ló đầu ra đến, hé miệng nói, báo quân. Tại báo quân đầu đầy dấu chấm hỏi vẻ mặt, xuyên sơn giáp khỏe miệng chảy ra một tia hắc huyết, chết không nhắm mắt túi xuống đầu. Lúc này, Tần Nguyệt Nhi đã cùng báo quân kéo gần lại cự ly, một kiếm đâm ra, một thanh kiếm khí ngưng tụ thành tử sắc cự kiếm phi tốc hướng hắn ngực đâm tới. Báo quân ngưng tụ toàn thân yêu khí tại trên đại đao, đem đại đao ở trước ngực quét ngang, kiếm khí đâm vào thân đao, phát ra một tiếng ầm vang tiếng vang, thân đao hóa thành mảnh vỡ bắn ra mà ra, báo quân cũng bị kịch liệt xung kích đụng bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết mới ngã xuống đất. Đồng thời, Tần Nguyệt Nhi tay phải vẩy lên, một đạo kiếm khí cày đất mà qua, suy một tiếng, đem báo quân đầu chém xuống tới. Báo quân cố nén tan ra ý thức, nhìn về phía mới vừa từ trong đại trướng đi ra Ngô Tuấn, chật vật hé miệng nói, xuyên sơn giáp đến tột cùng nói cái gì? Ngô Tuấn, ta mẹ nó làm sao biết rõ? Tại Ngô Tuấn lòng tràn đầy im lặng thời điểm, đột nhiên, một cái tiếng vỗ tay tại trung quân đại trướng phía trên vang lên, theo sát lấy liền nhớ tới một cái tởi mở thanh âm, tốt đặc sắc ca. Thế mà tại trong tuyết hạ độc, thật uổng cho các ngươi có thể nghĩ ra. Nô Tuấn quay người nhìn lại, gặp đại trướng phía trên, đứng thẳng một người mặc hắc bào thanh niên, một đầu tóc dài đen nhánh tản mát tại đầy trời gió tuyết bên trong, một đôi lóe sáng mắt đỏ, nhường hắn mặt tái nhợt lỗ càng tăng thêm mấy phần quỷ dị. Hoa Thiên. Hoa Thiên nhiều hứng thú đánh giá Nô Tuấn, nói ra, chính là bản hoàng tử, bây giờ ta vị kia tứ ca đang chuẩn bị gặm phía dưới trấn Nam quân, sau đó mang theo đại thắng chi thế trấn nhiếp yêu tộc, hấp dẫn càng rất mạnh hơn người đầu nhập vào. Hiện tại hắn là nhóm chúng ta cùng chung địch nhân, ta hai nhà chúng ta liên thủ, hợp tác đối phó hắn như thế nào? Nô Tuấn nhìn xem Họa Thiên biểu tình bất cần đời, chấn định nói ra, hợp tác cần thành ý. Họa Thiên khỏe miệng khẽ nhếch, nói, ngươi muốn cái gì dạng thành ý, ta nhất định khiến ngươi hài lòng. Nô Tuấn thần sắc trịnh trọng mà nói, đã như vậy, vậy ngươi liền đi đem Tuyệt Thiên Đầu Lâu bổ tới tế cờ đi, chúng ta uống máu ăn thể, cùng một chỗ đối phó Tuyệt Thiên. Hoa Tiên, mẹ nó đầu cũng bị ta chặt đi xuống, ngươi còn đối phó hắn cái đầu a? Nhìn xem đứng thẳng trong gió biểu lộ sốc xếp Hoa Tiên, Nô Tuấn trên mặt không khỏi lộ ra vẻ khinh bỉ chi sắc, liền điểm ấy thành ý cũng không có, còn nói gì liên thủ đối phó Tuyệt Thiên a? Hoa Tiên tại Ngô Tuấn chào phúng âm thanh bên trong lấy lại tinh thần, khôi phục ban đầu khuôn mặt tươi cười, trong mắt lóe lên một đạo hờn mang, tiếc nuối mà nói, ai, đã ngươi không có thành ý, vậy ta cũng chỉ phải xoay đầu lại, giúp đỡ ta tứ ca cùng một chỗ đánh các ngươi. Chương 154, Hồng Môn Yến. Đối mặt Hoa Tiên muốn liên hợp Tuyệt Thiên cùng một chỗ tiến đánh Trấn Nam Quân uy hiếp, Ngô Tuấn không khỏi bật cười lên, các ngươi nếu là có thể kết minh, chỉ sợ Trấn Nam Quân vài ngày trước liền đã hủy diệt, gì về phần chạy tới nơi này cùng ta tốn nhiều miệng lưỡi. Gặp Ngô Tuấn một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng, Hoa Tiên màu đỏ trong con mắt toát ra một tia bất đắc dĩ, nhún vai nói, ngươi nghĩ không sai, ta vị tia tứ ca đầu góc toàn cơ bắp, mỗi lần gặp mặt cũng hận không thể đem ta ăn, tốt tăng lên công lực của hắn, căn bản sẽ không tin vào ta, cho dù là đối với hắn có lợi sự tình. Nhìn xem khó chơi, mềm không được cứng không xong Ngô Tuấn, Hoa Tiên tiếp tục hiểu chi lấy lý khuyên nói ra, ngươi thật quyết định không cùng ta kết minh sao, giết chết ta tứ ca, thế nhưng là đối với các ngươi có trăm lợi mà không có một hại. Ngô Tuấn nghiêm túc trầm tư một trận, nói ra, kết minh cũng được, không trải qua quang minh chính đại kết minh. Ngày mai giờ dậu, nhóm chúng ta tại Trấn Nam Quan trước bày xuống yến hội, ngươi cùng ngươi đại ca cùng nhau đến đây dự tiệc, cùng nhóm chúng ta ký kết minh khế ước. Hoa Tiên nhãn tỉnh sáng lên, có chút ý tứ, ngươi đây là cố ý làm cho ta tứ ca xem, để cho hắn phân tâm phòng chuẩn bị nhóm chúng ta, không cách nào chuyên tâm đối với các ngươi phát động tiến công đúng không? Nô Tuấn gật đầu, nhìn qua Hoa Tiên nói, chính là như thế, ngươi có dám bằng lòng? Hoa Tiên cười một tiếng dài, cái này có gì không dám, ngày mai ta định cùng đại ca đúng giờ dự tiệc. Cáo tử. Trong tiếng cười lớn, Hoa Tiên thân hình hóa thành một đạo hồng quang, hướng phía phương nam bỏ chạy. Nhìn xem Hoa Tiên rời đi bóng lưng, Đoạn Kiếm Thanh có chút thoải mái một hơi, trên người văn khí chậm rãi thu liễm, nhìn về phía Ngô Tuấn nói, bảo hộ luật ra, chỉ sợ không phải là trí năng a. Ngô Tuấn đắc chí vừa lòng nói, không cần phải lo lắng, việc này ta đã có so đo. Ngày mai yến hội thời điểm, ta sẽ trước hết giết tiên sinh ngươi cho Hoa Tiên bọn hắn trợ trợ hứng, bọn hắn xem xét nhóm chúng ta khởi sướng điên đến ngay cả người mình cũng giết, tất nhiên dọa đến sợ vỡ mật, người người cảm thấy bất an, cuối cùng dẫn đến yêu tộc đại quân không chiến tự tan. Đây cũng là tam thập lục kế bên trong khổ nhục kế. Đoạn Kiếm Thanh, cái này mẹ nó tuyệt đối là trả thù đi. Đoạn Kiếm Thanh im lặng nghiêng qua Ngô Tuấn một cái, phẩy tay áo bỏ đi. Nhìn xem Đoạn Kiếm Thanh phiền muộn bóng lưng rời đi, Ngô Tuấn câu lên khóe miệng, lộ ra một bộ đại thù đến báo khuôn mặt tươi cười, tiếp lấy đi tới thương binh trong đại trướng, xem xét lên sĩ binh tương thế. Lúc này, Trấn Nam tướng quân đã ở trong trướng, nhìn thấy Ngô Tuấn tiến đến, mặt mỉm cười nói ra, trận chiến này chém đầu yêu tộc thống lĩnh 2 tên, yêu binh 200. Quân ta bỏ mình 150 người, trọng thương 200, vết thương nhẹ người hơn 100 người, xem như một trận đại thắng. Đây coi là cái gì đại thắng a? Ngô Tuấn lắc đầu thở dài một tiếng, đang bận rộn y sư bên trong bắt lấy một cái không yên lòng hoàng y thiếu nữ, nói ra, đi đem thuốc của ta dương lấy ra. Hoàng y thiếu nữ trừng mắt nhìn Ngô Tuấn, liền cái thỉnh lời sẽ không nói sao. Ngô Tuấn ngẩn người, a, đi đem thuốc của ta dương mời đến. Hoàng y thiếu nữ. Nhìn xem hoàng y thiếu nữ trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Trấn Nam tướng quân mỉm cười, để cho người ta đi lấy Ngô Tuấn cái hồng thuốc, một bên giới thiệu nói, vị này là từ gia từ Yên Nhiên tiểu thư, sư tòng Bạch Vân Quán, tinh thông thuật kỳ hoàng, 3 năm trước đây đi vào trong quân lịch luyện, bây giờ 3 năm kỳ hạn đã đủ, lập tức liền muốn ly khai. Ngô Tuấn khẽ nhíu mày hồi tưởng, Bạch Vân Quán, tốt quen thai danh tự, ngươi là gia cắt cương đồng môn. Từ Yên Nhiên ngoài ý muốn mắt nhìn Ngô Tuấn, ngươi biết ta nhị sư thúc. Ngô Tuấn nghe vậy vui lên, nữ hiền chất, ta cùng ngươi nhị sư thúc là sinh tử chi giao, còn cùng một chỗ hùn vốn mở nhà y quán đây. Từ Yên Nhiên một mặt cổ quái nói, cùng ta nhị sư thúc hùn vốn làm ăn, trong nhà người có đủ tiền a, nghe nói hắn năm ngoái làm ăn, một năm liền bồi thường 30 vạn lượng bạc. Ngô Tuấn không thèm để ý mà nói, không có việc gì, dù sao ta trước kia mở y quán cũng là bồi thường tiền. Nếu là bồi nhiều hơn, ta đem hắn treo cổ tại cái khác y quán cửa ra vào, cam đoan bách tính cũng không dám đi xem bệnh, việc buôn bán của ta lập tức liền có thể có khởi sắc. Từ Yên Nhiên, nghe lại là cái sinh ý quỷ tài, nhị sư thúc đây là gặp được đối thủ nha. Tại Từ Yên Nhiên lòng tràn đầy sốt xít thời điểm, sĩ binh đã đem Ngô Tuấn cái hòm thuốc mang tới. Ngô Tuấn xuất ra mấy quả liệu thương đan dùng nước tan ra, phân phát cho thụ thương sĩ binh. Không bao lâu, một đám bản thân bị trọng thương sĩ binh nội thương lần lượt khỏi hẳn, đồng thời tất cả đều mọc ra một cái ba râu quai nón. Một lều vải râu quai nón sĩ binh cảm giác mới lạ, nhao nhao túi đầu gảy lên tự mình mới mọc ra râu ria. Trấn Nam tướng quân thấy trận tròn mắt to, kinh ngạc nói, cái này, đây là cái gì tình huống? Râu mép của bọn hắn vì sao dáng dấp xinh manh như vậy? Ngô Tuấn hoạt động một cái ngón tay, một bên con mắt sáng lên nói ra, đây là liệu thương đan tác dụng phụ, không cần ngạc nhiên. Hiện tại nội thương của bọn hắn đã tốt, ta lại đi cho bọn hắn trị liệu một cái ngoại thương, cam đoan bọn hắn 3 năm ngày liền có thể ra trận giết địch. Cái này rất không cần phải. Một chút vết thương da thịt mà thôi, giao cho quân y nhóm đi xử lý a. Trấn Nam tướng quân cả người toát mồ hôi lạnh đặt tại Ngô Tuấn trên bờ vai, kéo lấy hắn đi ra ngoài, một bên gượng cười nói, hôm nay đại thắng, quân sư ngươi làm nhớ công đầu, mau theo ta quay về đại trướng nâng ly khánh công rượu đi thôi. Ngô Tuấn dây rủa lấy nói, ta không biết uống rượu, vẫn là lưu lại hỗ trợ đi. Trấn Nam tướng quân nhãn thần kiên định mà nói, không biết uống rượu không quan hệ, lấy trà thay rượu liền có thể. chỉ cần ngươi không đem ta sĩ binh chỉnh ra hiếm lạ cổ quái gì tác dụng phụ, chúng ta hết thể dễ nói. Tiến đến đại trướng, Trấn Nam tướng quân có chút lòng một hơi, thỉnh Ngô Tuấn nhập tọa, bưng rượu lên tôn, hướng phía mọi người tại đây mời một ly rượu. Thở ra một ngụm tiểu khí về sau, Trấn Nam tướng quân nói, trận chiến này hao tổn Tuyệt Thiên thủ hạ hai viên đại tướng, hắn thế tất sẽ không từ bỏ ý đồ. Trinh sát truyền đến tin tức, Tuyệt Thiên đã tập kết 7 cái yêu tộc thống lĩnh, dưới tay hắn đại thống lĩnh Bạch Lang cũng đang đuổi tới trên đường. Bạch Lang mặc dù là tông sư cảnh tu vi, nhưng hắn người mang Thiên Lang khiếu nguyệt thần thông, đêm trăng tròn có thể thực lực bạo tăng mấy lần. Ta từng cùng hắn giao thủ 3 lần, mỗi lần cũng bị toàn thân hắn trở ra, 10 điểm khó đối phó. Đoạn Kiếm Thanh nói, cái này Bạch Lang nhưng có cái gì nhược điểm? Trấn Nam tướng quân lắc đầu, cơ hồ không có, chỉ có kéo tới trời sáng, các loại hắn thi triển thần thông thời gian trôi qua, mới có thể đem hắn chém giết. Tần Nguyệt Nhi ăn một viên cuối cùng ngũ vị hương đậu phộng, thần sắc kiên định giơ lên mặt, đem hắn giao cho ta đi, loại này tiếp tục chiến đấu, trong quân hẳn là không người so ta hơn am hiểu. Nô Tuấn mắt nhìn Tần Nguyệt Nhi, nói ra, vẫn là ta tới đi, ngươi cùng Lý Sử mau chóng chém giết cái khác yêu tộc thống lĩnh, sau đó tới trợ giúp ta. Đoạn Kiếm Thanh thanh âm bên trong để lộ ra một tia lo lắng, quân sư, kia Bạch Lang thế nhưng là tiếp cận tuyệt đỉnh cảnh tu vi, ngươi độc sợ là đối với hắn không dậy được bao lớn hiệu quả. Nô Tuấn trên mặt vẻ tiêu ngạo mà nói, yên tâm, không phải liền là một con sói à, trước kia ta cả ngày bị bảy thất lang đánh, hiện tại không phải là sống được thật tốt. Chương 155, là uống cạn một chén lớn. Sắp trời đem tối chưa ám chi tế, trước Thiên Nam quan 20 dặm bên ngoài trên đất trống, ánh đèn bó đuốc đem khắp nơi chiếu thoáng như ban ngày. 5000 hắc giáp vệ như là tiêu thương đồng dạng chỉnh tề đứng thẳng, khôi giáp trường mâu sáng loáng, trận địa sẵn sàng đón quân địch, tản mát ra một cỗ túc sát chi khí, tràn ngập khắp nơi. Tạm thời dựng trên sàn gỗ, Nô Tuấn tóc thai bù xù, một bộ màu xanh nhạt trường bào ngồi ngay ngắn đàn trước giường, khẽ du dương cổ khúc. Trong thôn có cái cô nương gọi Tiểu Phương, có một cái giỏ trúc lớn, sáng sớm để trần bàn chân nhỏ, bím tóc to vừa dài. Tại Ngô Tuấn trong tiếng ca, Họa Thiên cùng đi một cái dáng vóc thon gầy, một thân trường bào màu tím thanh niên đâm đầu đi tới, sau lưng đi theo 200 yêu binh, yêu khí tận trời, thanh thế to lớn. Đi ngang qua một cái viết hồng môn yến tấm bảng gỗ về sau, Họa Thiên nghe rõ Ngô Tuấn tiếng ca, có chút vui lên, hướng bên cạnh thanh niên áo bào tím nói, đại ca, trên đài đánh đàn mà ca ngợi, chính là Trấn Nam quân phụ trách lần này hội minh quân sư, Ngô Tuấn. Cái này thanh niên áo bào tím, chính là yêu tộc đại hoàng tử Di Thiên, tuyệt đỉnh cảnh tu vi, 500 năm trước từng khiêu chiến yêu hoàng, cuối cùng dùng bình thủ chấm dứt. Bất quá Di Thiên say mê tu luyện, nhiều năm qua một mực tại trong núi bế quan tu luyện, không hỏi thế sự. Lần này yêu tộc nội loạn, hắn bị Họa Thiên thuyết phục, vừa mới rời núi, lập tức liền hấp dẫn tới vô số yêu tộc đầu nhập, nhảy lên trở thành yêu tộc mạnh nhất ba đại thế lực một trong. Nhìn thấy Ngô Tuấn, Di Thiên lạnh lùng trên mặt lộ ra một tia khó hiểu chi sắc, nói ra, này nhân tu luyện chính là Vạn Thọ Hoàng Cực Kinh. Họa Thiên mỉm cười, phụ hoàng ưa thích phía dưới nhàn cờ đốt lạnh lò, người này xuất thân Kim Hoa, trùng hợp chúng ta phụ hoàng cũng chết tại Kim Hoa. Làm không cẩn thận hắn cũng là chúng ta phụ hoàng trước khi chết lưu lại chuẩn bị ở sau một trong. Đây cũng là ta không thích phụ hoàng nguyên do, cùng nhân tộc đấu trí, chúng ta đây đấu qua được bọn hắn. Chỉ có làm bản thân lớn mạnh, có được thực lực tuyệt đối, mới là thiên địa đạo của tự nhiên. Di Thiên lắc đầu, cất bước đi tới sàn gỗ phía trên, ở bên tay phải của Ngô Tuấn bàn trước ngồi xuống, nói ra, đi thẳng vào vấn đề đi, chúng ta như thế nào kết minh? Ngô Tuấn đệ lại rung động dây đàn, hiếu kỳ đánh giá hắn đến, nói ra, đại hoàng tử thật đúng là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, vậy ta cũng không đi vào mèo, chúng ta cộng đồng xuất binh. Tiền hậu giáp kích Tuyệt Thiên như thế nào? Di Thiên vừa muốn mở miệng, Họa Thiên liền dẫn đầu mở miệng nói, thảo phạt Tuyệt Thiên sự tình, ngược lại không nóng lòng nhất thời. Nô Tuấn xoay mặt hướng hắn nhìn lại, hỏi, cửu hoàng tử có gì cao kiến? Họa Thiên trong tay quạt lông nhẹ lay động, nói ra, bây giờ Hàn Đông đã tới, quân ta lương thảo báo nguy, lần này ngoại trừ đến đây kết minh, một cái khác sự tình chính là mượn lương. Nô Tuấn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nói, các ngươi yêu tộc cũng đi lính ăn? Họa Thiên khổ não gật đầu, ai, có chút yêu là ăn chay a. Nô Tuấn suy nghĩ một lát, chân thành đề nghị, không bằng đem bọn hắn xem như lương thực, phân cho ăn thịt yêu, cứ như vậy, vấn đề lương thực chẳng phải giải quyết. Họa Thiên, thật mẹ nó là ý kiến hay. Kể từ đó, không riêng vấn đề lương thảo giải quyết, liền bọn hắn số vạn yêu binh cũng cùng nhau giải quyết đi. Tại Họa Thiên một mặt im lặng thời điểm, Di Thiên nói, 20 vạn thạch lương thảo, đổi nhóm chúng ta giúp ngươi tiêu diệt Tuyệt Thiên Na bên cạnh 8000 yêu binh. Nô Tuấn hướng bên cạnh quan văn nói, chúng ta còn có bao nhiêu lương thảo? Quan văn thấp giọng nói, năm nay bội thu, triều đình cũng không thiếu lương thảo, bất quá Trấn Nam quân không bỏ ra nổi nhiều như vậy. Nhiều nhất chỉ có thể phân 10 vạn thạch cho bọn hắn. Nô Tuấn gật đầu, hướng Di Thiên nói, các ngươi cũng nghe đến, nhóm chúng ta nhiều nhất chỉ có thể xuất ra 5 vạn thạch lương thực. Di Thiên hơi sững sờ, ta nghe được tựa như là 10 vạn thạch a. Nô Tuấn kinh ngạc nhìn về phía Quan Văn, ngươi nói là bao nhiêu? Quan Văn mặt không chút thay đổi nói, 5 vạn thạch. Nô Tuấn gật đầu, cười hướng Di Thiên nói, là đại hoàng tử nghe lầm. Di Thiên trên mặt tức giận, liền muốn phát tác, Họa Thiên lại khoát tay đánh gậy hắn, nói ra, 5 vạn liền 5 vạn đi, nhóm chúng ta trước biểu hiện ra một cái thành ý, nếu là quý quân hài lòng, đời này ý còn có thể tiếp tục hợp tác xuống dưới. Nô Tuấn hài lòng gật đầu một cái, bưng ly rượu lên nói, đến, cộng ẩm cái này chén ta tự tay điều phối rượu, chúng ta liền coi như kết minh. Họa Thiên bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, khẽ cau mày nói, rượu này gì hương vị vì sao như thế nhạt nhẽo, uống cùng nước sôi để nguội đồng dạng. Nô Tuấn ảo não vua hót một cái, à, tại hạ không thắng tự lực, điều phối thời điểm khả năng quên hướng bên trong trộn lẫn rượu, Hoa Thiên, kia mẹ nó vẫn là rượu a. Tại Hoa Thiên tràn đầy im lặng xem thường bên trong, trong quân nhạc thủ thổi lên nhạc khúc, hai cái kiếm sĩ rút kiếm đi lên, mua kiếm trợ hứng. Di Thiên chỉ ở kia hai cái kiếm sĩ trên thân nhìn thoáng qua, liền không hứng lắm nhắm mắt tu luyện. Hoa Thiên mặt mỉm cười ở trên người hắn đảo qua, hướng Ngô Tuấn nói, ta đại ca một lòng si mê tu luyện, Ngô tiên sinh xin đừng trách. Ngô Tuấn cười khoát tay nói, như thường, không phải tất cả yêu quái cũng như tứ hoàng tử ngươi như vậy thông nhân tính. Hoa Thiên cười một tiếng, Ngô tiên sinh cái này tựa như là tại quanh co lòng vòng mắng ta đây a. Ngô Tuấn đang muốn giải thích, đột nhiên một cái yêu binh chạy tới, thông bẩm báo, thất công chúa dẫn người tập kích Thương Hai núi, hổ thống lĩnh bọn người bị vây nhốt đỉnh núi, thỉnh đại hoàng tử cùng cựu hoàng tử nhanh chóng hồi viên. Hoa Thiên hai mắt tỏa sáng, thất tỷ thật sự là sẽ cho người kinh hỉ, nhóm chúng ta chân trước vừa mới ly khai, nàng chân sau liền đi dò xét nơi ở của chúng ta. Di Thiên mở mắt ra tuân hỏi, ngươi đi vẫn là ta đi? Ngô Tuấn cười nhạt một tiếng, ta có một kế, không đánh mà thắng, liền có thể hiểu Thương Thai núi chi vây. Di Thiên nửa tin nửa ngờ mà nói, Ngô tiên sinh có gì diệu kế? Ngô Tuấn tràn đầy tự tin mà nói, chúng ta chỉ cần yên tĩnh chờ thêm một canh giờ, nhường bọn hắn đem Thương Sơn chiếm, cái này Thương Thai núi chi vây chẳng phải tự nhiên hiểu? Đây cũng là tam thập lục kế bên trong Di Giật đại lao. Di Thiên hơi sững sờ, lập tức giận tím mặt đứng dậy, mang theo thủ hạ 200 yêu binh giận dữ rời tiệp, chúng tướng nghe lệnh, theo ta về núi cứu viện. Hoa Thiên đáy mắt mỉm cười, nhìn xem Di Thiên bọn người biến mất ở trong màn đêm, lập tức quay đầu hướng dừng lại dàn nhạc vung tay lên, làm sao dừng lại, tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa. Nô Tuấn nhìn xem không thèm để ý chút nào hang ổ bị bưng Hoa Thiên, càng phát ra cảm giác hắn tâm tư biến hóa khó lường, hỏi, cựu hoàng tử, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Hoa Thiên ăn khỏa bồ đào, dương dương tự đắc nói, muốn kết minh à, yêu tộc đản sinh đến nay, còn chưa hề cùng nhân tộc kết minh qua, bản hoàng tử làm được từ xưa đến nay chưa hề có sự tình, là uống cạn một chén lớn. Nô Tuấn nhìn hắn một cái, gặp hắn ngôn từ khẩn thiết, hoàn toàn không có nói sai vết tích, không khỏi một trận đau răng. Bộ dạng này chỉ sợ thiên hạ bất loạn tư thế, tự mình sợ không phải gặp người điên đi. Nhìn xem ngẩng đầu nhìn trăng, một bộ dương dương tự đắc bộ dáng cửu hoàng tử, Nô Tuấn dài thở dài khí một tiếng, tiếp lấy bưng lên chén rượu trong tay, mời rượu nói, vậy liền phù cái này chén nước sôi để nguội đi. Hoa Thiên nụ cười trên mặt đống nhiên cứng đờ, vẫn thật là nước sôi để nguội a. Thuần sát phạt, không võ mồm, có não, bốn ca chương tắm trong máu. Chương 156, đến thêm tiền. Thập vạn đại sơn bên trong, mấy trăm yêu binh đỉnh đầu ánh trăng đội vã tiến lên, trong đội ngũ thỉnh thoảng vang lên vài tiếng sói tru vượn rít gào, cả kinh trong núi dã thú run lẩy bẩy. Cầm đầu hai người, một người người mặc áo giáp, ương xem lang cố, màu trắng râu quai nón từng chiếc tí lên, như là ngân châm. Một người khác dáng vóc nhỏ gầy, dáng dấp xấu xí, một đôi lấp lóe tinh quang nét mặt tươi cười, người mặc rộng đại nho sĩ phục, đầu đội tử kim quan, quần áo đằng đắng lớn hai ba hảo, gắn vào trên thân phảng phất trông được, có vẻ mười điểm buồn cười. Hai người này chính là thu được tuyệt thiên điều lệnh, đến đây tiến đánh trấn Nam quân Bạch Lang cùng Kim Hầu hai vị yêu tộc thống lĩnh. Đi qua một chỗ sơn cốc, Kim Hầu đống nhiên trên ngựa cười lên ha hả. Bạch Lang nghe được hắn tiếng cười, có chút không rõ ràng cho lắm, quay đầu hỏi, "Kim Hầu thống lĩnh, ngươi cười rất?" Kim Hầu dừng lại tiếng cười, một bộ trí tuệ vững vàng bộ dáng nói, "Ta cười kia nhân tộc vô mưu, Hỏa Thiên ý chí. Hỏa Thiên cùng nhân tộc kết minh, lại không biết lợi dụng kết minh chi tiện, nếu là đổi thành ta, liền tại cái này sơn cốc hai bên mai phục 1000 tinh binh, chỉ cần đợi chúng ta thông qua thời điểm, hạ lệnh vạn tên cùng bắn, liền có thể nhường chúng ta tổn thất nặng nề." Tiếng nói rơi xuống đất, ong ong thanh âm vang lên, phảng phất một đám ong mật quá cảnh. Bạch Lang biến sắc, ngẩng đầu lên, liền gặp lít nha lít nhít vũ tiên đón đầu rơi xuống, mũi tên ảm đạm vô quang, thế mà còn bôi độc. Kim Hầu thấy thế, nhất thời trong lòng lộ bột một tiếng, trừng lên mắt to trâu, biểu lộ trở nên dị thường buồn cười, thật là có mai phục. Ngao. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Bạch Lang mở ra miệng lớn dính máu, đột nhiên một tiếng gào thét, một cỗ lệ phong theo trong miệng phun ra, trong nháy mắt tương nên đầu mà đến mũi tên vỡ nát. Nhường bên cạnh hắn chúng yêu binh may mắn thoát khỏi tại khó. Nhưng xa xa yêu binh nhưng là không còn may mắn như vậy, mấy chục yêu binh không kịp phản ứng, không kịp phòng ngự, bị mũi tên bắn bị thương sát thương, phàm là trả phá thân thể yêu binh, trong khoảnh khắc thất khiếu chảy máu, nổ ngang lộn xộn nằm xuống đất. Cùng lúc đó, trên núi Mai Phục sĩ binh không chút nào hàm chiến, thả xong một đợt mưa tên liền trốn mất, nhường Bạch Lang tức giận đến một đao hướng trên núi chém ra, đem trên núi một loạt cây cối chặn ngang chặt đứt. Chậm lại hành quân tốc độ, phòng bị đánh lén. Bạch Lang phát tiết qua đi, xuống một đạo quân lệnh, mang theo yêu binh tiếp tục tiến lên. Rất nhanh, liền dẫn binh đi tới một cái chạy xiết dòng sông trước. Kim Hầu vuốt vuốt tự mình màu vàng kim óng ánh ngắn râu, cái cằm hạ ra một phát, lại lần nữa cười ra tiếng, ha ha ha. Bạch Lang sắc mặt khó coi mà nói, Kim Hầu thống lĩnh, ngươi lại cười rất. Kim Hầu cơ đầu nói, ta cười kia nhân tộc vô mưu, Hỏa Thiên ít chi a. Nếu là đổi thành ta, tất nhiên tại dòng sông phía trên xây một đập nước, chỉ chờ đại quân đến, liền mở cống vỡ đê, dìm nước đại quân của chúng ta. Tiếng nói rơi xuống đất, ầm ầm nổ vang, phảng phất vạn mã buôn đằng đồng dạng hướng phía dưới núi mà tới. Bạch Lang ngửa đầu nhìn lại, gặp trên núi một cỗ hồng thủy điên cuồng chút xuống mà đến, cây cối đất đá cuốn theo trong đó, đã thành thế tồi khô là hủ. Rút lui. Bạch Lang hét lớn một tiếng, theo ngựa đắp lên cao cao bay lên, một đao bổ ra, đem lũ ống chặt đứt, nhưng thao thao bất tuyệt hồng thủy trong nháy mắt liền lại tụ hợp, hung mạnh hướng phía dưới núi mà tới. Một đám yêu binh cuốn vào hồng lưu bên trong, nhao nhao đụng thất điên bắt đảo, trong nháy mắt lại tử thương hơn 100 người. Hồng lưu qua đi, toàn bộ chân núi một mảnh hỗn độn, từng cái bùn khỉ đồng dạng yêu binh theo trong nước bùn ló đầu ra tới. Bạch Lang đứng tại đỉnh núi liếc nhìn đi qua, phát hiện tự mình mang tới 800 yêu binh, không phải tử thương, chính là bị Hồng Thủy lại đi, liền địch nhân cái bóng cũng không có gặp, thế mà liền chỉ còn lại một nửa. Ghê tởm, ghê tởm. Bạch Lang tức giận đến nổi trận lôi đình, bắt lại bên cạnh Kim Hầu, nắm lấy y phục của hắn đem hắn cao cao nhấc lên, trừng mắt tràn đầy sát khí mắt to, chất hỏi, nếu là đổi thành ngươi, còn học được nghĩ ra cái gì âm hiểm chiêu số đến? Kim Hầu dở khóc dở cười, nếu đổi lại là ta, hiện tại liền nên phái ra chủ lực đến vây quét chúng ta. Bạch Lang hơi sững sờ, bàn tay lớn buông lỏng, đem Kim Hầu thả lại trên mặt đất, khoảng trừng trung quanh, đột nhiên tại đối diện trên đỉnh núi phát hiện hai cái thân ảnh. Trong đó một người, đương nhiên đó là bọn hắn yêu tộc Cửu Hoàng tử Hoa Thiên. Một người khác cười tại con lửa phía trên, trong tay gặp một cái cây nĩa, cười mỉm nhìn xem dưới núi, hình dung tướng mạo, cực giống Trấn Nam quân mới tới quân sư Ngô Tuấn. Gặp Bạch Lang hướng bọn hắn nhìn bên này đến, Hoa Thiên có chút vui lên, nói ra, ngươi mai phục nhưng làm Bạch Lang dạy vò không nhẹ à, tức giận đến hắn mắt đều đỏ. Ngô Tuấn phun ra một ngụm cây nĩa cặn bã, nói ra, Cửu Hoàng tử, 5 vạn thạch lương thực ta đã chuẩn bị xong, hiện tại phía trước còn có 400-500 yêu binh, vừa lúc cùng nhóm chúng ta thương nghị số lượng tương đồng, nên xem ngươi rồi. Hoa Thiên một mặt nụ cười nhàn nhạt, nói, bọn này yêu binh bên trong, thế nhưng là còn có hai cái yêu tộc thống linh a, mà lại bọn hắn đều là ta lão bằng hữu, từ nhỏ liền cùng ta tình như thủ túc, ngươi muốn ta giết thủ hạ của bọn hắn, đến thêm tiền. Lô Tuấn có kẻ mặc cả nói, ngươi đây coi như không tử tế, giống như là đại phu cho người ta làm giải phẫu, làm được một nửa nói muốn thêm tiền, nào có dạng này đạo lý. Hoa Thiên một mặt nghiền ngẫm mà nói, ngươi nói rất có lý, vậy ngươi chuẩn bị thêm bao nhiêu đâu? Lô Tuấn gặp hắn khó chơi, không khỏi trợn mắt chừng một cái, nhưng tên đã trên dây không phát không được, đành phải không tình nguyện vươn ba cây ngón tay tới. Hoa Thiên cảm giác tự mình thắng Ngô Tuấn một ván, không khỏi thoải mái cười một tiếng, ba vạn thạch, đầy đủ. Đang khi nói chuyện hóa thành vừa đến hồng quang, hướng phía dưới núi đánh tới. Nhìn xem Hoa Thiên khí thế hùng hổ trùng sát đi xuống bóng lưng, Ngô Tuấn ngơ ngác mà nói, ta nói là ba cân a. Hoa Thiên thân hình bỗng nhiên dừng lại, đứng tại một đám lòng đầy căm phẫn yêu binh trước mặt, phẫn nộ quát, ngươi mẹ nó lừa ta. Tiếng nói rơi xuống đất, đao binh đã ra thân, đối mặt cùng nhau tiến lên yêu binh, Hoa Thiên chợt quát một tiếng, một cỗ quỷ dị lực trường chợt hiện, trong nháy mắt đem trong phạm vi một dặm yêu binh thân thể vặn mèo. Ken két tiếng gãy xương liên tiếp vang lên, yêu binh tiếng hét thảm vang vọng khe núi. Bạch Lang nhìn chằm chằm tàn sát dưới tay mình Hoa Thiên, trong con ngươi hiện đầy tơ máu, ngẩng đầu nhìn trăng, ngửa mặt lên trời gào thét, ngao. Theo tiếng hô của hắn vang lên, một đạo nguyệt hoa chiếu xạ tại hắn trên thân, trong nháy mắt nhường hắn mái tóc màu đen biến làm màu trắng bạc, trên người khí tức cũng liên tục tăng lên, ngắn ngủi mấy hơi thở, cũng đã không thua Hoa Thiên. Nô Tuấn giật mình mà nói, nguyên lai cái này Thiên Lang khiếu nguyệt không chỉ là tại mãn nguyệt thời điểm khả năng phát động, thật đúng là thu hoạch ngoài ý liệu. Vì chặn giết Bạch Lang, Nô Tuấn cố ý đem chặn giết thời gian ổn định ở mãn nguyệt trước đó, lại không nghĩ rằng cái này thần thông thế mà chỉ cần có mặt trăng liền có thể phát động, hoàn toàn ra khỏi hắn dự kiến. Cũng may lần này mang đến Hoa Thiên, bằng không mà nói, tự mình mang tới 2000 sĩ binh, sợ là rất khó trốn qua hắn truy sát. Đang giật mình thời điểm, đột nhiên Nô Tuấn cảm giác được một cỗ nguy cơ đánh tới, trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ hỏa diễm, đem phương viên 10 trượng bao phủ tiến đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái xấu xí nam tử xuất hiện ở vòng lửa bên ngoài, rõ ràng là yêu tộc thống lĩnh Kim Hầu. Thuần sát phạt, không võ mồm, có não. 4K chương tắm trong máu. Chương 157, 20 năm công lực. Nô Tuấn gặp Kim Hầu chạy tới đánh lén, trong nháy mắt đề cao cảnh giác, bao tay một nắm, phát động mới được đến 2 viên bổ đề cảnh xá lợi. Nồng đậm Phật lực từ trên thân Nô Tuấn phun ra ngoài, tuôn hướng hắn ngực treo mặt dây chuyền, Phật quang phổ chiếu bên trong, một cái đỉnh thiên lập địa, vai kháng giờ tờ gờ ống pháo Phật Đà hư ảnh xuất hiện ở Nô Tuấn phía sau. Đây là cái gì đồ vật? Kim Hầu dọa đến quá sợ hãi, thân hình liên tục lui nhanh, trong chớp mắt liền thối lui ra khỏi 10 dặm có hơn, toàn thân toát ra nồng đậm yêu khí, biến làm cả người cao 10 trượng. Mỏ nhọn răng nanh hầu yêu. Nô Tuấn coi nhẹ mà nói, ta cái này một pháo 20 năm công phu, ngươi chống đỡ được sao? Tiếng nói vừa dứt, Nô Tuấn sau lưng Phật Đà bỗng nhiên bóp lấy nọ tiễn. Oeng! Một đạo màu vàng Phật quang lên tiếng vang ra, trong nháy mắt đụng phải Kim Hầu thân thể khổng lồ, đem hắn toàn bộ nuốt hết. Một trận chói mắt kim quang qua đi, Kim Hầu hài cốt không còn. Ngay tại giao thủ Họa Thiên cùng Bạch Lang cũng phát hiện Nô Tuấn bên này động tĩnh khổng lồ, không hẹn mà cùng dừng tay nhìn lại, nhìn thấy tông sư cảnh Kim Hầu liền Nô Tuấn một chiêu cũng không có tiếp xuống, nhãn thần không khỏi vì đó ngưng tụ. Bồ đề cảnh. Không, là bồ đề cảnh xá lợi tử, tăng thêm pháp tướng tông Phật Đà pháp tướng. Hoa Thiên một cái liền xem thấu Ngô Tuấn thủ đoạn, đáy mắt lóe lên một tia sắc khí, thừa dịp Bạch Lang phân thần một trường đánh ra, đem vội vàng phòng ngự Bạch Lang đánh bay, lập tức cánh tay ở trước ngực giao nhau, một cỗ để cho người ta theo linh hồn chỗ sâu cảm thấy sợ hai huyết hồng sắc hỏa diễm, đông dưng theo đỉnh đầu hắn dâng lên, hướng phía chu vi khuếch tán mà ra. Hoa tội thương sinh. Tiếp theo một cái chớp mắt, hỏa diễm bỗng nhiên đảo qua vây quanh ở chu vi yêu binh liên tiếp không có lực lượng mới ngã xuống vũng bùn bên trong, nhìn như thân thể lông tóc không tổn hao gì. Kỳ thực hồn phách đã bị đốt cháy hầu như không còn. Bạch Lang thấy thế, phẫn nộ hét lớn một tiếng. Cùng lúc đó, 10 cái vai kháng giờ tờ gờ ống pháo Phật Đà đứng thành một hàng, đồng thời bắc cỏ, hướng phía Bạch Lang đánh tới. Âm ầm tiếng nổ bên trong, Bạch Lang trái tránh phải tránh, tại hỏa lực bên trong ghé qua, không quên hung dữ nhìn chằm chằm một cái Hỏa Thiên, lập tức hóa thành một tia sáng trắng, hướng phía trong núi rừng bỏ chạy mà đi. Nô Tuấn gặp Hỏa Thiên không có xuất thủ ngăn cản, lập tức bất mãn oán trách bắt đầu, "Ai, ngươi làm sao không ngăn cản hắn a?" Lúc này, Họa Thiên đã trở lại Ngô Tuấn bên cạnh, liếc mắt nói, vì chỉ là 3 cân lương thảo, ngươi để cho ta đi cùng Bạch Lang liều mạng.
Ê,
giá tiền còn có thể lại thương lượng nha. Ngô Tuấn ngượng ngùng cười một tiếng, lộ ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Họa Thiên phủi mắt Ngô Tuấn trước người nát làm một chỗ ngọc thạch, đột nhiên lại biến làm khuôn mặt tươi cười, cười mỉm nói ra, nhớ kỹ đem kia 3 cân lương thảo đưa tới. Ngô Tuấn, loại này keo kiệt trình độ, sợ là cùng Lưu trưởng quỹ có so sánh. Ngô Tuấn xuất quân trở lại quân doanh thời điểm, Trấn Nam tướng quân đã tại trong đại trướng chờ đã lâu. Nghe Ngô Tuấn giảng thuật xong lần này chặn giết trải qua, Trấn Nam tướng quân có chút thở dài, nói ra, nguyên lai Bạch Lang một mực tại ẩn giấu thực lực, may mắn ngươi phát hiện ra sớm, nếu không chúng ta chỉ sợ muốn bị đánh cái trở tay không kịp. Ngô Tuấn sắc mặt nặng nề gật đầu, lúc trước ta dự đoán quá mức lạc quan, Bạch Lang tốc độ quá nhanh, ta căn bản đánh không trúng hắn, cần tìm đạo môn chân nhân tương trợ, bố trí một chút nhằm vào hắn thủ đoạn. Trấn Nam tướng quân suy tư một phen, nghĩ đến một người, có thể thỉnh từ Yên Nhiên cô nương xuất thủ, nàng là chân nhân cảnh giới, đồng thời không có nhiệm vụ mang theo. Chỉ là nàng lịch luyện kỳ hạn đã đủ, chưa hẳn nguyện ý xuất thủ. Ngô Tuấn nói, ta đi tìm nàng nói chuyện, nhìn xem có thể hay không thuyết phục nàng hỗ trợ, những người khác bên kia thế nào. Trấn Nam tướng quân lo lắng nói, tần cô nương đi chặn giết yêu tộc thống lĩnh là một cái ngàn năm con nhím tinh, bằng kiếm pháp của nàng, thủ thắng không khó. Lý Sử đối đầu chính là Hắc Hùng thống lĩnh, thắng bại có chút khó liệu, cái khác mấy đường nhân mã, thắng bại cũng tại 5 năm số lượng. Tại Ngô Tuấn cùng Trấn Nam tướng quân đàm luận quân tình thời điểm, Thập Vạn Đại Sơn Bắc Bộ đã đánh thành hỗn loạn. Đại Hùng núi bên trong, Lý Sử cùng một cái thân hình khôi ngô mặt đen đại hán kịch chiến say sưa, hai người chiến đấu chỗ khắp nơi bờ bụi, cây cối ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất. Trong tràng xác chết khắp nơi, thế mà chỉ còn lại hai người bọn hắn còn có thể đứng thẳng, trên thân hai người cũng bị tiên huyết nhuộm đỏ, tràng diện cực kỳ thảm thiết. Trong đêm kịch chiến, nhường hai người mỏi mệt không chịu nổi, toàn thân đổ mồ hôi thở hổn hển, lẫn nhau một quyền đánh trúng đối phương ngực về sau, ầm ầm hai tiếng nổ mạnh, hai người đồng thời bị đánh bay ra ngoài, thân thể ầm vang ngã xuống đất. Hắc Hùng lung lay đầu, mở ra mơ hồ ánh mắt, nhìn thoáng qua đổ vào nơi xa rẽ rủa lấy muốn bò dậy Lý Sử, nói ra, ngươi cũng bị thương thành dạng này, còn muốn đánh, đến tột cùng là cái gì trèo chống ngươi đến bây giờ? Lý Sử thở hổn hển, dòng máu hỗn hợp có mồ hôi theo gương mặt nhỏ giọt xuống, nói ra, lúc trước ta tùy ý làm bậy, bị quê quán bách tính gọi là tam đại hại, nghe nói tại ta đi thời điểm, dân chúng còn ăn tiệc chúc mừng, nhớ ta nhân trung Lý Sử, mã trung đích lư, có thể nào lăn lộn đến thê thảm như thế tình trạng? Lần sau trở về, ta muốn bày xuống tiệc rượu lại mời bọn hắn một lần, nhường bọn hắn tất cả đều đến ăn của ta tiệc ăn mừng. Đang khi nói chuyện, Lý Sử lung la lung lay đứng người lên, nuốt vào Ngô Tuấn liệu thương đan. Mấy hơi qua đi, dấu mép của hắn liền xuống ra, theo sát lấy tay phải hư nắm lên trên mặt đất một thanh trường đao, một đao hướng phía Hắc Hùng cái cổ chém tới. Mượn sáng chói đao quang, Hắc Hùng thấy rõ trước mặt vung đao Lý Sử, lập tức đầu liền từ trên cổ nhanh như chớp rơi xuống, chết không nhắm mắt trong mắt, lộ ra nồng đậm mê mang. Cái này dâu quai nón từ đâu xuất hiện? Ngoài trăm dặm một cái trên đồi núi, Tần Nguyệt Nhi cầm trong tay Tử Điện thần kiếm, múa ra một đoàn màu tím kiếm khí, đem phóng tới cương châm đều ngăn cản cách người mình ba thước. Nàng đối diện, đứng đấy một cái mặt trắng như xương mập lùn lão giả, khống chế cương châm, đối Tần Nguyệt Nhi phát động một đợt nối một đợt thế công, phảng phất không biết mệt mỏi. Cái này lão giả, chính là yêu tộc bảy đại thống lĩnh một trong Bạch Lâm, thu được Tuyệt Thiên điều lệnh về sau, hắn lập tức liền chạy đến gấp rút tiếp viện, không nghĩ tới ngày hôm qua mới vừa đi tới nơi này, liền gặp Tần Nguyệt Nhi chặn giết. Một ngày một đêm liên tục chiến đấu, dù hắn có được ngàn năm công lực, cũng cảm thấy thể lực dần dần chống đỡ hết nổi. Nhưng Tần Nguyệt Nhi nhưng như cũ tử chiến không lùi, phảng phất hạ quyết tâm muốn đem hắn tươi sống mà chết. Ngay tại tâm hắn phiền ý loạn thời điểm, Tần Nguyệt Nhi đột nhiên kiếm khí một yếu. Bạch Lâm nhìn thấy Tần Nguyệt Nhi lộ ra vẻ mệt mỏi, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, vừa muốn thừa thế xông lên cầm xuống Tần Nguyệt Nhi, sau đó liền nhìn thấy Tần Nguyệt Nhi tay phải sờ đến bên hông bách bảo nang bên trong, móc ra một khối Ngô Tuấn đặc chế dao long thịt khô, mấy ngụm nuốt vào bụng. Theo sát lấy, Tần Nguyệt Nhi trong tay kiếm khí bỗng nhiên tăng vọt, một kiếm đâm ra, đầy trời mưa kiếm đem cương châm đều đánh rớt, hướng phía Bạch Lâm chạm mặt tới, nhường trong kinh ngạc Bạch Lâm không kịp phản ứng, to mọng thân thể trong nháy mắt bị kiếm khí đâm đến thủng trăm ngàn lỗ. Mời các bạn vào đọc thật nguyện thuốc nghi hơi. Hãy hòa mình vào thế giới tu chân, dõi theo bước chân của Bắc Tiểu Lục. Chương 158, Bá Phụ. Báo. Lý Sử xuất quân chém giết Hắc Hùng, chém đầu yêu binh 300. Báo. Tần Nguyệt Nhi giết yêu tộc thống lĩnh Bạch Lâm Vu Hồ Khâu. Báo. Hắc Giáp Vệ chém giết yêu binh 200, thống lĩnh rắn hổ mang trọng thương đào thoát. Tin chiến thắng liên tiếp chuyển đến, phái đi ra đội ngũ cũng lần lượt đắc thắng trở về, trung quân trong đại trướng không khí lập tức sinh động hẳn lên. Trấn Nam tướng quân bày xuống tiệc ăn mừng, cảm giác vui sướng trong lòng lộ rõ trên mặt, trận chiến này chém giết yêu tộc thống lĩnh 3 tên, yêu binh 2000, đã thương nặng Tuyệt Thiên thế lực, bản tướng quân chờ một chút liền dâng tấu chương triều đình, là các vị tướng quân thành công. Là chư vị tướng quân chúc mừng, cộng ẩm chén này. Lý Sử kích động bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, còn lại không đủ đã nghiền, nắm lên trên bàn cái bình hướng bên trong miệng rót vào. Nô Tuấn một cái kéo lấy hắn, khẽ lắc đầu nói, ngươi nội thương còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, không thích hợp uống rượu. Mà lại công pháp của ngươi có chút vấn đề, nếu là giới rượu, ngươi tối thiểu có thể sống lâu 10 năm. Lý Sử hơi sững sờ, lập tức con mắt tỏa sáng mà nói, giới rượu có thể sống lâu 10 năm, vậy ta nhiều giới mấy lần, chẳng phải là có thể sống lâu hơn mấy chục năm. Nô Tuấn mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía Lý Sử, nửa ngày nói không ra lời. Không hổ là nhân trung Lý Sử, so với Đông Sưởng Ngọa Long Phượng Sổ cũng không kém bao nhiêu a. Nghĩ tới đây, Nô Tuấn xoay mặt đi tìm Nguyên Mẫn, lại phát hiện hắn không tại trong đại trướng, hiếu kỳ nói: "Tướng quân, làm sao không thấy Tam hoàng tử?" Trấn Nam tướng quân mỉm cười: "Tam hoàng tử đi cùng trinh sát chắp đầu thu lấy tình báo." Nô Tuấn nghe gật đầu, nói tiếp: "Nói đến trinh sát, lần này đại thắng còn nhờ vào tình báo của bọn hắn. Chúng ta phải đến tin tức 10 điểm kịp thời cùng chuẩn xác, trinh sát bên trong có không ít cao nhân a." Trấn Nam tướng quân nghe vậy cười một tiếng: "Việc này còn nhờ vào thái tử, nếu không phải thái tử làm gương tốt xâm nhập địch hậu, những cái kia các cao nhân cũng sẽ không như thế dùng mệnh." Nô Tuấn dùng một loại nghi ngờ nhãn thần nhìn về phía Trấn Nam tướng quân: "Nhường thái tử đi làm trinh sát, ngươi liền không sợ thái tử xảy ra chuyện hoàng đế trách tội ngươi?" Trấn Nam tướng quân có chút bất đắc dĩ thở dài, nói ra: "Nhị hoàng tử là đệ tử của ta, năm đó hắn trong quân đội lúc, ta vì tránh hiểm nghi, đem hắn sắp xếp phong hiểm cao nhất hắc giáp vệ giữ trước tiên phòng, bây giờ thái tử tới, ta sợ làm sao có thể nặng bên này nhẹ bên kia a." Nô Tuấn mắt nhìn vị này Đoàn Thủy đại sư, không khỏi vui lên, thật muốn xử lý sự việc công bằng, kia Tam hoàng tử thế nhưng là có đắc tội thụ. Trong đại trướng, một mảnh tiếng cười cười nói nói. Tuyệt Thiên bên kia nếm mùi thất bại, bầu không khí thì là có vẻ 10 điểm đột ngạt cùng kiềm chế. Bạch Viên Sơn một tòa thạch điện bên trong, Tuyệt Thiên sắc mặt âm trầm ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên, tóc trắng phơ theo trên người tán phát ra yêu khí có chút phiêu đãng. "Còn chưa quyết chiến, bên ta 7 đại thống lĩnh liền chết 3 cái, các ngươi có ai có thể nói cho ta, trận chiến này nên như thế nào đánh xuống?" Phía dưới 7 yêu lặng ngắt như tờ, không dám thở mạnh một tiếng, hai mặt nhìn nhau, ai cũng không có tốt đề nghị. Nếu là đặt ở trước kia, Kim Hầu khẳng định cái thứ nhất nhảy ra trả lời, có thể Kim Hầu đã bị Ngô Tuấn Anh không còn sót lại một chút cặn, chúng yêu nhau nhau không biết nên như thế nào nói tiếp. Hoàn toàn tĩnh mịch bầu không khí bên trong, đột nhiên một cái cởi mở tiếng cười vang lên, vừa đến hồng quang xông vào trong điện, hóa thành một cái dáng vóc cao mắt đỏ thanh niên. "Hoa Thiên." Bạch Lang dẫn đầu nhận ra người này, lập tức liền cắn răng nghiến lợi rút ra bên hông bội đao. "Hoa Thiên, ngươi giết dưới tay ta, còn dám tới gặp ta, ngươi đây là tự tìm đường chết." Hoa Thiên tay háo dài vung lên, một đạo yêu khí đánh ra, đem Bạch Lang quất bay ra ngoài, trên mặt nụ cười nói: "Tứ ca, trăm năm không thấy, nhưng mạnh khỏe." Tuyệt Thiên đưa tay ngăn lại lòng đầy căm phẫn thủ hạ, nhìn về phía Hoa Thiên nói: "Lão cửu, ngươi đến chỗ của ta làm cái gì, không phải là muốn thay đổi địa vị, đầu nhập ta dưới trướng a?" Hoa Thiên cười ha ha một tiếng: "Tứ ca lại cũng học được nói đùa, thật đúng là khiến người ngoài ý. Ta đã hiệu trung đại ca bất tử, tiểu đệ ta sao có thể phản bội hắn đây? Tiểu đệ lần này tới, chính là đại biểu đại ca, đến đây là tứ ca giải ưu a." Tuyệt Thiên cười lạnh một tiếng: "Ngươi nếu thật muốn là ta giải ưu, lập tức liền đập đầu chết ở chỗ này, ta liền cái gì ưu sầu cũng hiểu." Hoa Thiên bất đắc dĩ nhún nhún vai, đi thẳng vào vấn đề đi: "Ta lần này là đại biểu đại ca đến cùng ngươi kết minh, huynh đệ chúng ta liên hợp, ăn một miếng rơi Trấn Nam quân cục thịt béo này." Tuyệt Thiên không hề bị lay động, thản nhiên nói: "Kết minh? Ngươi không phải sớm đã cùng Trấn Nam quân kết minh sao, mà lại ngươi hôm qua còn tự tay chém giết ta 500 tinh nhuệ sói binh." Hoa Thiên nhếch miệng lên vẻ tươi cười: "Nếu không phải như thế, ta lại có thể nào lấy được Trấn Nam quân tín nhiệm, dùng 500 sói binh đổi toàn bộ Trấn Nam quân, cuộc làm ăn này bất luận nhìn thế nào cũng giá trị a." Tuyệt Thiên tựa hồ bị hắn thuyết phục tâm, nửa tin nửa ngờ mà nói: "Chúng ta như thế nào liên thủ, ngươi có gì kế sách tiêu diệt Trấn Nam quân?" Hoa Thiên thấy thế, nụ cười trên mặt càng phát ra sáng lạ lên, nói ra: "Ngày mai ta đi Trấn Nam quân trong đại doanh vận lương, có thể mang 300 yêu binh tiến về, đến lúc đó ta phân ngươi 200 danh ngạch, ngươi lựa chọn 200 tinh nhuệ, thay hình đổi dạng trà trộn vào đi, chúng ta trong ứng ngoài hợp, thừa thế xông lên diệt Trấn Nam quân." Tuyệt Thiên túi đầu trầm mặt lại. Hoa Thiên mặc dù trời sinh tính xảo trá khó lường, nhưng dù sao cũng là yêu tộc hoàng tử, không có khả năng thành tâm cùng nhân tộc kết minh, huống hồ lao đại danh dự vẫn là có thể tín nhiệm. Nếu có thể tiêu diệt Trấn Nam quân, hắn thanh vọng nhất định lại đến một cái bậc thang, đến lúc đó lại rơi quá mức thu dọn bọn hắn cũng không mượn. Cẩn thận cân nhắc một phen lợi và hại về sau, Tuyệt Thiên tựa hồ xuống quyết đoán, đột nhiên giơ lên mặt đến: "Tốt, vậy liền theo ngươi lời nói. Ngày mai ngươi ta huynh đệ liên thủ, diệt Trấn Nam quân." Hoa Thiên thoải mái cười một tiếng: "Tứ ca hùng tài đại lượng, làm cho tiểu đệ bái phục a." Nói xong, hóa thành thân hình hóa hồng mà đi, biến mất tại đại điện bên trong. Đợi đến Hoa Thiên rời đi, Bạch Lang mới chật vật từ dưới đất bò dậy, cắn răng nghiến lợi nói ra: "Đại hoàng tử, Hoa Thiên âm hiểm xảo trá, không thể không để phòng a." Tuyệt Thiên trùng điệp hừ một tiếng, ngữ điệu âm lãnh mà nói: "Hừ, diệt Trấn Nam quân, kế tiếp chính là hắn." Cùng lúc đó, Nô Tuấn đã ăn xong tiệc ăn mừng, cầm một quyển sách, thảnh thơi đi dạo đến Từ Yên Nhiên trong đại trướng. Lúc này, Từ Yên Nhiên đang khoanh chân ngồi tại trên giường gỗ ngồi xuống, nghe được tiếng bước chân, chậm rãi mở mắt. Nhìn thấy Nô Tuấn, Từ Yên Nhiên ngoài ý muốn dò xét hắn một cái, nói ra: "Tìm ta chuyện gì?" Nô Tuấn cười một tiếng, nói ra: "Cần khắc lục mấy cái trận pháp, tìm đến chất nữ giúp cái chuyện nhỏ." Từ Yên Nhiên nhắm mắt, bất mãn mà nói: "Ngươi đây là cầu người làm việc thái độ." Nô Tuấn nghe vậy, biểu lộ trở nên nghiêm chỉnh, vỗ quyển sách trên tay, nói ra: "Chất nữ, ngươi có thể từng nghe qua đạo tổ trước khi lâm trùng sáng tác một bản tiên tri đạo, bên trong ghi chép siêu thoát thiên địa trói buộc phương pháp, nhìn trộm một góc liền có thể chứng nhận đạo thánh cảnh." Từ Yên Nhiên nghe, trước mắt lập tức sáng lên, đem ánh mắt đưa mắt nhìn tại Nô Tuấn quyển sách trên tay bên trên, âm thanh run rẩy nói: chẳng lẽ bá phụ ngươi trong tay cầm bản này bảo điện chính là đạo tổ lưu lại thiên tri đạo?" Nô Tuấn nói: "Không, ta chính là chợt nhớ tới thuận miệng nói." Từ Yên Nhiên: "Mời các bạn vào đọc thật nguyện thuốc nghi hơi. Hãy hòa mình vào thế giới tu chân, dõi theo bước chân của Bắc Tiểu Lục." Chương 159, không giảng võ đức. Cuối cùng, Từ Yên Nhiên vẫn là đáp ứng hỗ trợ khắc lục trận pháp. Nguyên nhân là Ngô Tuấn mấy cái kia trận pháp thực tế quá thơm, nhất là cái kia Lạc Hồn trận, thế mà có thể trực tiếp đối với địch nhân hồn phách có hiệu lực, nếu như lại nghĩ biện pháp đạt được đối thủ tóc, giết chi không cần tốn nhiều sức. Quỷ dị như vậy trận pháp, cho dù đặt ở trong ma đạo lấy tà thuật nổi tiếng âm sơn phái, chỉ sợ cũng là bí mật bất truyền. Còn có cái kia hư thực khó lường thiên cương liệt diễm trận, kỳ môn bắt quái trận, ba cái trận pháp phối hợp, so bọn hắn từ gia hộ sơn đại trận đều muốn hung hiểm. Nếu có thể hiểu thấu đáo cái này ba cái trận pháp, thực lực của nàng tất nhiên có thể lại đến một cái bậc thang. Từ Yên Nhiên nghĩ đến, dù sao bây giờ Trấn Nam quân đang cùng yêu tộc đại chiến, tự mình mạo muội ly khai, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm, còn không bằng an tâm lưu tại trong quân nghiên cứu cái này ba cái đại trận. Kết quả là liền đáp ứng xuống, đáp ứng trợ giúp Ngô Tuấn khắc họa trận pháp. Đi theo Ngô Tuấn đi ra lều vải, Từ Yên Nhiên có chút hiếu kỳ hỏi, chúng ta ở nơi nào bày trận? Ngô Tuấn tuần sát một vòng, nhìn phía trước người lương thảo đại doanh, nói ra, ta xem nơi này non xanh nước biếc, phong cảnh nghi nhân, ngay ở chỗ này bố trí liệt diễm trận đi. Lạc Hồn trận bố trí tại Trấn Nam tướng quân ngủ doanh trướng, kỳ môn bắt quái trận tương đối lớn, cần đem toàn bộ quân doanh cũng ngậm quát đi vào. Kể từ đó Trấn Nam quân chỉ sợ cũng muốn toàn quân bị diệt đi. Từ Yên Nhiên trợn mắt hốc mồm nhìn về phía Ngô Tuấn, ngươi nên không phải thu yêu tộc chỗ tốt, chuẩn bị làm phản đầu hàng đi. Ngô Tuấn có chút kinh ngạc, theo sát lấy im lặng mà nói, ngươi ăn nói linh tinh cái gì đây, ngày mai Hỏa Thiên muốn dẫn đầu yêu binh đến đây vật lương, người này chính là người điên, làm việc biến hóa vô thường, ta muốn chuẩn bị nhiều thủ đoạn để phòng bất trắc. Từ Yên Nhiên thật dài thở phào một cái, tiếp lấy liền đi theo Ngô Tuấn bố trí lên trận pháp tới. Ngày thứ hai, treo lên điệu hưu trong gió lạnh, một đội yêu binh chậm rãi đi tiến vào, không bao lâu liền tới đến cự ly Trấn Nam quân đại doanh 20 dặm chỗ. Ngô Tuấn mang người đến đây nên đón, do xét một vòng trước mắt 300 yêu binh, nói ra, chỉ có ngần ấy người, các ngươi vẫn phải đi 5 vạn thạch lương thực sao? Họa Thiên cười một tiếng, nói ra, 300 người là đủ, mà lại nếu ta mang đại quân đến đây, chỉ sợ nên đón ta, hẳn là binh đao của các ngươi đi. Ngô Tuấn khẽ gật đầu, tiếp lấy nhìn về phía sau hắn một chỗ ngoặc eo lưng quổng, tóc trắng phơ lão yêu binh, có chút đồng tình nói ra, vị lao bá này là cái gì yêu, nhìn cũng nửa thân thể xuống mồ, còn muốn tới đây vận chuyển vật nặng, thật sự là quá tao tội. Không bằng cho hắn thống khoái, cầm đi bờ sông nướng đi. Họa Thiên phốc vui lên, nhìn về phía tự mình tứ ca, trêu chọc nói, nô đại phu ngươi có chỗ không biết, hắn là cái con rùa thành tinh, trời sinh tuổi thọ lâu dài, coi như hiện tại vẫn là tráng niên đây. Tuyệt Thiên vì không bại lộ thân phận, cố nén trong lòng lửa giận, bồi tươi cười nói, tiểu hoàng tử nói đến đều là tình hình thực tế, tiểu nhân nhưng không đảm đương nổi lao bá xưng hô, nô đại phu vẫn là đem ta gọi tuổi trẻ điểm đi. Nô Tuấn gật đầu một cái, được rồi, cháu trai. Tuyệt Thiên, ta mẹ nó hôm nay không giết chết ngươi, về sau đi theo ngươi tính. Tại Họa Thiên hết sức vui mừng trong tiếng cười, Nô Tuấn vô chiêu tải con lừa đầu, quay đầu đi phía trước mở đường. Tần Nguyệt Nhi mắt nhìn Tuyệt Thiên ra vẻ con rùa tinh, dục ngựa đi theo, nhỏ giọng nói, trong những người này có mấy cái tông sư cảnh, ta cảm giác bọn hắn không giống như là đến vận lương, giống như là đến tập kích doanh trại địch. Nô Tuấn đáy mắt hiện lên một đạo hàn quang, nói ra, để cao cảnh giác liền có thể, địch bất động ta bất động, vạn nhất thật sự là đến tập kích doanh trại địch. Trấn Nam tướng quân cùng Đoạn Kiếm Thanh cũng tại trong đại doanh tọa trấn, không ra được nhiễu loạn. Rất nhanh, Nô Tuấn liền dẫn yêu binh đi tới đại doanh viên môn trước. Hai hàng hắc giáp vệ phân loại hai bên, trường thương trong tay lấp lóe hàn quang, một mảnh túc sát không khí. Tuyệt Thiên nhiều hứng thú đánh giá những này hắc giáp vệ, nói ra, các ngươi đại hạ quân trận, quả thật là trong thiên hạ một đại kỳ quan, ít thì mấy trăm, nhiều thì hơn vạn, mỗi người khí tức lẫn nhau liên kết, có thể xương hùng vĩ. Mấy trăm năm trước, ta cũng từng huấn luyện qua thủ hạ kết quân trận, nhưng vô luận như thế nào cũng không luyện được, đến nay còn để cho ta có chút tiếc nuối. Nô Tuấn cười nói, kỳ thật quân trận cũng không phải là đại hạ độc hữu, ở xa thời đại thượng cổ, liền đã có quân trận hình thức ban đầu, liền yêu tộc cũng có thể luyện thành. Ta chỗ này có một bộ thượng cổ quân trận, tên là Âm Dương Vô Cực Đệ Bát Sáo Quảng Bá Thể Thao, xem ngươi ta như thế hợp ý, tiện nghi một chút hai viên tông sư cảnh yêu đan bán cho ngươi. Tuyệt Thiên kinh ngạc nhìn về phía Ngô Tuấn, chân quý như thế đồ vật, ngươi cũng chịu bán? Mà lại ngươi cử chỉ này đã coi như là tư lịch a. Ngô Tuấn mỉm cười, làm ăn nha, không khó coi. Ồ, nhìn nhóm chúng ta về sau còn có rất nhiều sinh ý có thể làm a. Tuyệt Thiên hai mắt tỏa sáng, lúc này móc ra hai viên yêu đan tới. Ngô Tuấn đưa tay tiếp nhận yêu đan nhìn qua, tiếp lấy nói ra, ngươi ở đây chờ một lát. Đồ sách tại ta trong doanh trướng, ta cái này đi mang tới cho ngươi. Nói xong cưỡi con lừa hướng tự mình lều vải phương hướng mà đi. Nhìn thấy Ngô Tuấn ly khai, Tuyệt Thiên bí pháp truyền âm nói, lão cửu, động thủ đi. Họa Thiên trên mặt nụ cười trả lời, tứ ca lại chờ một chút, cho ta cầm lương thảo cùng kia phần quân trận diễn luyện chi pháp, nếu thật có thể nhường yêu binh kết thành quân trận, có thể để chúng ta yêu tộc thực lực tăng nhiều, chính là đồ diệt nhân tộc, xương bá thiên hạ, cũng là ở trong tầm tay. Tuyệt Thiên nghe cũng có chút động tâm, nghĩ đến muốn hay không xuất thủ cấp đoạn. Đang do dự không quyết định thời điểm, Ngô Tuấn cầm một bản ố vàng sách đi ra. Trên mặt vạn phần không muốn biểu lộ, than thở đem sách giao cho Họa Thiên trên tay. Họa Thiên mở ra quyển sách, phát hiện đây là một bản đồ sách, vẽ lên tiểu nhân ở làm lấy các loại động tác, tựa hồ tại điều động khí huyết, là hắn cuộc đời chưa từng thấy qua một loại công pháp. Nhìn thấy cái này quân trận y theo dáng dấp, Họa Thiên hài lòng gật đầu, hướng phía Ngô Tuấn nói, cái này quân trận nhìn xem không tệ, nếu là mặc tích lại làm chút liền tốt. Ngô Tuấn ăn giật mình, không có khả năng, ta rõ ràng dùng lửa đốt làm. Họa Thiên nghiêng mắt chỉ hướng Ngô Tuấn tay, là ngươi tay áo trên dính mực nước không có làm. Ngô Tuấn lúng túng cười một tiếng, nói ra, dù sao bộ này thể thao là thật, cam đoan già trẻ không gạt. Cửu hoàng tử ngươi lấy về chậm rãi nghiên cứu, chúng ta đi trước giao tiếp lương thực. Họa Thiên gật đầu, đem sách thu vào trong tay áo, tiếp lấy cùng Ngô Tuấn đi tới kiểm kê tốt quân lương trước. Ngô Tuấn cầm qua sổ sách nhìn thoáng qua, nói ra, lương thảo đều ở nơi này, không nhiều không ít, vừa vặn 4 vạn thạch. Họa Thiên hơi sững sờ, cau mày nói, không phải đã nói 5 vạn thạch sao, làm sao thiếu 1 vạn thạch? Ngô Tuấn cười nói, ngươi không phải cũng không có giết đủ 400 yêu binh à, sau đó chúng ta trinh sát kiểm lại yêu binh tây tối, chỉ có 320 cái yêu binh là chết vào tay ngươi, mà lại trọng yếu nhất một điểm. Nhóm chúng ta đại hạ quốc người trẻ tuổi không nói năm. Mời các bạn vào đọc thật nguyện thúc nghi hời. Hãy hòa mình vào thế giới tu chân, dõi theo bước chân của Bắc Tiểu Lục. Chương 160, huynh hữu đệ cung. Họa Thiên nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Ngô Tuấn nhìn một lát, lại quét mắt trước người chồng chất như núi lương thảo, đột nhiên lộ ra một cái mỉm cười, còn ít ta 3 cân lương thực. Ngô Tuấn cười mỉm nhìn hắn một cái, theo lý sử trong tay nhận lấy một cái túi, nói ra, ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị 3 cân bắp rang, cầm đi nếm thử đi. Họa Thiên mở túi vải ra, một cỗ cơm rang mùi thơm bốn phía mà ra, nhường sau lưng chúng yêu không khỏi nuốt lên nước bọt. Ngô Tuấn nhìn xem bọn hắn phản ứng, một mặt cảm khái nói ra, các ngươi sinh ra không biết canh tác, chỉ biết cướp đoạt, chỗ nào hiểu trồng trọt vất vả. Gặt lúa ngày giữa trưa, mồ hôi lúa hạ thổ, ai ngờ món ăn trong mâm có độc. Họa Thiên tươi sáng cười một tiếng, nhãn thần lóe sáng đem túi thu hồi, chắp tay nói, đa tạ, ta sẽ dẫn trở về nhường đại ca nhấm nháp. Ngô Tuấn trợn mắt chừng một cái, tiếp theo từ bách bảo nang bên trong xuất ra một bao bơ đưa ra ngoài, chửi bậy nói, các ngươi một nhà thật đúng là phụ từ tử hiếu, huynh hữu đệ cùng, cái này đồ vật gọi bơ, hai loại cùng một chỗ ăn là không có độc. Họa Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, phát ra chật chật tiếng vang, chật chật, nếu ta nhìn không ra cái này bắp rang có độc, cái này bơ ngươi liền sẽ không cho ta đi. Nói vung tay lên, nhường chúng yêu rời lên lương thực. Đang khi nói chuyện, 100 yêu binh riêng phần mình thi triển thủ đoạn, có thi triển thôn phệ thần thông, có hiện ra nguyên hình, không cần một lát, liền đem lương thực toàn bộ chuyển không. Cùng lúc đó, Ngụy Trang Thành Vương Bát Tinh Tuyệt Thiên khỏe miệng khẽ nhếch, còn lương thân thể chậm rãi đứng thẳng lên, cao giọng quát, động thủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cơn gió lớn từ trên người hắn phát ra, trong chốc lát cắt bay đá chạy, đem trước người lều vải đều xé rách. Thành quân kết đội tay cầm đao búa hắc giáp vệ xuất hiện tại trên đất trống, tựa hồ sớm đã làm tốt nên địch chuẩn bị. Giết! Trấn Nam tướng quân ra lệnh một tiếng, hắc giáp vệ trường đao trong tay đồng loạt đánh rớt, bốn chuôi cự phủ tại bầu trời ngưng tụ, mang theo gào thét tiếng gió, ngang nhiên hướng yêu binh chém tới. Cơ hồ tại cùng một thời gian, Họa Thiên ngồi yên hất lên, ném ra ngoài một tấm chuyển động tinh đấu đồ, đem phe mình 100 yêu binh toàn bộ bao phủ đi vào. Trong nháy mắt, Họa Thiên cùng 100 yêu binh liền biến mất ở trước mắt mọi người. Đứng tại Ngô Tuấn bên cạnh Từ Yên nhiên kinh hô một tiếng, đấu chuyển tinh di đại trận. Lời còn chưa dứt, cự phủ lầm vang rơi xuống, Tuyệt Tiên mang tới yêu binh trong chốc lát tử thương một mảnh. Lão Cửu, người tính toán ta. Nhìn thấy Trấn Nam quân có mai phục, mà Tuyệt Tiên sớm đã chạy vô tung vô ảnh, Tuyệt Tiên trong nháy mắt phản ứng lại, lên cơn giận dữ hét lớn một tiếng, trên thân yêu khí phóng lên tận trời, mang theo nổi giận chi uy, một quyền hướng phía trước người hắc giáp vệ đánh tới. Vâng. Một tiếng ầm vang tiếng vang, khuấy động lên đầy trời bụi mù, một đạo đao quang xé rách màn khói, Trấn Nam tướng quân cầm trong tay trường đao vĩ ngạn thân ảnh ngăn tại hắc giáp vệ trước người. Lúc này, Nô Tuấn đã bị Tần Nguyệt Nhi kéo ra khỏi 10 dặm có hơn, đứng vững thân hình, tay nắm chỉ quyết nói, "Từ Yên Nhiên, phát động trận pháp." Từ Yên Nhiên không dám thất lễ, lập tức quỳ một chân trên đất, đem tự thân chân khí rót vào dưới chân trong mắt trận. Một cái mắt, ba cái trận pháp hư ảnh từ dưới đất dâng lên, trên không trung hòa lẫn, lập tức chợt lóe lên rồi biến mất. Theo sát lấy, lương thảo đại doanh trước trên đất trống bỗng nhiên đốt cháy lên hỏa diễm. Trong khoảnh khắc biến làm một mảnh biển lửa. Một cái yêu binh thấy thế, hút mạnh một hơi, mở miệng phun ra một cỗ của nước, muốn dội tắt hỏa diễm, lại phát hiện căn bản không làm nên chuyện gì, lập tức biến sắc. Đây là Phượng Hoàng chân hỏa, chỉ có thể dùng yêu khí chống lại, không nên bị hỏa diễm đụng phải. Đang hô to thời điểm, một cái thổ long từ dưới đất bắt ra, từ phía sau đem hắn đụng bay ra ngoài, trong nháy mắt đem hắn đính vào trong biển lửa. Trận cuồng phong nổi lên bốn phía, thổi tới một mảnh mây đen, toàn bộ quân doanh trên phương thiên lôi cuồn cuộn, ầm ầm bổ xuống dưới. Nhìn xem trong trận dường như tận thế cảnh tượng, Từ Yên Nhiên một trận dùng mình, nghẹn họng nhìn chân chối nói, cái này, trận pháp này cũng kinh khủng a. Còn được chưa, so với gia cắt gia bắt trận đồ vẫn là kém nhiều. Lô Tuấn đang khi nói chuyện con ngón đúng ra, đem một lá cờ đâm vào lạc hồn trận trận nhãn, phát động yêu đan xá lợi, một cỗ yêu khí theo trên thân bay lên, hư không chỉ phía xa Tuyệt Tiên. Lúc này, Tuyệt Tiên đang cùng Trấn Nam tướng quân, đột nhiên phát giác được một cỗ không khỏi hoảng sợ, thân hình lập tức bay tứ tung ra 10 trượng, tránh đi Ngô Tuấn ngón tay. Trấn Nam tướng quân bay ở không trung, trên thân đao khí tận trời, lên đỉnh đầu ngưng tụ ra một thanh xuyên thẳng chân trời trường đao. Váy mưa gió, kình đao vân thiên. Theo Trấn Nam tướng quân một đao đánh rớt, to lớn trường đao hướng phía Tuyệt Thiên đỉnh đầu chém tới, lưỡi đao lướt qua, hư không vỡ vụn, đại địa vỡ ra hai nửa. Tuyệt Thiên nhãn thần nghiêm nghị hai tay hợp lại, vận chuyển công pháp điên cuồng thôn vệ thiên địa nguyên khí, một tôn bạch viên hư ảnh xuất hiện tại sau lưng, thét dài một tiếng, ngang nhiên một quyền đón nhận rơi xuống trường đao. Oeng! Bạch viên nắm đấm đụng vào trăm thước trường đao, phát ra một trận đinh thai nhức óc tiếng nổ, đại địa kịch liệt lay động hai lần, đem phụ cận liệt diễm toàn bộ chấn bay. Nô Tuấn hình như có cảm ứng, thân thể run lên, sắc mặt âm trầm nói: liệt diễm trận phá. Đang khi nói chuyện, một đạo thoăn thoắt thân ảnh ánh vào Ngô Tuấn tầm mắt. Người kia đầy miệng râu bạc trắng, từng chiếc dựng thẳng lên râu quai nón 10 điểm có đặc điểm, rõ ràng là trước đó theo Ngô Tuấn trong tay chạy trốn yêu tộc thống lĩnh Bạch Lang. Ngô Tuấn nhãn thần ngưng tụ, vận khởi yêu khí, tay phải liên tục điểm ra, Bạch Lang dưới sự khinh thường, bị Ngô Tuấn một đầu ngón tay xa xa điểm trúng, đồng nhiên hồn phách chấn động, ánh mắt trống rỗng ngây ngẩn cả người hai giây, bị một cái xông lên trước hắc giáp vệ một đũa ném bay ra ngoài. Bạch Lang đau đến xì xì răng, đứng lên đứng dậy vung tay lên, đem mấy cái xông lên trước hắc giáp vệ vung mạnh bay, khoảng trừng chung quanh phẫn nộ quát, ai ám toán ta? Ta thấy được. Bạch Lang khuôn mặt dữ tợn quay người nhìn lại, là ai? Ngô Tuấn nhếch miệng lên vẻ tươi cười, ám toán ngươi người. Là nộn điệp a. Đang khi nói chuyện trong tay bóp cái phát ấn, một tôn khiêng ống pháo Phật Đà hư ảnh cấp tốc xuất hiện ở sau lưng, nhắm ngay Bạch Lang chính là một pháo. Cái gì bướm? Bạch Lang còn đang ngẩn người thời điểm, Phật quang đã đem hắn bao phủ đi vào. Một pháo qua đi, toàn bộ đạn pháo quỹ đạo trên yêu binh đều hôi phi yên diệt, trong nháy mắt dọn dẹp ra một cái thẳng tắp quát nói. Xa xa Lạc Phượng Pha bên trên, Hoa Thiên xa xa đứng ngoài quan sát lấy trận này đột nhiên xuất hiện đại quyết chiến, sợ hai thán phục nói liên tục, đặc sắc, đặc sắc. Lúc này, một thân mùi máu tanh Di Thiên theo phía sau hắn chậm rãi đi tới bên cạnh hắn đứng vững, nói ra, lao tứ thủ hạ đã giải quyết, ngoại trừ quy hàng người, không ai sống sót. Hoa Thiên mỉm cười, vất vả đại ca. Di Thiên ngắm nhìn xa xa chiến trường, nói ra, lao tứ bị khốn tại trong trận pháp, không ra nửa canh giờ, hẳn phải chết không nghi ngờ, muốn hay không giúp hắn một chút. Hoa Thiên trong con mắt tách ra một đạo hờ mang, trong thanh âm mang theo không đè nén được hưng phấn, đương nhiên muốn, lao tứ cùng phụ hoàng tình cảm thâm hậu, ta đã không kịp chờ đợi muốn giúp hắn một chút, đem hắn đưa đi cùng phụ hoàng đoàn tụ. Chương 161, Nô Tuấn ta ăn chắc. Hai cái tuyệt đỉnh cảnh ở giữa chiến đấu, lực phá hoại xa xa nằm ngoài dự đoán của Ngô Tuấn. Nhìn thấy tự mình bố trí liệt diễm trận bị bạo lực phá giải, Ngô Tuấn lông mày cau lại, trên thân yêu lực tán đi, chỉ quyết biến đổi, chuyên tâm điều khiển lên kỳ môn bắt quái trở tới. Tuyệt Thiên đỉnh đầu lôi điện, dưới chân không ngừng toát ra cọp gỗ cùng thổ long tập kích quấy rối, còn muốn đối mặt trấn nam tướng quân bá đạo không gì sánh được lưỡi đao, một thời gian có vẻ hơi chật vật. Lúc này, đông nhiên một đạo hồng quang đánh tới, Hỏa Thiên thanh âm ở phía sau hắn vang lên. "Thứ ca, ta đến giúp ngươi." Tiếng nói rơi xuống đất, Tuyệt Thiên đột nhiên cảm giác được một trận dùng mình, ngang nhiên một quyền đem trấn nam tướng quân bách hai, đột nhiên quay người, một trưởng hướng phía sau lưng đánh ra. "Oeng!" Hai trưởng tương giao, Tuyệt Thiên một ngụm tiên huyết bật ra, cả người bay ngược mà ra, đánh vỡ mấy khối đột nhiên toát ra thạch sơn, quỳ một chân trên đất trở xuống trên mặt đất. "Lão Cửu!" Tuyệt Thiên trợn mắt nhìn, mái đầu bạc trắng theo tiêu tán ra ngoài thân thể yêu khí tung bay mà lên, trong mắt vằn vện tia máu, một thân sát khí cơ hồ ngưng là thật chất, tư thái tựa như tu la. Nhìn thấy Hỏa Thiên đi mà quay lại, bị người mưu hại cửu hận làm cho hôn mê lý trí, Tuyệt Thiên đem tự thân công lực tăng lên tới đỉnh điểm, một thân hủy thiên diệt địa yêu lực bộc phát ra, sau lưng lại lần nữa hiện ra Bạch Viên hư ảnh, dưới chân đạp một cái, như là mũi tên đồng dạng thẳng tắp hướng Hỏa Thiên vọt tới. Sau lưng Bạch Viên dùng cả tay chân, mấy bước đi vào Hỏa Thiên trước mặt, hai tay hợp lại, nâng quá đỉnh đầu, mang theo vô tận uy áp hướng phía Hỏa Thiên đỉnh đầu đập tới. Diệt Thiên Tuyệt Địa. Đối mặt uy lực này kinh người một kích, Hỏa Thiên sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng, một tay nâng quá đỉnh đầu, thả thành một cái to lớn yêu khí vòng xoáy. Oeng! Một tiếng ầm ầm nổ vang, Bạch Viên hai tay nắm chắc nện ở Hỏa Thiên đỉnh đầu vòng xoáy phía trên, trong chốc lát sơn băng địa liệt, Hỏa Thiên hai chân không có qua bùn đất, toàn bộ đầu gối cũng hạ xuống tiến vào trong đất. Lúc này, Tuyệt Thiên đã đi tới hắn trước người, ôm hận một kích, một quyền đánh tới hướng hắn ngực. Hỏa Thiên không chút hoang mang đưa tay chống đỡ, tay phải ngăn tại trước ngực bắt lấy cái kia nắm đấm, thuận thế vặn một cái, đem Tuyệt Thiên cả người xoay tròn lấy ném ra ngoài. Thân hình phi tốc đuổi theo, một đầu gối đem đập bay ra ngoài. Hừ. Theo Hỏa Thiên coi nhẹ một tiếng hừ, răng rắc một tiếng xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên. Tuyệt Thiên trùng điệp té ngã trên đất, miệng phun tiên huyết, thân thể kịch liệt co quắp. Lúc này, Tuyệt Thiên đã không còn lúc trước vương giả phong độ, trên mặt hoảng sợ, trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng, không có khả năng, đây không có khả năng, công lực của ngươi không có khả năng thâm hậu như thế. Hỏa Thiên túi đầu nhìn xuống hắn, câu lên khỏe miệng nói, cái này có gì không thể có thể, nếu ngươi cũng hút năm cái huynh đệ công lực, chỉ sợ so ta công lực càng thâm hậu. Tuyệt Thiên không dám tin hút miệng khí lạnh, lão nhị lao tam bọn hắn. Nguyên lai là ngươi giết. Mấy trăm thời kỳ, huynh đệ của hắn lần lượt tử thương, nguyên bản hắn còn tưởng rằng là nhân tộc làm, tuyệt đối không nghĩ tới, lại là tự mình cựu đệ cách làm. Hỏa Thiên kéo lên thái dương rủ xuống tóc dài, một mặt tiếc nuối mà nói, ta ban đầu mục tiêu vốn là phụ hoàng, đáng tiếc lúc ấy hắn liền phòng bị ta, để cho ta không có cơ hội ra tay, bởi vậy ta chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, nhịn đau đối với mình huynh đệ hạ thủ. Cái này tất cả đều là phụ hoàng sai a. Tuyệt Thiên cắn răng nhìn một cái chính mình cái này tốt đệ đệ, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, âm thanh lạnh lùng nói, hừ, muốn công lực của ta, chờ sau đó đợi đi. Tiếng nói chưa rơi xuống đất, Hỏa Thiên liền cảm giác được chung quanh thiên địa nguyên khí bạo động lên, nhìn ra tự mình tứ ca muốn tự bạo, nhãn thần lạnh lẽo, một cái quỷ dị lập trường trong nháy mắt trải rộng ra. Tại hắn ngăn cản tứ ca tự bạo đồng thời, đột nhiên vèo một tiếng vang lên, một thanh lấp lánh bạch quang xưa cũ bảo kiếm xuyên qua hư không mà đến, chớp mắt đi tới Hỏa Thiên trước người. Một mực trốn ở trong tối áp trận đoạn kiếm thanh xuất thủ. Vừa rồi Hỏa Thiên huynh đệ hai người đối thoại, hắn nghe rõ rõ ràng ràng, gặp Hỏa Thiên có thể hấp thụ huynh đệ công lực làm bản thân lớn mạnh, trong lòng của hắn lập tức liền sinh ra nồng đậm cảm giác nguy cơ. 100 năm trước, Hỏa Thiên kèm chút đoàn diện Trinh Nguyên Đế, ứng tiên sinh những này thế hệ thanh niên tiên tri kiêu tử, làm cho cả đại hạ đến nay cũng lòng còn sợ hãi. Nếu là lại bị hắn hấp thụ Tuyệt Thiên công lực, còn có ai có thể chế chủ hắn? Đến lúc đó, sợ rằng sẽ là toàn bộ đại hạ tai nạn. Hắn nhanh như gió, cổ kiếm chớp mắt mà tới, như là tật phong đồng dạng đâm về Hỏa Thiên lực. Hỏa Thiên Nhãn Thần ngưng tụ, trước người xuất hiện một đám lửa, chặn lại mũi kiếm. Động như lôi đỉnh, cổ kiếm hóa thành một đạo tiệm điện thoát ly hỏa diễm, lôi quang thời gian lập lòe, đã đi tới hắn sau lưng. Hỏa Thiên phảng phất phía sau xí mắt, tay phải vung lên, chụp vào sau lưng lôi đỉnh. Khó biết như âm. Mắt thấy Hỏa Thiên sắp bắt được cổ kiếm, lôi đỉnh bỗng nhiên biến mất không còn tăm tích, nhường Hỏa Thiên không khỏi phát ra một tiếng nhẹ kêu, xoay mặt nhìn về phía đứng tại xa xôi sườn núi nhỏ phía trên, đứng chắp tay Đoạn Kiếm Thanh, trên mặt nụ cười nói, có chút ý tứ. Cùng lúc đó, nguyên bản muốn tự bạo tuyệt tiên, thân hình đột nhiên biến mất tại trước mắt mọi người, lại lần nữa xuất hiện, đã đi tới Ngô Tuấn trước người. Nguy hiểm. Tần Nguyệt Nhi cùng Từ Yên Nhiên cùng kêu lên hô to một tiếng, vừa muốn ngăn cản, liền bị một cỗ hào hùng thật lớn yêu lực đánh bay, các loại đến bò người lên, Ngô Tuấn đã rơi vào tuyệt tiên trong tay. Tuyệt Thiên một tay nắm lấy Ngô Tuấn vai phải, một bên mặt lộ vẻ được như ý xảo trá nụ cười, lớn tiếng cười như điên, ha ha ha, lão cửu, cái này địa phương cũng không phải chỉ có hai chúng ta luyện qua Vạn Thọ Hoàng Cực Kinh. Chờ ta hút khô cái này tiểu tử, kế tiếp chính là ngươi. Sớm tại Ngô Tuấn phát động yêu lực thời điểm, hắn cũng đã nhìn ra Ngô Tuấn tu luyện cũng là Vạn Thọ Hoàng Cực Kinh, mà lại một thân hùng hậu yêu lực, vậy mà không thua tự mình. Chỉ bất quá Ngô Tuấn tựa hồ cũng không hiểu được như thế nào vận dụng cái này một thân yêu lực, chỉ có thể có được bảo sơn mà không biết chi. Nếu là bị tự mình hấp thu Ngô Tuấn một thân yêu lực, đến lúc đó đừng nói lão cửu, cho dù tăng thêm lão đại cùng một chỗ, hắn cũng không sợ chút nào. Hoa Thiên nhìn thấy hắn bắt Ngô Tuấn, không khỏi có chút một được, lập tức liền lộ ra một tia khó gặp vẻ kinh hoàng, vội vàng la lên, đừng a thứ ca. Ngô Tuấn trên người có vấn đề, tuyệt đối không nên động đến hắn. Tuyệt Thiên cười lạnh một tiếng, ha ha, chuyện cho tới bây giờ còn muốn lừa ta, ngươi cho rằng ta là kẻ ngu sao? Ngô Tuấn ta ăn chắc, Phật tổ tới cũng ngăn không được. Đang khi nói chuyện liền phát động bí pháp, trên thân yêu lực mãnh liệt mà ra, đem Ngô Tuấn cả người cũng bao vào. Ngô Tuấn cảm giác được một cỗ hấp lực cường đại theo Tuyệt Thiên trong tay đánh tới, trong lòng lộ bột một tiếng, trên mặt lại một bộ bình tĩnh bộ dáng, quay sang nói, tứ hoàng tử, trên người của ta có độc. Tuyệt Thiên coi nhẹ một tiếng hừ, chỉ là một điểm độc dược, còn khó không được bản hoàng tử, hôm nay ngươi chết chắc. Phật tổ. Đột nhiên ở giữa, Tuyệt Thiên cảm giác được một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi Phật lực từ trên thân Ngô Tuấn tràn ra, một tôn Phật tổ pháp tướng xuất hiện ở hắn trong thần thức, lập tức dọa đến lo sợ không yên biến sắc. Chương 162, thiên tài như vậy. Nhìn xem trước mặt Ngô Tuấn, Tuyệt Thiên một mặt hoảng sợ, cơ hồ dọa đến hồn bay lên trời. Tự mình trong thần thức Phật tổ pháp tướng, Ngô Tuấn trên thân thuần chính Phật lực, tuyệt đối đều không phải là cái gì ảo giác. Chẳng lẽ cái này Ngô Tuấn là Phật tổ chuyển thế hay sao? Ý nghĩ này một khi sinh ra, sự sợ hãi trong lòng hắn càng thêm sâu nặng. Hiện tại thu nạp công lực bí pháp đã phát động, hắn cùng Ngô Tuấn công lực lẫn nhau dung hợp, trừ phi một người bị hút khô, hoặc là Ngô Tuấn dùng ra phản chế thủ đoạn, nếu không căn bản không cách nào gián đoạn. Đợi đến Ngô Tuấn trong thân thể Phật lực chuyển rời đến trong cơ thể hắn, chờ đợi kết cục của hắn, chỉ có một con đường chết. Trong kinh hoàng, hắn đem sau cùng hy vọng bỏ vào Hỏa Thiên trên thân, trên mặt khẩn cầu hô, lão cửu, cứu ta. Ngu xuẩn. Hỏa Thiên chửi nhỏ một tiếng, đạp chân xuống, phi thân hướng bên kia mà đi. Ngay vào lúc này, một đạo bá đạo đao khí đối diện đánh tới, đem Hỏa Thiên bức lui trở về. Trấn Nam tướng quân hoành đao ngăn tại hắn trước người, ánh mắt kiên định, vắt ngang tại hắn cùng Ngô Tuấn ở giữa, một bộ cận kề cái chết không lùi quyết tuyệt bộ dáng. Trấn Nam tướng quân mặc dù không rõ ràng cụ thể là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn có thể nhìn ra, Tuyệt Thiên tuyệt đối tao ngộ nguy cơ to lớn, tổn thương thứ 10 chỉ không bằng đoạn thứ nhất chỉ, hôm nay Tuyệt Thiên phải chết. Đồng thời, nơi xa trên sườn núi Đoạn Kiếm Thanh một thân hào hùng văn khí điên cuồng dâng trào, cầm trong tay một bản ố vàng Tôn Vũ Không Binh Pháp, thông qua sách, đem tự thân văn khí ra chỉ đến Trấn Nam tướng quân trên thân. Không có kẽ hở. Thanh âm rơi xuống đất, Trấn Nam tướng quân trên thân bỗng dưng sinh ra một cỗ huyền diệu khí tức. Hỏa Thiên xem ở trong mắt, chỉ cảm thấy quanh người hắn trên dưới trở nên không có chút nào sơ hở, không khỏi kinh ngạc ồ lên một tiếng, một trưởng đánh ra, phong lôi chi thanh nổ vàng, trưởng phong đi vào Trấn Nam tướng quân trước người, trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng quỷ dị triệt tiêu. Hỏa Thiên không tin tà lớn người tiến lên, toàn lực đấm ra một quyền, Trấn Nam tướng quân một đao đánh rớt, quyền đao tương giao, phát ra quanh một tiếng vang, hai người dưới chân đại địa ầm vang đổ sụp, giao thủ dư ba chấn động khắp nơi. Hỏa Thiên sầm mặt lại, không còn bảo lưu thực lực, chớp mắt quanh ra mấy trăm quyền, hướng phía Trấn Nam tướng quân khởi xướng mưa to gió lớn tiến công, ý đồ công phá tầng này quỷ dị phòng ngự. Trấn Nam tướng quân bị áp chế liên tiếp lui về phía sau, cảm giác một quyền quan trọng hơn một quyền, cũng may có văn khí gia trì, mặc dù hơi có vẻ chật vật, lại nhất thời hồi lâu còn có thể ngăn cản. Một bên khác, cùng Ngô Tuấn rằng co cùng một chỗ Tuyệt Thiên, trên mặt đã lộ ra tuyệt vọng biểu lộ. Ngô Tuấn trong thân thể không chỉ có Phật lực, hơn nữa còn có Phượng Hoàng chân hỏa. Cảm giác được Phượng Hoàng chân hỏa thiêu đốt ngũ tạng lục phủ, nhường hắn như là rơi vào hỏa lô, kinh mạch đã không chịu nổi tiếp nhận, bắt đầu kết thúc nước. Càng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi chính là, Ngô Tuấn thể nội lại còn tồn tại loại thứ ba lực lượng. Cố lực lượng kia phẩm cấp, vậy mà không chút nào thấp hơn Phật lực cùng Phượng Hoàng chân hỏa, so với hắn tu luyện Vạn Thọ Hoàng Cực Kinh còn muốn quỷ dị, đang nhanh chóng tan rã lấy công lực của hắn. Mấy loại lực lượng quấn quýt lấy nhau, nhường hắn nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ thêm nửa canh giờ, không khỏi lòng tràn đầy tuyệt vọng. Nhìn xem Tuyệt Thiên lộ ra tuyệt vọng nhãn thần, Ngô Tuấn một mặt bất đắc dĩ nói ra, đã sớm nói cho ngươi có độc, cái này Phật độc ta nghiên cứu thật lâu cũng hiểu không rơi, ngươi nếu có thể cho ta chữa khỏi, ta tình nguyện nhịn đau đem kia mặt rượu thủ thần y tiểu cẩm cờ đưa ngươi. Ai muốn ngươi cờ thường a, mà lại ta mẹ nó không phải tại trị bệnh cho ngươi a. Tuyệt Thiên nghe vậy, theo đang lúc sợ hãi hồi thần lại, cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Ngô Tuấn, hận không thể một ngụm đem hắn ăn. Nô Tuấn thản nhiên nhìn mắt Tuyệt Thiên, nói ra, ta không cùng ngươi đưa khí, dù sao ngươi lập tức liền muốn biến người chết. Tuyệt Thiên hung dữ trừng mắt liếc hắn một cái, lập tức xuống quyết đoán, dùng một loại tràn ngập dụ hoặc thanh âm nói ra, kỳ thật ngươi hoàn toàn có thể nghịch chuyển công pháp, hấp thu công lực của ta. Ta tu hành ngàn năm, công lực thâm hậu không gì sánh được, ngươi hấp thu công lực của ta, trong nháy mắt liền có thể tăng lên tới tuyệt đỉnh cảnh giới. Mất đi công lực ta đối với ngươi không có bất cứ uy hiếp gì, ngươi chỉ cần lưu ta một mạng, ta liền phối hợp ngươi hành công, chủ động đem ngàn năm công lực đưa ngươi. Nô Tuấn nhãn tỉnh sáng lên, ngươi nói là sự thật. Tuyệt Thiên gặp Nô Tuấn động tâm, trong lòng lập tức một lần nữa dấy lên hy vọng. Chỉ cần Nô Tuấn đem kia ba loại lực lượng kinh khủng thu hồi, hắn liền có thể thừa dịp Nô Tuấn hấp thu công lực của hắn lúc phát động phản kích. Tuyệt Thiên đè nén xuống kích động trong lòng, một mặt chân thành nói ra, đại trưởng phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, cái hy vọng ngươi sau đó khác nuốt lời, lưu ta một cái mạng. Nô Tuấn cười một tiếng, ta mở y quán, coi trọng thành tín thứ nhất, cho tới bây giờ liền chưa từng lựa bệnh nhân. Tuyệt Thiên đấy mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác xảo trá chi sắc, nói ra, kia nhóm chúng ta bắt đầu đi. Nô Tuấn đông nhiên móc ra một khỏa dược hoàn nhét vào Tuyệt Thiên bên trong miệng, gật đầu nói, bắt đầu đi. Tuyệt Thiên đột nhiên bị nuốt một khỏa dược hoàn, sắp phải ho khan thấu một tiếng, kịp phản ứng lúc, dược hoàn đã nuốt xuống, trên mặt đột nhiên biến sắc, kinh hoàng nói, ngươi làm cái gì? Nô Tuấn một mặt bất đắc dĩ giải thích nói, ta nuốt lời bắt đầu chính mình cũng sợ, cho nên trước cho ngươi cho một khỏa thuốc, để ngươi biến thành bệnh nhân của ta a. Tuyệt Thiên tức giận đến tóc cũng nổ, cắn răng nói, ngươi đút ta ăn cái gì? Nô Tuấn ồ một tiếng, nói ra, à, không cần sợ, đây là ta luyện chế Càn Khôn Quy Nguyên Đan, có thể giúp người xung kích thánh cảnh. Tuyệt Thiên hơi sững sờ, xung kích thánh cảnh? Có thể ta còn không có xung kích thánh cảnh tu vi a. Nô Tuấn hít sâu một hơi, vậy liền xong, xung kích thánh cảnh thất bại, giống như chỉ có một con đường chết đi. Nếu ngươi có thể còn sống sót, ta cho ngươi thêm chữa bệnh đi. Tuyệt Thiên ngốc trệ vài giây đồng hồ về sau, lập tức giận không kềm được giống to, ngươi mẹ nó. Lời còn chưa dứt, Tuyệt Thiên phát giác được một cô giống như là biển gầm bàng bạc lực lượng trong thân thể bộc phát, đồng nhiên nhường hắn khí tức tăng vọt. Vì câu được một chút hy vọng sống, Tuyệt Thiên đành phải kiên trì vận chuyển công lực, cưỡng ép xung kích thánh cảnh. Một bên khác, trong lúc đánh nhau Hỏa Thiên đã nhận ra dị thường, thân thể run lên, đấm ra một quyền, mượn lực thối lui ra khỏi vòng chiến. Quay đầu nhìn về Ngô Tuấn nhìn bên này đến, Hỏa Thiên thân thể chấn động, không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh, tê. Tứ ca lại thiên tài như vậy, thế mà trong chiến đấu đột phá, xung kích lên thánh cảnh đến rồi. Tuyệt Thiên. Tại mọi người mặt mũi tràn đầy chấn kinh thời điểm, Ngô Tuấn đã nghịch chuyển công pháp, đem Tuyệt Thiên công lực thâm hậu liên tục không ngừng hút ra, chậm rãi luyện hóa. Tuyệt Thiên cảm thụ được công lực của mình cấp tốc sói mòn, trong nháy mắt cũng đã mất đi một nửa, một lời bi phẫn trừng mắt Ngô Tuấn, lại một chữ cũng nói không ra, kêu lên một tiếng đau đớn, tại lòng tràn đầy trong tuyệt vọng, một thân công lực bỗng nhiên mất khống chế. Oeng! Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, hai người đứng thẳng đỉnh núi trong khoảnh khắc dẹp yên, đầy trời bụi đất tràn ngập toàn bộ quân doanh. Sau một lát, bụi mù dần dần tan đi, Tuyệt Thiên nổ thịt nát xương tan, tận gốc tóc cũng không có để lại, chỉ còn Ngô Tuấn một người, chậm rãi theo trong bụi mù đi ra. Cảm thụ được toàn thân tràn đầy lực lượng, Ngô Tuấn một mặt vô địch bộ dáng, thản nhiên nói, công thể đại thành, viên mãn không để loạn, ta đột phá. Hỏa Thiên sắc mặt đột biến, dưới chân một điểm, thân hình lui nhanh ra 10 dặm có hơn, thần kinh căng cứng nói, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Nô Tuấn tiêu ngạo câu lên khoẹt miệng, trên thân toát ra một cỗ bệ nghệ thiên hạ khí thế, đứng chắp tay nói, tiên thiên. Hỏa Thiên, ngươi mẹ nó chơi ta đây. Chương 163, giả một buổi 10. Nhìn vẻ mặt tịch mịch như tuyết bộ dáng Nô Tuấn, Tuyệt Thiên tức giận đến phổi đều nhanh nổ. Lúc đầu kế hoạch của hắn thiên ý vô phùng, lợi dụng Trấn Nam quân tiêu diệt Lão Tứ tinh nhuệ, lại đến từ hắn cho một kích cuối cùng, hấp thụ Lão Tứ ngàn năm công lực. Nguyên bản hết thảy đều theo chiếu kế hoạch của hắn tiến hành, nhưng không nghĩ tới, Đoạn Kiếm Thanh cùng Trấn Nam tướng quân phối hợp, thế mà đem hắn lôi ở. Trải qua một phen chiến đấu, hắn vừa mới lấy được một chút ưu thế, mắt thấy là phải thủ thắng. Trong nháy mắt, Tuyệt Thiên liền bị nổ thịt nát xương tan, mà Lão Tứ một thân công lực cũng bị Ngô Tuấn cho hút đi. Đáng giận hơn là, Ngô Tuấn hút Lão Tứ ngàn năm công lực, thế mà cái tấn thăng đến tiên thiên, đơn giản phung phí của trời. Hỏa Thiên cắn răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Ngô Tuấn, phát hiện mấy ngàn hắc giáp vệ đã hướng phía Trấn Nam tướng quân sau lưng tập kết, thế cục đối với mình 10 điểm bất lợi, hừ lạnh một tiếng, hóa hồng mà đi. Một bên khác, gặp Hỏa Thiên bỏ chạy, trên sườn núi Đoạn Kiếm Thanh mọc ra một hơi, thu hồi trong tay sách, lăng không hư độ, trở xuống đến trong quân doanh. Yêu tộc tứ hoàng tử chết, nhóm chúng ta thắng. Thắng? Nhóm chúng ta thắng? Ha ha ha, lão tử chém đầu hai cái yêu tộc tinh nhuệ, có thể đổi 100 mẫu ruộng tốt. Ta cũng giết một cái. Tại một mảnh kích động tiếng hoan hô bên trong, Nô Tuấn cưỡi con lửa chạy tới, mắt nhìn khắp nơi bừa bộn đại doanh, cao giọng nói, quét dọn chiến trường, cứu chữa thương binh. Một đội lính hậu cần lập tức công việc lu đủ lên, các bác sĩ cũng dẫn theo cái hòm thuốc bước nhanh theo trong đại doanh đi ra, cứu chữa lên thương binh. Trấn Nam tướng quân trên mặt lấy vẻ vui mừng đi tới, nói ra, Tuyệt Thiên chết, Thiên Nam quan tạm thời an toàn. Nô Tuấn lắc đầu, nói ra, không có đơn giản như vậy, nhường hắc giáp vệ trong đêm chờ lệnh, phòng bị yêu tộc dạ tập. Trấn Nam tướng quân có chút kinh ngạc, cau mày nói, Hỏa Thiên vừa mới thất bại tan tác mà quay trở về, sẽ lập tức đối nhóm chúng ta phát động thế công sao? Nô Tuấn nhìn về phía Thương Thai núi phương hướng, nói ra, ngoại trừ Hỏa Thiên bọn hắn, không phải còn có cái Thất Công Chúa à? Thất Công Chúa bên kia hành tung 10 điểm quỷ bí, lần trước bọn hắn đánh lén Thương Thai núi, lần này nói không chính xác liền muốn đánh lén chúng ta. Trấn Nam tướng quân sắc mặt có chút trầm xuống, gật đầu nói, ta nhường hắc giáp vệ chia ba đội, thay phiên các đêm, chúng ta lo trước khỏi họa. Nói tới vị kia yêu tộc thất công chúa, nhóm chúng ta biết đến tin tức thật sự là quá ít, liền cùng đột nhiên theo trong khe đá bông xuất hiện, trinh sát nhiều mặt tìm hiểu, cũng không có nói nghe ra bao nhiêu hữu dụng tin tức. Đang khi nói chuyện, một đạo người mặc màu vàng đất áo ngắn bóng người từ đằng xa mà đến, nhìn thần sắc vội vàng, lại là thái tử. Nhìn thấy thái tử vội vàng chạy đến, nô quân bọn người cùng nhau nhìn lại. Trong chớp mắt, thái tử liền tới đến đám người trước người, vội vàng liền ôm quyền, trên mặt lo lắng nói, Nguyên Mẫn bị yêu tộc thất công chúa bắt đi. Cùng hắn cùng một chỗ bị bắt, còn có tiểu đội trinh sát bên trong Chu Bân. Hẳn là Chu Bân đi. Nô Tuấn bản năng chửi bậy một câu, tiếp lấy bỗng nhiên phản ứng lại, kinh ngạc nói, hai người bọn hắn bị yêu quái bắt đi. Thái tử đầy mặt háo sắc mà nói, đúng, hai ngày trước, Chu Bân hóa trang thành chư yêu, tiến đến Long Sầu Khe tìm hiểu thất công chúa nội tình, kết quả bị xem như họa thiên phái đi ra gian tế bắt lại bắt đầu. Nguyên Mẫn gặp hắn bị bắt tiến đến cứu viện, một bao thuốc bột vẩy ra, không nghĩ tới bị gió cho thổi trở về, tự mình trước cho mê đảo. Nô Tuấn đầy mình dánh điểm, không biết rõ nên từ nơi nào bắt đầu nhả lên. Đồng thời trong lòng hết sức tò mò, đến tột cùng cái nào thiên tài nghĩ ra chủ ý, thế mà nhường hai người kia cùng một chỗ hành động. Không còn gì để nói qua đi, Nô Tuấn trải rộng ra địa đồ, tại phía trên tìm được thập vạn đại sơn ngã về tây vị trí Long Sầu Khe, nhai răng nói, địa phương quỷ này cách một cái sông lớn, dễ thủ khó công, đại quân rất khó đi vào nhà. Trấn Nam tướng quân sắc mặt nặng nề nhìn về phía thái tử, giọng nói mang vẻ không thể nghi ngờ, Nô Mộ thân là tướng quân, không thể để cho tự mình sĩ binh hy sinh vô ích, không cách nào phát binh cứu viện tam hoàng tử, còn xin thái tử thứ lỗi. Thái tử sắc mặt đột biến, trừng to mắt nói, tướng quân. Trấn Nam tướng quân khoát tay chặn lại, sắc mặt kiên quyết nói, không cần nói nữa, tiến về Long Sầu Khe con đường quá mức gập ghềnh, căn bản không thích hợp hành quân, huống chi còn muốn tại không biết bao nhiêu yêu binh trùng điệp chấn giữ tình huống dưới cứu người, như thế hành vi không khác tự tìm đường chết. Thái tử xanh cả mặt mà nói, thế nhưng là Nguyên Mẫn như xảy ra chuyện, trở về như thế nào hướng phụ hoàng bàn giao? Trấn Nam tướng quân mặt không đổi sắc nói, mặc cho bệ hạ xử phạt. Thái tử nghe vậy, sắc mặt trở nên dị thường khó coi, xin giúp đỡ nhìn về phía Nô Tuấn. Nô Tuấn khẽ thở dài, nói ra, trao đổi con tin đi, xem trước một chút bọn hắn mở ra điều kiện gì. Thái tử nghe vậy, có chút nhẹ nhàng thở ra, gật đầu mạnh một cái, nói, tốt, ta cái này liền trở về. Tiếng nói rơi xuống đất, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, cấp tốc trở về. Cùng lúc đó, Long Sầu Khe trong địa lao, Chu Bân cùng Nguyên Mẫn hai người bị giam tiến vào một cái sắt thép trong lao tù. Nguyên Mẫn giao giác đứng tại cửa sắt trước đó, xuyên thấu qua song sắt trộm nhìn xem ngoài cửa. Chu Bân thì là ngồi xổm ở phía dưới, cầm một cái đào thai môi đâm vào lỗ khóa. Nguyên Mẫn gặp ngoài cửa sổ không người, nhỏ giọng hỏi, còn không có mở ra sao? Cái này hợp kim khai khóa môi đến tột cùng có tác dụng hay không? Chu Bân sắt trên đầu mồ hôi nóng, một bên đâm lỗ khóa, một bên nhỏ giọng nói, tuyệt đối có tác dụng. Ta khi còn bé tận mắt thấy Tiểu Ngô đại phu lấy nó vạch ra qua khóa, bỏ ra ta 20 lượng bạc mới khiến cho hắn nhịn đau cắt thịt nhường cho ta. Đang khi nói chuyện, khóa vào trong lỗ phát ra soạt soạt một thanh âm vang lên động. Chu Bân cười hắc hắc. Nguyên Mẫn cúi đầu xuống, kinh hỉ mà nói, khóa mở ra. Chu Bân cười ngẩng mặt, đào thai môi đoạn tại khóa vào trong lỗ. Nguyên Mẫn, vậy ngươi cười cái giám a? Nhìn xem Nguyên Mẫn một mặt bi phẫn bộ dáng, Chu Bân cười hắc hắc nói, ta mua thời điểm, Tiểu Ngô đại phu nói cái này hợp kim khai khóa môi kiên cố không gì sánh được, liền đao cũng chém không được, giả một buổi mười. Lần này ta kiếm lời hắn 200 lượng bạc. Nguyên Mẫn con mắt đống nhiên phát sáng lên, hưng phấn nói, tốt gia hỏa, ta còn không có gặp qua hắn thua thiệt bộ dáng. Mau đưa mở khóa môi giữ thì tốt, sau khi đi ra ngoài, ta giúp ngươi đi tìm hắn tính tiền. Đúng lúc này, đột nhiên một cái tiếng bước chân vang lên, cả người khoác bạch hồ áo choàng, dáng vóc nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ đi tới. Hai người giật nảy mình, cuống quýt tránh đi trong góc tường của mình. Rất nhanh, thiếu nữ đi tới trước cửa sắt, nhón chân lên, đào hoa con mắt tại trên thân hai người quét qua, lập tức một tia nước bọt theo khóe miệng lưu lại. Chu Bân dọa đến run lẩy bẩy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ ôm lấy Nguyên Mẫn, nàng là muốn ăn nhóm chúng ta sao? Nguyên Mẫn cũng là một trận tê cả da đầu, kiệt lực duy trì trấn định, đừng sợ, bọn hắn muốn ăn nhóm chúng ta, hẳn là đã sớm ăn. Thiếu nữ nhìn xem ôm ở cùng nhau hai người, nở nụ cười, bản thống lĩnh coi trọng ngươi, muốn cùng ngươi giao phối. Ngươi nguyện ý đi theo ta sao? Nguyên Mẫn sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, ta từ nhỏ đã bị người khen dáng dấp anh tuấn, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, ta thế mà anh tuấn đến loại này thiên hạ vô song tình trạng, liền yêu quái cũng muốn thèm nhỏ dãi sắc đẹp của ta. Chu Bân mắt nhỏ né tránh mà nói, tam hoàng tử, vì hai chúng ta mạng nhỏ, bằng không ngươi liền cùng nàng ngủ một giấc đi. Ta có thể hướng lên trời thể, sau khi rời khỏi đây sẽ không nói cho người khác. Thiếu nữ có chút kinh ngạc, lập tức ghét bỏ mà nói, ai sẽ coi trọng cái này gầy không kéo mấy nhân loại, ta nói chính là ngươi nha, nhỏ chưa yêu. Nói, dùng sắc mị mị con mắt tại Chu Bân đờ đẫn mặt béo trên bắt đầu đánh giá tỉ mỉ, một bộ thần hồn điên đảo bộ dáng. Nguyên Mẫn trong nháy mắt khôi phục sức sống, một phát bắt được Chu Bân, ngữ trọng tâm trường khuyên nhủ, vì hai chúng ta mạng nhỏ, bằng không ngươi liền cùng nàng ngủ một giấc đi, ta thể sau khi đi ra ngoài sẽ không nói cho người khác. Chu Bân một mặt bi phẫn trừng mắt về phía Nguyên Mẫn. Ngươi nghe một chút, cái này nói là tiếng người sao? Chương 164, nổi lớn. Coi trọng Chu Bân cái này thiếu nữ, tên là Ngạn Doanh, chân thân là một cái có long tộc huyết mạch long heo, trước đó không lâu mới vừa bị yêu tộc thất công chúa thu phục, hiện là thất công chúa dưới trướng ba đại thống lĩnh một trong. Giá chư tinh nàng đã thấy nhiều, nhưng sau khi biến hóa giống Chu Bân dạng này da mịn thịt mềm, màu da trong trắng lộ hồng, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Phần này tướng mạo, có thể xưng trừ yêu bên trong ngàn năm khó gặp một lần mỹ nam tử. Bởi vậy, vừa mới bắt được cái này tiểu yêu, Ngạn Doanh liền động đem hắn thu nhập trong phòng tâm tư. Nhìn thấy Chu Bân nhãn thần né tránh, một bộ không tình nguyện bộ dáng, Ngạn Doanh dương giận hừ lạnh một tiếng, nói: "Nếu ngươi không theo ta, ngày mai tới nhưng chính là ngạt lòng, hắn rất thích ăn, chính là nuốt sống rồi lợn." Chu Bân nghe vậy, lại thật dài nuối lòng một hơi, hắn thích ăn rồi lợn, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ngạn Doanh gặp Chu Bân hoàn toàn không có bị hù dọa, không khỏi hơi sững sờ, theo sát lấy ngoạn vị đánh giá Chu Bân đến, nhìn không ra ngươi cái này tiểu yêu còn có chút can đảm, cũng đúng, nếu là không có một chút can đảm, cũng không dám lẫn vào lòng sầu khe tìm hiểu tin tức. Chu Bân gương mặt khẽ run lên, nói ra: "Thống lĩnh, ta là ngộ nhập nơi này, thật không phải cái gì gian tế, ngươi liền xin thương xót thả ta đi." Ngạn Doanh hừ nhẹ một tiếng, cái cằm có chút dương lên, "Không phải gian tế vừa vặn, kia nhóm chúng ta đêm nay liền động phòng." Chu Bân sầm mặt lại, "Ta là gian tế." Ngạn Doanh lúc này giận dữ, trừng mắt mắt giọng nói: "Tốt ngươi cái không biết tốt xấu tiểu yêu, chờ lấy bị ngạc long ăn hết đi." Đang tức giận thời điểm, một cái âm vang tiếng bước chân vang lên, Ngạn Doanh xoay mặt nhìn về phía sau lưng, gặp một người mặc giáp lưới tăng thể diện đại hán đi tới, giật mình nói: "Ngạc Long, ngươi tới nơi này làm gì?" Ngạc Long lớn trong mắt lóe ra tham lam hung quang, một bộ muốn ăn rơi Ngạn Doanh bộ dáng, nuốt một miếng nước bọt, nói ra: "Tới đây nâng người, Trấn Nam quân muốn đổi quay về hai cái này gian tế." Ngạn Doanh nhướng mày, nghi hoặc nhìn về phía Chu Bân: "Ngươi là vì nhân tộc làm việc yêu gian?" Chu Bân nghe Trấn Nam quân muốn đổi bọn hắn trở về, lập tức đem nhấc đến cổ họng tâm nuốt trở vào, bi phẫn kêu lên: "Cái gì yêu gian? Ta là người, là người a?" "Ừm." Ngạn Doanh không dám tin nhìn về phía Chu Bân, một bộ hóa đá bộ dáng sững sờ ngay tại chỗ. Chu Bân một bộ bị đả kích đến bộ dáng, phiền muộn mà nói: "Ngươi dạng này nhìn ta, nhường chính ta cũng có chút không xác định nha." Ngạn Doanh bỗng nhiên hồi thần lại, hỏi Ngạc Long nói: "Trấn Nam quân dùng cái gì trao đổi bọn hắn?" Ngạc Long nói: "Luyện chế vạn yêu đan." Ngạn Doanh hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này vạn yêu đan chính là ngàn năm trước nhân tộc một cái tà phái luyện dược sư sáng tạo, chuyên môn trợ giúp yêu tộc khôi phục thương thế, thậm chí còn có thể tăng lên công lực. Năm đó vì tranh đoạt cái này luyện dược sư, yêu hoàng tự thân xuất mã, nâng 10 vạn yêu binh đánh tới mà vào, trả giá thê thảm đau đớn đại giới, cuối cùng mới cướp được 3 khỏa đan dược và một cái toa thuốc. Dùng chân quý như thế đan dược trao đổi Chu Bân hai người, có thể thấy được hai người bọn hắn thân phận tuyệt không tầm thường. Ngạc Long mắt nhìn một mặt kinh ngạc Ngạn Doanh, tiếp tục nói ra: "Đế hoàng tổn thương một mực không thể khỏi hẳn, thất công chúa muốn vì hắn tìm một khỏa vạn yêu đan sửa chữa phục hồi thương thế, bởi vậy đồng ý trao đổi." Ngạc Long trong miệng đế hoàng chính là ngàn năm trước yêu tộc đệ nhất cao thủ, một thân tu vi đạt đến tuyệt đỉnh cảnh đỉnh phong, về sau bị một cái vô danh hòa thượng trọng thương, từ đây mai danh nhận tích. Thất công chúa không biết từ chỗ nào tìm được chỗ ẩn thân của hắn, đồng thời thỉnh động hắn rời núi. Nếu có thể nhường đế hoàng khôi phục như lúc ban đầu, thất công chúa trận doanh nhất định thực lực tăng nhiều, cho dù chính diện cùng đại hoàng tử khai chiến, cũng chưa chắc thất bại. Trấn Nam quân đại doanh. Thái tử đem yêu tộc điều kiện nói ra, nhìn xem Nô Tuấn, nghiễm nhiên một bộ nhìn thấy cây cỏ cứu mạng bộ dáng, sự tình chính là như vậy, Nô đại phu, ngươi hẳn là sẽ luyện chế vạn yêu đan a. Nô Tuấn tràn đầy tự tin mà nói: "Chỉ cần cho ta phương thuốc, trên đời này liền không có ta luyện không ra thuốc." Thái tử nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, cảm giác nguyên mẫn tính mạng xem như bảo vệ, hướng Nô Tuấn nói: "Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này liền tiến đến Long Sầu Khe đi." Trấn Nam tướng quân há to miệng, đưa tay muốn ngăn cản, Đoạn Kiếm Thanh lại khỏe miệng hơi vểnh mà nói: "Nhường Ngô đại phu đi thôi, vạn yêu đan chưa hẳn đối chứng, tốt nhất nhường Ngô đại phu cẩn thận cho đế hoàng trần trị một phen." Nô Tuấn mắt liếc Đoạn Kiếm Thanh: "Bụng của ngươi bên trong lại nín cái gì ý nghĩ xấu đây? Tại sao ta cảm giác ngươi có chút cười trên nỗi đau của người khác bộ dạng?" Đoạn Kiếm Thanh mười điểm vô tội mở ra tay: "Ta một cái người đọc sách, có thể có cái gì ý đồ xấu đây? Người đọc sách, tâm cũng đen." Nô Tuấn chửi bậy một câu, tiếp lấy mang tới cái hòm thuốc, đi theo thái tử đi tới quân doanh bên ngoài. Lúc này, sớm có một cái áo đen lão đầu ở ngoài cửa chờ. Gặp Nô Tuấn, hắn dùng mắt nhỏ trên dưới đánh giá hắn vài lần, mặt lộ vẻ hoài nghi mà nói: "Thật trẻ tuổi ý sư, hắn có thể luyện chế vạn yêu đan." Thái tử có chút chột dạ mà nói: "Vị này Nô Tuấn đại phu, là nhóm chúng ta đại hạ tốt nhất luyện dược sư." Nô Tuấn mỉm cười gật đầu, hỏi: "Lão bá ngươi xưng hô như thế nào?" Lão đầu sờ lấy bóng loáng cái cằm nói: "Ta chính là thất công chúa dưới trướng Huyền Xà thống lĩnh." Nô Tuấn cười móc ra một túi thịt khô, đưa tới: "Nguyên lai là Huyền Xà thống lĩnh, cựu ngưỡng đại danh, tiểu tiểu ý tứ, không thành tính ý." Huyền Xà ăn khối thịt làm, cảm thụ được trong bụng nồng đậm nguyên khí, trong nháy mắt nhãn tỉnh sáng lên, giao lòng thịt. Nô Tuấn cười ha hả nói: "Trên đường ăn chơi, ăn xong còn có." Huyền Xà hài lòng ư một tiếng, cùng Nô Tuấn mấy người một đạo hướng phía Long Sầu Khe bước đi. Trải qua một ngày một đêm trèo non lội suối về sau, mấy người đi tới Long Sầu Khe bên trong một tòa thạch điện bên trong. Thông bẩm về sau, Huyền Xà theo thạch điện bên trong đi ra, mang theo Ngô Tuấn mấy người tiến đến lễ phòng. Trong thạch thất, một đám người vây quanh ở trước giường, cầm đầu một người là người tướng mạo vai hùng nữ tử, người mặc đỏ trắng giao nhau áo lông, tóc buộc ở sau lưng, bên hông xứng một thanh loan đao, màu trắng trên vỏ đao còn khảm nạm lấy một khỏa màu đỏ bảo thạch, nở rộ nội liễm quang mang. Trên giường, nằm một cái sắc mặt tái nhợt trung niên nam tử, một cái bạch miêu ngồi xổm ở bên người của hắn, nhìn có chút buồn bã hiểu sỉu. Ngô Tuấn tiến đến, trong phòng người trên mặt đối tuần sát một vòng, hỏi: "Ai là bệnh nhân?" Thất công chúa sầm mặt lại: "Ngươi nhìn không ra ai là bệnh nhân?" Nô Tuấn cười một tiếng: "Chỉ đùa một chút, ta làm nghề y 10 năm, sao có thể nhìn không ra ai là bệnh nhân a. Nói hướng đi bên giường, hướng về phía nằm ở trên giường Đế Hoàng nói, lão ca ngươi bắt đầu một cái, ta đến vì ngươi dưới thân mèo con chữa bệnh. Thất công chúa mặt đen lại nói, Huyền Xà, đây chính là ngươi nói thần y. Nhìn xem thất công chúa càng thêm sắc mặt khó coi, Huyền Xà dọa ra cả người toát mồ hôi lạnh, kinh hoàng hướng phía Ngô Tuấn nói, Ngô đại phu ngươi đừng nói giỡn, ta thế nhưng là thu ngươi ba túi dao long thịt thêm một khóa yêu đan, mới bằng lòng để ngươi cho Đế Hoàng xem bệnh. Mọi người tại đây đều sững sờ, cảm giác giống như nơi nào có điểm không thích hợp bộ dạng. Tại mọi người mắt lộ ra vẻ mờ mịt lúc, Ngô Tuấn ôm lấy Bạch Miêu, biểu lộ trở nên nghiêm túc, không ra nói giỡn, vị này Đế Hoàng tiền sinh tổn thương xác thực rất nặng, các ngươi đi chuẩn bị một ngụm nồi lớn, muốn 10 trượng lớn nhỏ. Thất công chúa khẽ nhíu mày nói, luyện dược cần như thế lớn nổi. Ngô Tuấn sững sờ, luyện thuốc gì, ta là để các ngươi chuẩn bị ăn thịt a. Thất công chúa hung dữ nhìn chằm chằm Ngô Tuấn, cắn răng nghiến lợi một trận, tiếp lấy xoay mặt hướng phía ngoài cửa nhìn lại, hô, có ai không, chuẩn bị một ngụm nồi lớn, luyện không ra vạn yêu đan, đem hắn cho ta nấu. Chương 165, cạo xương liệu độc. Đối mặt thất công chúa muốn nấu tự mình uy hiếp, Ngô Tuấn một mặt bất đắc dĩ bộ dáng, nhìn về phía nằm ở trên giường Đế Hoàng. Hắn thương thực tế quá nặng đi, đồng thời trong cơ thể hắn còn có một loại ngàn năm chìm độc, căn bản không phải một khỏa vạn yêu đan là có thể trị tốt, tổn thương càng thêm độc, cơ hồ đã không có thuốc chữa. Đế Hoàng nghe được Ngô Tuấn, đôi mắt bỗng nhiên sắc bén lên, một cỗ khí thế cường đại trải rộng ra, trong nháy mắt nhường trong phòng đám người cảm nhận được cường đại lực áp bách. Đế Hoàng nhìn về phía Ngô Tuấn, tán thán nói, nhãn lực của ngươi không tệ, làm tổn thương ta hòa thượng kia, đem một khỏa có độc hạt bồ đề đánh vào cánh tay của ta, độc tố như là giỏi trong xương vung đi không được. Cho dù là ta cố gắng lực trấn áp, cũng chỉ có thể chậm lại độc tố khuyết tán thời gian. Thất công chúa nhãn thần lấp lánh nhìn về phía Ngô Tuấn, mở miệng nói, cơ hồ không có thuốc chữa, đó chính là còn có chữa trị phương pháp đi. Ngô Tuấn cười nhạt một tiếng, thất công chúa quả nhiên cực kỳ thông minh, không tệ, ta chỗ này có một bộ tổ truyền ngàn năm lão phương, vừa lúc chính là cái này ngàn năm chìm độc khắc tinh. Thất công chúa vui vẻ nói, ra sao phương thuốc? Ngô Tuấn nhãn thần sáng lên nói, ta cái này ngàn năm lão phương, cần dùng dao giải phẫu phá vỡ da thịt, đem xương cốt trên độc tố chóc xuống, sau đó đem giải dược đắp lên, tên là cạo xương liệu độc. Đế Hoàng nhiều hứng thú gật đầu một cái, phương pháp kia có thể thử một lần. Thất công chúa có chút lòng một hơi, gật đầu, lập tức liền lạnh giọng đối Ngô Tuấn nói, vạn yêu đan vẫn là phải luyện, đây là trước đó đã nói xong điều kiện trao đổi. Ngô Tuấn xoay mặt nhìn về phía cái này một thân oai hùng chi khí nữ yêu, không khỏi thản nhiên cười, à, thất công chúa thật đúng là biết tính sổ, vậy ta cạo xương liệu độc tiền thuốc men cũng muốn khác tính toán. Thất công chúa liếc xéo Ngô Tuấn, chậm rãi nói, vậy ngươi muốn cái gì? Ngô Tuấn nhãn thần tỏa sáng mà nói, kết minh, chúng ta cùng một chỗ đối phó đại hoàng tử. Thất công chúa có chút nhăn lại lông mày, tựa hồ có chút không quyết định chắc chắn được, dùng hỏi thăm nhãn thần nhìn về phía Đế Hoàng. Đế Hoàng gật đầu, cảm khái nói ra, cho dù ta khôi phục toàn bộ tu vi, cùng đại hoàng tử ở giữa thắng bại cũng tại tỷ lệ 5 năm. Bây giờ hắn đã chiếm đoạt tứ hoàng tử thế lực, đại thế đã thành, lại thêm cựu hoàng tử tương trợ, nhóm chúng ta rất khó chống lại. Cùng nhân tộc kết minh, chưa chắc không phải một loại lựa chọn tốt. Thất công chúa trầm tư một trận, sắc mặt trịnh trọng hướng phía Ngô Tuấn nói, nếu ngươi có thể trị hết Đế Hoàng đại thúc, ta liền cùng ngươi kết minh. Bao trên người ta, trên đời này không có người so ta hiểu hơn giải độc. Ngô Tuấn lộ ra một cái nụ cười tự tin, lập tức lấy ra thuốc tê châm, đem thuốc tê rót đi vào, một bên nói ra, cạo xương liệu độc sẽ có một chút đau, ta trước cho ngươi đánh một châm thuốc tê, dạng này cũng cảm giác không đến đau. Đế Hoàng mỉm cười, nói, không cần, đau kiếm tổn thương, với ta mà nói cũng như là con muỗi đốt. Ngô Tuấn kinh ngạc tại trên mặt hắn tuần sát một lát, nói ra, bằng không nhóm chúng ta lại đánh cờ một ván, một bên đánh cờ, một bên làm cho ngươi giải phẫu. Đế Hoàng mỉm cười, có thể. Nói ngồi dậy, mệnh một bên tiểu yêu lấy ra bàn cờ, vê lên một khỏa hắc tử rơi vào trên bàn cờ. Lúc này, Ngô Tuấn cũng lấy ra đao mổ heo cùng ngón út phẩm chất khâu lại châm, nhãn thần tỏa sáng tại Đế Hoàng trên cánh tay dò xét bắt đầu, cởi quần áo đi. Đế Hoàng nhìn chằm chằm Ngô Tuấn trong tay sáng loáng đao mổ heo dò xét vài lần, biểu lộ dần dần trở nên cứng cứng. Cái này mẹ nó là dao giải phẫu. Sửng sốt một lát sau, Đế Hoàng mí mắt trực nhạy đem bàn cờ vén lên, giọng nói kiên quyết mà nói, đồng nhiên cảm giác có chút mệt mỏi, vẫn là cho ta dùng thuốc tê đi. Một lát sau, Ngô Tuấn cho hắn đánh xong thuốc tê, Đế Hoàng bung ra yêu lực, nhường thuốc tê khuyết tán toàn thân, không bao lâu liền cảm giác thân thể một trận không có lực lượng. Toàn thân yêu lực cũng không cách nào điều động, xoay mặt nhìn về phía một mặt hiền lành nụ cười Ngô Tuấn, luôn cảm giác nụ cười của hắn bên trong lộ ra một loại không hiểu quỷ dị. Ngô Tuấn gặp hắn nhãn thần có chút rung động, một bộ khẩn trương bộ dáng, trấn an nói, yên tâm đi, một cái tiểu phẫu mà thôi, nhất định có thể thuận lợi hoàn thành, cố lên Ngô Tuấn, ngươi có thể làm. Đế Hoàng, ngươi nhìn làm sao so ta còn khẩn trương á huy, thủ thuật này thật không có vấn đề sao? Đế Hoàng nhãn thần một trận rung động kịch liệt, muốn mở miệng ngăn lại Ngô Tuấn, lại phát hiện căn bản nói không ra lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Ngô Tuấn xuất ra ngân châm đâm vào trên cánh tay mình, sau đó một đao rạch ra cánh tay của mình. Theo sát lấy, Đế Hoàng đống nhiên trong lòng run lên, phát giác không đúng. Ta mẹ nó tổn thương không phải cánh tay này a. Tại một cỗ bi phẫn cảm xúc bên trong, Đế Hoàng không cam lòng nhắm mắt lại. Đợi đến hắn tỉnh lại lần nữa, sắc trời đã tối sầm xuống, hắn hai đầu cánh tay bị băng vải cuốn lấy, chuyển đến đau đớn kịch liệt. Bất quá nhường hắn vui mừng là, tự mình trên cánh tay độc đã giải hết hơn phân nửa, đồng thời còn tại kéo dài giảm bớt bên trong, hẳn là Ngô Tuấn giải dược tại phát triển tác dụng. Nhìn thấy Đế Hoàng tỉnh lại, thất công chúa lập tức ân cần tiến lên, hỏi: "Đế Hoàng đại thúc, cảm giác thế nào?" Đế Hoàng cắn răng nghiến lợi mắt nhìn Ngô Tuấn, thu tầm mắt lại, ánh mắt trở nên ôn nhu, độc tố trong người ta đã trừ bỏ hơn phân nửa, chính là ta cuống họng làm sao có chút đau. Ngô Tuấn a một tiếng nói, à, ta xem giải phẫu như thế thành công, nhất thời hứng khởi, giúp ngươi đem a mì đạn cũng cho cắt. Đế Hoàng, nhìn xem Đế Hoàng trừng mắt mắt to, một bộ muốn ăn thịt người bộ dạng, thất công chúa dở khóc dở cười, hướng Ngô Tuấn nói, phương thuốc đã cho ngươi, chuẩn bị luyện vạn yêu đan đi. Ngô Tuấn nói, trước tiên đem chúng ta người thả ra đi, ta xem một chút bọn hắn phải chăng an toàn, các ngươi chấn giữ nghiêm mật như vậy, nhóm chúng ta không trốn thoát được. Thất công chúa gật đầu một cái, hướng một bên Ngạn Doanh nói, đem kia hai cái gian tế thả ra đi. Ngạn Doanh lĩnh mệnh mà đi, không bao lâu, liền đem Nguyên Mẫn cùng Chu Bân dẫn tới Ngô Tuấn trước mặt. Nhìn thấy Ngô Tuấn, Chu Bân kích động sắp khóc lên, bắt lấy Ngô Tuấn cánh tay, trong mắt chứa nhiệt lệ nói, tiểu Ngô đại phu ngươi rốt cuộc đã đến, ngươi chậm thêm đến mấy ngày, trong sạch của ta thân thể liền bị yêu quái cho làm bẩn. Ngô Tuấn mặt lộ vẻ mờ mịt nói, ừm. Bị cưỡng hiếp là cái quỷ gì, không phải là bị ăn sạch sao? Nhìn xem Ngô Tuấn một chán dấu chấm hỏi buồn cười bộ dáng, Nguyên Mẫn cười hắc hắc, theo trong tay áo móc ra một cái gậy mất đào thai môi, nói ra, tiểu Ngô đại phu, giả một buổi mười, ngươi cái này đào thai môi gậy mất à? Chu Bân lập tức kịp phản ứng, một bộ lý trực khí tráng bộ dáng, nô lên bụng nói, đúng, ngươi đã nói cái này đào thai môi cứng rắn không gì sánh được, liền bảo kiếm cũng chém không được, kết quả vô dụng mấy lần nó liền đoạn tại khóa vào trong lỗ. Giả một buổi mười, ngươi đến bồi ta 200 lượng bạc. Ngô Tuấn nhìn chằm chằm đào thai môi nhìn hồi lâu, trầm mặc gật đầu, tiếp lấy quay sang nhìn về phía thất công chúa, ôm quyền nói, thất công chúa, người ta đã nhìn qua, hoàn hảo không chút tổn hại, có thể đem bọn hắn nuốt trở về. Chu Bân, Nguyên Mẫn, chương 166, yêu tộc đệ nhất cao thủ. Long Sầu Khe, bởi vì từng xuất hiện thần long tung tích mà gọi tên. Tương truyền tại thời đại thượng cổ, thần long từng ra Đông Hải rời rạc bốn phương, gặp này khe mà trở lại, bởi vậy gọi tên Long Sầu Khe. Ngô Tuấn đứng tại trên vách núi, nhìn xem phía dưới chảy xiết dòng sông, ẩn ẩn cảm giác phía dưới cất giấu cái gì không thể diễn tả kinh khủng, nhưng lại có một loại ma lực hấp dẫn lấy hắn xuống dưới tìm tòi hư thực. Đang nhập thần thời điểm, thất công chúa thanh âm tại sau lưng vang lên, nơi này là một đạo lệch trời, phàm là đi xuống người, không có một cái nào có thể còn sống đi lên, bởi vậy ta mới đem đại bản doanh tuyển tại nơi này. Ngô Tuấn quay mặt lại, lộ ra một bộ tiếc nuối biểu lộ, phía dưới tuyệt đối có bảo tàng, trực giác của ta rất chuẩn. Từ khi Ngô Tuấn giúp đế hoàng giải độc về sau, thất công chúa liền tin tưởng hắn có luyện chế ra vạn yêu đan năng lực, đem phương thuốc cho hắn về sau, liền sai người bốn phía thu thập luyện dược dự tài, thái độ đối với hắn cũng biến thành khá hơn. Gặp Ngô Tuấn lấy ma nhất dạng nhìn chằm chằm Long Sầu Khe phía dưới dòng sông, thất công chúa là thật sợ hắn nhảy xuống, kia đế hoàng coi như thật không cứu nổi. Ngô Tuấn nhìn xem thất công chúa sáng rỡ biểu lộ, hỏi, đế hoàng thế nào? Thất công chúa khinh bỉ nhìn Ngô Tuấn, nói, ngoại trừ tạm thời không thể động đậy, thậm chí có chút rối loạn bên ngoài, cái khác mọi chuyện đều tốt. Ngô Tuấn mắt nhìn sắc mặt của nàng, kiên nhẫn giải thích nói, hẳn là do tà nhập não nguyên nhân đi, hắn vốn là lớn tuổi, xuất hiện một chút giản mùa si ngốc triệu chứng rất bình thường. Cần ta cho hắn trị một chút sao? Giải phẫu mổ sọ ta cũng rất am hiểu. Nghĩ nghĩ Ngô Tuấn cầm đao mổ heo cho đế hoàng mổ sọ hình ảnh, thất công chúa thình lình dùng mình một cái. Một lúc lâu sau, nàng khẽ thở dài một cái, nói ra, ta xuất sinh không lâu về sau, liền bị kết luận không thể tu luyện, 10 tuổi thời điểm liền bị phụ hoàng chạy ra. Là đế hoàng đại thúc chứa chấp ta, đồng thời hao phí 100 năm thời gian là ta đã thông kinh mạch, chuyển thụ cho ta tu hành chi pháp. Ngô Tuấn bừng tỉnh đại ngộ, khó trách ngươi trên người khí tức cùng tuyệt thiên khác biệt như thế lớn, nguyên lai là công pháp nguyên nhân. Ai nói không phải đây, hai người chúng ta bắt đầu so sánh, ngược lại là ngươi càng giống là yêu tộc hoàng tử. Nói thật, nếu không phải ta đối đồng tộc huyết mạch chi lực 10 điểm mẫn cảm, đều muốn hoài nghi ngươi là ta chưa từng gặp mặt huynh đệ. Thất công chúa trên người Ngô Tuấn tuần sát vài lần, lập tức ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm về phía ánh mắt của hắn, nói ra, đế hoàng đại thúc đối ta rất trọng yếu, ta sở dĩ muốn nhất thống yêu tộc, chính là vì thay hắn chữa bệnh. Nếu ngươi có thể trị hết hắn, ta có thể cam đoan, chỉ cần ta tại vị một ngày, liền một ngày không sẽ cùng nhân tộc khai chiến. Ngô Tuấn ngạc nhiên dò xét nàng vài lần, nói ra, vẫn là chờ ngươi làm tới yêu hoàng rồi nói sau. Thất công chúa trên thân tản mát ra một cỗ tự tin mãnh liệt. Nhìn qua phương xa Thương Vân Sơn phương hướng nói, lão cửu ở tại lão đại bên người, cũng không phải là thành tâm trợ hắn, chỉ cần lão đại lộ ra một chút kẽ hở, không cần nhóm chúng ta động thủ, liền sẽ chết không có chỗ chôn. Trái lại bên ta, nội bộ đoàn kết nhất trí. Đang khi nói chuyện, nơi xa vang lên oanh một tiếng vang, nguyên lai là Ngạc Long bị Ngạn Doanh đánh bay ra ngoài, một cước giẫm tại hắn trên mặt. Thất công chúa nhíu mắt, điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục nói ra, đồng thời đế hoàng đại thúc khôi phục sắp đến. Nói, đế hoàng đỗng nhiên theo trong bụi cỏ nhảy ra, đoạt một cái hầu tử trong tay trái cây, leo đến trên cây làm lên mặt quỷ. Thất công chúa sắc mặt trở nên khó coi, mà lại Ngô Tuấn khỏe miệng hơi rút ra đánh gãy nàng, chửi bậy nói, ngươi nhanh đừng nói nữa, ta sợ ngươi nói thêm gì đi nữa, không cần họa thiên bọn hắn gọi tới, chúng ta trước hết bằng diệt. Thất công chúa tức hổn hển phất ống tay háo một cái, chạy đến dưới gốc cây gầm rú bắt đầu, đại thúc ngươi mau xuống đây, xem chừng ném tới a. Đế hoàng khinh bỉ nhìn thất công chúa một cái, ngươi là nghĩ lừa gạt trong tay ta quả đào ăn đi, ta đường đường yêu tộc đệ nhất cao thủ, cũng không có dễ dàng như vậy làm tiếp. Thất công chúa nhấc đầu che lấy trán, nói ra, ngươi còn biết tự mình là yêu tộc đệ nhất cao thủ, vậy cũng chớ cùng hầu tử đoạt đồ ăn a. Đế hoàng mặt lộ vẻ cao ngạo mà nói, ngươi biết cái gì, liền xem như cùng hầu tử đoạt đồ vật, ta cũng muốn làm đến yêu tộc đệ nhất. Thất công chúa. Một bên khác, Ngạn Doanh đem chân theo Ngạc Long trên mặt dịch chuyển khỏi, hừ lạnh nói, giành nam nhân với ta, ngươi có thực lực này sao? Thất công chúa bỗng nhiên giật mình, trừng to mắt quay mặt lại, không dám tin nhìn về phía Ngạc Long. Ngạc Long, ngươi. Ngạc Long trừng mắt liếc Ngạn Doanh, nhìn về phía nút ở cây cột sau lộ ra đầu Chu Bân, ta đã nói câu hắn nhìn rất ăn ngon bộ dạng, cái này nữ nhân liền bỗng nhiên nổi điên. Ngạn Doanh hừ lạnh một tiếng, coi như hắn không phải nhỏ chư yêu, nhưng gương mặt này nhìn xem cũng cảnh đẹp ý vui à, ta quyết định đem hắn xem như nhỏ chư yêu nuôi, ngươi ít đánh hắn chủ ý. Lô Tuấn quan sát tỉ mỉ mắt Chu Bân, hoàn toàn nhìn không ra dù là một tia cảnh đẹp ý vui bộ dáng, không khỏi có chút hoài nghi nhân sinh mà nói, yêu tộc thẩm mỹ cũng như thế không bị cản trở sao? Chu Bân một mặt lo lắng mà nói, tiểu Ngô đại phu, chúng ta cái gì thời điểm đi a? Nơi này quá nguy hiểm, ta muốn về nhà a. Nô Tuấn vui lên, nói ra, ngươi ở chỗ này, có hai cái yêu tộc thống lĩnh vì ngươi tranh giành tình nhân, không thể so với tại trong quân doanh được hoan nên, thật sự là thân ở trong phúc không biết phúc. Chu Bân bi phẫn mà nói, cái gì tranh giành tình nhân, hai người bọn hắn một cái muốn ăn ta, một cái nghĩ đút ta ăn heo ăn a. Nô Tuấn phốc cười ra tiếng, lắc đầu, một mặt thông cảm mà nói, lại chờ đã đi, ta đã phái người đưa tin nhường Trấn Nam tướng quân xuất binh, hai mặt giáp công Thương Vân Sơn, đến thời điểm liền có thể cùng đại quân sẽ cùng. Chu Bân thật dài thoải mái một hơi, còn chưa kịp may mắn, Ngạn Doanh khuôn mặt tươi cười liền xông vào tầm mắt của hắn, dọa đến hắn quát to một tiếng, hoảng hốt hướng phía trong đại điện chạy tới. Cùng lúc đó, Thương Vân Sơn bên trên, Di Thiên Chính Đoan ngồi tại vương tọa phía trên tu luyện, một đạo hồng quang hiện lên, Hỏa Thiên thân ảnh xuất hiện ở vương tọa phía dưới. Di Thiên mở to mắt, hỏi, xảy ra chuyện gì? Hỏa Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, không có việc lớn gì, Nô Tuấn đi lao thất bên kia, tựa như là tại cho đế hoàng chữa bệnh, đại ca ngươi không phải vẫn muốn cùng hắn giao thủ sao, khả năng lập tức liền muốn được bồi thường mong muốn. Di Thiên trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, phô thiên cái địa yêu khí không đè nén được theo trên thân phóng xuất ra, đem vạt áo thổi bay phất phới, đế hoàng danh xưng yêu tộc đệ nhất cao thủ, lần này cũng phải hảo hảo lĩnh giáo một phen hắn phong thái. Hỏa Thiên cười tủm tỉm nói, đại ca ngươi cứ việc buông tay hành động, Thương Vân Sơn có ta tọa trấn, không ra được nhiễu loạn. Di Thiên khẽ bước cằm, tiếp lấy cảm khái nói ra, đợi ta cùng đế hoàng sau khi chiến đấu, liền nên trở về đi bế quan đột phá, yêu tộc giao cho tay ngươi, nhìn ngươi có thể hảo hảo kinh doanh, để cho ta yêu tộc đại hưng. Hỏa Thiên cười gật đầu, xoay người lại, nhìn phía đại điện bên ngoài đều nhịp, làm lấy thứ tám bộ tập thể dục theo đài tiểu yêu, ý khí phong phát nói, yêu tộc tại trong tay ta, nhất định có thể tái hiện thời đại thượng cổ vinh quang. Chương 167, phá thiên quan. Tuyết trắng mênh mang long sầu khe phía trên, Nô Tuấn thanh lý ra một mảnh đất trống, dùng hạt thóc bố trí xong cả bẫy, chờ lấy chim chóc đến ăn. Thất công chúa cầm một phong thư đi tới, sắc mặt hơi có vẻ nghiêm trọng, Di Thiên phái người đưa tới chiến thư, cùng đế hoàng đại thúc cấp chiến. Nô Tuấn ngẩn người, hơi nghi hoặc một chút mà nói, hắn thân là chủ soái, lại muốn đấu tướng. Thất công chúa khẽ thở dài một cái, Di Thiên cả đời si mê võ học, suốt đời nguyện vọng lớn nhất chính là đột phá thánh cảnh, về phần có làm hay không yêu hoàng, với hắn mà nói cũng không có không phải trọng yếu bao nhiêu. Nô Tuấn hai mắt tỏa sáng, nói, bằng lòng hắn, cho hắn đến cái điệu hổ ly sơn, đi đem hắn hang ổ bưng. Thất công chúa vẻ mặt buồn thiu mà nói, có thể đế hoàng đại thúc tình huống. Nô Tuấn tự tin mà nói, gần nhất hắn khôi phục rất tốt, cùng Di Thiên đánh một trận hẳn là không vấn đề quá lớn. Đang khi nói chuyện, cả mấy chỗ vang lên bột một tiếng, gậy gỗ bị đụng oai, cái sọt giam lại. An vụng hạt thóc đế hoàng bị cái sọt một cái giữ lại đầu. Thất công chúa gương mặt vừa rút, nhìn về phía mân mê cái mông một hơi một tí đế hoàng, đây chính là ngươi nói. Khôi phục rất tốt. Nô Tuấn tính trước kỹ càng mà nói, cái này mấy ngày hắn động kinh số lần càng ngày càng ít, chỉ cần ăn ta vạn yêu đan, nhất định có thể triệt để khỏi hẳn. Thất công chúa nghe xong liền đến khí, cắn răng nghiến lợi móc ra một đỏ một lam hai viên dược hoàn, nói tới việc này, ngươi luyện được thật là vạn yêu đan sao? Nô Tuấn thuật chế thuốc xác thực không có nhường thất công chúa thất vọng, 10 điểm thuận lợi luyện được vạn yêu đan đến, hơn nữa còn là hai viên. Nhưng cái này hai viên thuốc mẹ nó liền nhan sắc cũng không đồng dạng a. Nếu không phải nàng toàn bộ hành trình nhìn xem Ngô Tuấn đem thuốc luyện ra, hắn đều muốn hoài nghi Ngô Tuấn có phải hay không đang đùa tự mình. Ngô Tuấn mắt nhìn nàng trong tay hai viên dược hoàn, một mặt chắc chắn mà nói, cái này hai viên dược lý tuyệt đối có một viên là vạn yêu đan, nếu không ngươi đến tuyển một khỏa cho đế hoàng an bảo, vạn nhất chúng đây. Thất công chúa cắn răng nhìn chằm chằm Ngô Tuấn, vậy vạn nhất chọn sai đây. Ngô Tuấn nghĩ nghĩ, có chút phát sầu nói ra, vạn nhất sai thì khó rồi, dù sao siêu độ pháp khí ta cũng không có mang đến. Thất công chúa, liên cứu giúp một cái cơ hội cũng từ bỏ rồi. Ngươi mẹ nó đến tột cùng là luyện ra cái gì quỷ đồ vật a? Thất công chúa một mặt buồn bực quét mắt Nô Tuấn, cảm giác cả một đời sinh khí cũng không có gặp được Nô Tuấn cái này mấy ngày nhiều. Lúc này, đế hoàng chậm rãi đứng lên đến, mang trên đầu giỏ trúc lấy xuống, vẩy tóc trên bụi đất, nói ra, cho Di Thiên hồi âm đi, ba ngày sau, thông thiên phòng. Thất công chúa nhức đầu mắt nhìn chậm rãi đứng dậy đế hoàng, nói ra, đại thúc ngươi đừng làm rộn, ngươi bây giờ liền công pháp cũng quên đi. Đế hoàng nhãn thần thâm thúy mà nói, tiểu thất ngươi yên tâm, ta giả nua si ngốc đã chữa khỏi. Bất cứ lúc nào chỗ nào, loại nào tình huống, tôn nghiêm của ta cũng không cho phép ta phòng thủ mà không chiến. Thất công chúa mặt lộ vẻ vui mừng nói, đại thúc ngươi thực sự tốt. Đế hoàng mỉm cười, ta đùa giỡn với ngươi đây. Thất công chúa. Nhìn xem thất công chúa sốc xếp biểu lộ, Nô Tuấn phốc vui lên, cẩn thận tại đế hoàng trên mặt bắt đầu đánh giá, nói ra, mục đích của chúng ta là điệu hổ ly sơn, kỳ thật cũng không nhất định thật muốn đế hoàng đi cùng Di Thiên đánh, có thể khiến người khác dịch dung thành đế hoàng bộ dáng đi phó ước. Thất công chúa liếc mắt nhìn về phía Nô Tuấn, lòng tràn đầy im lặng nói, nói đến dễ dàng, ngoại trừ đế hoàng đại thúc, còn có ai có thể đánh với Di Thiên một trận? Nô Tuấn trên thân tản mát ra một luồng yêu khí ngập trời, trong nháy mắt kinh động đến long sầu khe trên to to nhỏ nhỏ yêu quái, tại yêu khí bao trùm phía dưới run lẩy bẩy bắt đầu. Tuyệt đỉnh cảnh đại yêu. Thất công chúa kinh ngạc nhìn về phía Nô Tuấn, một bộ không dám tin bộ dáng. Nô Tuấn đối nàng phản ứng tựa hồ sớm có đoán trước, mỉm cười nói, ta có Thiên Tông yêu đan, có thể thi triển ra tuyệt đỉnh cảnh chiêu thức, lại phối hợp một chút thủ đoạn khác, ngăn chặn Di Thiên một lát vẫn là có thể làm được. Thất công chúa mừng rỡ nói, như thế, đại sự có thể thành đã. Nô Tuấn gật đầu, hiện tại cũng chỉ có một trở ngại. Thất công chúa đuổi theo hỏi, trở ngại gì? Nô Tuấn thở dài, hơi có vẻ bất đắc dĩ mà nói, ta sẽ không tuyệt đỉnh cảnh chiêu thức. Thất công chúa. Một trận im ắng yên lặng về sau, thất công chúa mang theo một mặt hận không thể đem Nô Tuấn bóp chết biểu lộ, nói ra, đi theo ta. Nói, dẫn Nô Tuấn tiến vào đại điện, đi tới nàng trong phòng ngủ. Mở ra một cái hốc tối, bên trong trưng bày hai quyển sách, một bản Tiệt Thiên Cửu Kích, một bản Phá Thiên Quan. Thất công chúa cầm lấy hai quyển sách đến, nói ra, Tiệt Thiên Cửu Kích là phụ hoàng ta biên soạn công pháp, Di Thiên Võ Đạo căn cơ chính là đến từ quyển sách này. Phá Thiên Quan là đế hoàng đại thúc tự sáng tạo công pháp, uy lực so với Tiệt Thiên Cửu Kích còn muốn càng hơn một bậc. Ngươi luyện qua nghi ngờ vạn thọ hoàng cực kinh, Tiệt Thiên Cửu Kích hẳn là rất thích hợp ngươi tu luyện, nhưng cái này môn công pháp ta nghiên cứu không sâu, bởi vậy không cách nào dạy ngươi. Ngược lại là có thể dạy ngươi tốc thành mấy chiêu Phá Thiên Quan bên trong chiêu thức. Nô Tuấn mở ra hai quyển sách nhìn một lần, nói ra, nhìn cũng không phải rất khó, so y kinh hành công tuyến đường đơn giản nhiều. Đầu óc của ta đã học xong, chính là không biết rõ thân thể sẽ không có sẽ. Thất công chúa trợn mắt chừng một cái này mấy ngày ta tận lực dạy ngươi, tranh thủ tại quyết đấu trước đó dạy dỗ ngươi Phá Thiên Quan bên trong tiêm 10 chiêu dùng để phòng ngự chiêu thức. Nô Tuấn tự tin mà nói, ngươi yên tâm, ta thế nhưng là 10 năm liền có thể đạt tới võ thánh cảnh giới võ học kỳ tài. Bằng ta thiên phú, đừng nói 10 chiêu, 11 chiêu cũng khó không được ta. Thất công chúa nhìn xem tràn đầy tự tin Nô Tuấn, khóe mắt run rẩy mà nói, ha ha, chỉ hy vọng như thế đi. Tại thất công chúa lòng tràn đầy không nhìn không tốt Nô Tuấn thời điểm, Thương Vân Sơn bên trong Hỏa Thiên, nhìn xem trước mặt mấy ngàn luyện tập thứ 8 bộ tập thể dục theo đài yêu binh, lâm vào thật sâu mê mang. Bộ này tên là thứ 8 bộ tập thể dục theo đài quân trận, hoàn toàn chính xác có thể để cho yêu binh khí tức liên kết, nhưng cũng không có thể dùng để phòng ngự, cũng không thể dùng để công kích. Mà lại dừng lại tập thể dục, yêu binh lẫn nhau dung hợp khí tức liền sẽ tan đi, bất luận nhìn thế nào, đều là cái phế vật quân trận. Hỏa Thiên cau mày, một lần nữa lật ra Ngô Tuấn vẽ trận đồ, đây lẩm bẩm nói, đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề, tiền nhiệm hao phí tâm huyết, không có khả năng nghiên cứu ra cái phế vật quân trận tới đi. Các loại. Đột nhiên, Hỏa Thiên linh quang lóe lên, đem sách hợp bắt đầu, nhìn về phía bìa sách trên vài cái chữ to. Đây vốn là tiểu học thứ 8 bộ tập thể dục theo đài, khẳng định còn có thứ 9 bộ, thứ 10 bộ, khó trách hắn chịu đem quyển sách này bán cho ta, nguyên lai nó còn có tiếp sau phương pháp tu luyện. Hỏa Thiên càng nghĩ càng cảm giác chân tướng chính là như thế, nhãn thần lại lần nữa khôi phục thanh tĩnh, trên mặt lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, nói, Nô đại phu, qua mấy ngày ta đưa ngươi một món lễ lớn, dùng để đổi lấy thứ 9 bộ tập thể dục theo đài, nghĩ đến ngươi hẳn là sẽ rất tình nguyện đi. Chương 168, thế thân. Phá Thiên Quan thức thứ nhất, gương vỡ lại lành, dùng tự thân công lực trước người hình thành vỡ vụn tấm gương, quấy nhiều đối thủ ánh mắt, quấy nhiễu. Nô Tuấn tại thất công chúa trước người nhíu mày khổ tư, một bộ nhập thần bộ dáng, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, giơ lên mặt đến, bừng tỉnh hiểu ra nói, ta nghĩ chỗ nào có vấn đề. Thất công chúa mọc ra một hơi, nhìn về phía Ngô Tuấn cái này bất thế gia tập võ thiên tài, một mặt bất đắc dĩ nói ra, ba ngày, ngươi rốt cục học được thức thứ nhất. Ngô Tuấn nhãn thần tỏa ánh sáng mà nói, không, ta là nghĩ đến làm sao càng mau trị tội hơn tốt đế hoàng thần trí rối loạn. Nhất định là tóc của hắn quá dài, cùng đại não tranh đoạt chất dinh dưỡng, quấy nhiều hắn khỏi hắn tốc độ, chỉ cần đem hắn tóc cạo sạch, hắn nhất định có thể tốt càng nhanh. Thất công chúa đau răng hít một hơi, tê, tập võ thời điểm không muốn phân tâm a. Cái này trong ba ngày, nàng đã tận tâm tận lực đang dạy Ngô Tuấn luyện công, nhưng chẳng biết tại sao, những chiêu thức kia chỉ cần vừa đến Ngô Tuấn trong tay, liền hoàn toàn trở nên không thể nói lý. Hảo hảo một chiêu thạch phá thiên kinh, bị Ngô Tuấn thi triển đi ra, trước người tất nhiên sẽ xuất hiện một đầu thải hồng. Mấu chốt cái này thải hồng đến tột cùng có làm được cái gì à, có thể làm cho mình chết thời điểm lộ ra càng an tưởng. Cái khác mấy chiêu càng là kỳ hoa, một chiêu pha yêu thần, trung thực triệu hồi ra Thiên Tông yêu thân hư ảnh cũng được. Kết quả bị Ngô Tuấn xuất ra, triệu hồi ra lại là một cái đầu nhọn, con mắt giống trứng vịt muối hình người quái vật, Ngô Tuấn còn cho hắn đặt tên kêu cái gì? Yoga siêu nhân điện quang. Lần thứ nhất tu luyện là có thể đem công pháp đổi dở dở ương ương, đồng thời còn không bị phản vệ, trình độ nào đó tới nói, Ngô Tuấn cũng coi là xưa nay chưa từng có. Nhìn xem Ngô Tuấn xuất ra đao mổ heo, một bộ muốn cho đế hoàng đại thúc cạo đầu bộ dáng, thất công chúa thở thật dài, ta đã tận lực, lợi dụng long sầu khe làm nơi hiểm yếu, ngươi kiên trì cái một khắc đồng hồ hẳn là không vấn đề gì, ngày mai quyết đấu thời điểm ta sẽ ở một bên hộ vệ, nhìn tình thế không đúng, lập tức liền sẽ ra tay giúp ngươi. Ngô Tuấn âm vang cọ sát lấy dao giải phẫu, nói ra, không phải vạn bất đắc dĩ, ngươi tốt nhất đừng xuất thủ. Ngươi đến giữ lại công lực phòng bị Hỏa Thiên, cái này lao tiểu tử rất hư, ngày mai khẳng định phải gây sự tình. Thất công chúa nghe vậy, sắc mặt hơi có vẻ nặng nề gật xuống đầu. Nàng kế hoạch ban đầu là muốn cho Ngô Tuấn chữa khỏi đế hoàng, cứ như vậy, vô luận là cùng nhân tộc liên minh, vẫn là lui thủ nhất phương, nàng đều có thể lập tại thế bất bại. Nhưng mà đế hoàng hiện tại bộ dáng này, hiển nhiên là trông cậy vào không lên, bởi vậy nàng liền chỉ còn lại kiên định hợp tác với nhân tộc, cùng một chỗ đối kháng Di Thiên trận doanh con đường này. Dựa vào sự giúp đỡ của nàng, nhân tộc số lớn cao thủ đã tiềm nhập Thập Vạn Đại Sơn, chỉ chờ ngày mai Di Thiên ly khai Thương Vân Sơn, liền sẽ cùng nàng bộ hạ cùng một chỗ, cùng nhau khởi xướng tổng cộng. Hiện tại duy nhất không xác định nhân tố chính là Di Thiên. Một cái tuyệt đỉnh cảnh đỉnh phong cao thủ, lực uy hiếp thực sự quá mạnh, nếu không thể đem hắn diệt trừ, cho dù chiến thắng này cũng là di họa vô tận. Quyết đấu sắp đến, Di Thiên tại thạch điện trung bàn đầu gối mà ngồi, một thanh tạo hình xưa cũ không vỏ bảo kiếm đặt nằm ngang trên hai đầu gối, vô tận chiến ý từ trên người hắn chậm rãi phóng thích mà ra. Đại điện bên ngoài, Họa Thiên cùng một cái toàn thân gắn vào áo choàng phía dưới người áo đen đứng sóng vai, cảm thụ được Di Thiên trên thân kinh khủng khí tức, Họa Thiên một mặt tán thưởng mà nói, thật mạnh tu vi, khó trách phụ hoàng như thế kiêng kỵ đại ca. Người áo đen cười nhạo một tiếng, yêu hoàng người kiêng kỵ nhất, không phải cựu hoàng tử ngươi sao? Nói cũng đúng, bằng không hắn cũng sẽ không đem ta lưu vong ra ngoài. Họa Thiên cười một tiếng, tiếp lấy chậm rãi thu liễm lại tiểu dung, nhìn về phía bên cạnh người áo đen, hỏi, Ngạc Long, Lao Thất bên kia có ý đồ gì? Hắc bào nhân này, thình lình chính là Thất công chúa trận doanh ba đại thống lĩnh một trong, Ngạc Long. Ngạc Long nói, Thất công chúa muốn thừa dịp ngày mai đại hoàng tử quyết đấu thời điểm, cùng nhân tộc cao thủ cùng một chỗ giáp công Thương Vân Sơn, ba đại thống lĩnh tới ta cùng Huyền Xà, chỉ có Ngạn Doanh lưu thủ, cần ta lâm trận phản chiến sao? Họa Thiên nhếch miệng lên nói, không muốn bại lộ, Lao Thất vẫn có chút đầu não, nếu không thể một kích mất mạng, vẫn là lưu tại bên người nàng tiếp tục gần nút tương đối tốt. Ngạc Long yên lặng gật đầu một cái, đỉnh đầu xuất hiện một trương tinh đồ, lặng yên không tiếng động biến mất tại Thương Vân Sơn bên trên. Đúng lúc này, một cỗ kinh thiên kiếm ý xuyên phá thạch điện, thẳng thượng thương cung, trong nháy mắt quay phong vân, phảng phất đem bầu trời xuyên phá một cái lỗ thủng. Theo sát lấy, một đạo người mặc tử bào thân ảnh từ đại điện bên trong đi ra, mỗi đi một bước, trên thân kiếm ý liền mạnh lên một phần. Nhìn xem Di Thiên từ trong đại điện đi ra, Họa Thiên lộ ra một cái mỉm cười, lạc hậu hắn một chút cự ly, hai người cùng nhau hướng phía Long Sầu khe phương hướng đi đến. Cùng lúc đó, bị tạo sạch tóc đế hoàng đống nhiên thân thể run lên. Nhãn thần cấp tốc khôi phục thanh tĩnh, thấp giọng nói, đến rồi. Nói xong, trên thân tản mát ra một cỗ bá đạo yêu khí, một cây ngân thương phảng phất nhận triệu hoán, như long nhất từ trong khe núi bay ra, bịch một tiếng xuyên phá nóc phòng, đâm vào hắn trước người, đem dưới chân phiến đá đâm ra một mảnh giống mạng nhện vết rạn. Dậm dạp trong rừng, đoạn kiếm thanh nhãn thần sáng lên, hướng che giấu thái tử nói, truyền lệnh xuống, sau nửa canh giờ, hướng Thương Vân Sơn khởi xướng tổng tiến công. Thái tử sắc mặt trịnh trọng gật đầu một cái, xoay người đi hướng Tam giáo cao thủ truyền lệnh, toàn bộ Thập Vạn Đại Sơn bắc bộ đều bao phủ tại một mảnh túc sắt trong không khí. Lúc này, chân trời đã xuất hiện ngân bạch sắc, một đỏ một tím hai đạo hồng quang rơi vào lòng sầu khe phía tây, quang mang tán đi, lộ ra Di Thiên cùng Họa Thiên thân ảnh. Theo sát lấy, đón mặt trời mới mọc, một đạo thải hồng đột ngột treo ra, thải hồng nơi cuối cùng, một cái sợi tóc bay lên, phóng đãng không bị trói buộc thân ảnh hiện ra thân thể, tay cầm ngân thương, từng bước một hướng phía khe núi đi tới. Một điểm hàn mang tới trước, sau đó thương ra như rồng. Lô Tuấn trang phục thành đế hoàng tay cầm ngân thương, sau lưng khoác gió theo gió tung bay, một thân đánh đâu thắng đó khí thế. Đi theo phía sau hai hàng người mặc áo giáp yêu binh, mười phần khí phái. Di Thiên nhìn xem Lô Tuấn giả trang đế hoàng, trong mắt hiện ra nồng đậm chiến ý, trong thanh âm tràn ngập kiên định mà nói, "Đế hoàng, ta ngàn năm trước liền vì tuyệt đỉnh cảnh đỉnh phong, lại chậm chạp không cách nào đột phá. Cuộc chiến hôm nay, liền để ta dẫm lên thi thể của ngươi phóng ra bước cuối cùng." Dõng dạc tuyên ngôn chưa rơi xuống đất, đột nhiên một tiếng long ngâm vang lên, một đạo bạch long hư ảnh rơi xuống, long ảnh tan đi, chân chính đế hoàng nhìn chằm chằm phản quang chán, xuất hiện ở long sầu khe trên vách đá. Nhìn xem trước mặt xuất khẩu cùng Lôn Di Thiên, đế hoàng hừ lạnh một tiếng, ai thắng ai thua, còn chưa biết được. Di Thiên thấy rõ mặt của hắn về sau, không khỏi có chút kinh ngạc, trên người đế hoàng dò xét vài lần, gặp hắn quần áo rách tung tóe, tràn đầy bùn ô, phía trên còn dính lấy cỏ đồng cùng hầu tử lông, không khỏi cười nhạo một tiếng, hướng Ngô Tuấn nói, "Đế hoàng, ngươi khiếp làm sao? Thế mà tìm tên hòa thượng làm ngươi thế thân." "Đế hoàng, ta thành thế thân rồi. Chương 169, tới giờ uống thuốc rồi. Ta là ai, ta tại kia, ta vì cái gì ở chỗ này?" Đế hoàng mê mang nhìn trước mắt Di Thiên, một trận mặt người. Rốt cục, hắn nhớ tới mình là đến phó ước, gầm thét một tiếng nói, "Di Thiên, trừng lớn con mắt của ngươi xem thật kỹ một chút, ta mới là ngươi đối thủ chân chính." Đế hoàng gầm lên giận dữ, một thân yêu khí hóa thành một đầu sinh động như thật dữ tợn bạch long, xoay quanh lên đỉnh đầu, như là rồng ngủ đông bừng tỉnh, vừa kêu động thiên sơn. Lô Tuấn ngạc nhiên đánh giá Đế hoàng, thấp giọng hỏi bên cạnh Ngạn Doanh nói, "Đế hoàng chân thân là một con rồng?" Ngạn Doanh một mặt tôn sùng mà nói, "Long sầu khe một vùng, có không ít yêu tộc đều có thần long huyết mạch, Đế hoàng đại thúc là trong đó có khả năng nhất hóa rồng đại yêu. Bất quá muốn chân chính rút đi yêu thân hóa rồng, thanh cảnh là một tòa khó mà vượt qua đại sơn." Nô Tuấn quan sát tỉ mỉ, gặp kia bạch long chỉ sinh ra tam trảo, không khỏi thổn thức mà nói, "Đế hoàng là thời vận không đủ sinh sai địa phương, như hắn sinh ở phương tây, đến yếu thổ chi khí tầm bổ, chỉ sợ còn có chút hy vọng hóa thành bạch long. Hiện tại a, tuổi thọ hơn phân nửa, đã không có thời gian." Ngạn Doanh nhãn thần sáng lên, hỏi, "Yếu thổ chi khí là cái gì, đạt được nó liền có thể hóa rồng sao?" Nô Tuấn giải thích nói, "Giữa thiên địa có ngũ khí, nhưng vì hóa rồng trợ lực, yếu thổ chi khí chính là một trong số đó, đạt được yếu thổ chi khí, tầm bổ 4000 năm, liền có thể hóa rồng." Nghe đến đó, người mang long tộc huyết mạch Ngạn Doanh trong lòng sinh ra một tia gợn sóng, vội vàng nói, "Vậy ngươi xem ta còn có hóa rồng hy vọng sao?" Nô Tuấn quan sát tỉ mỉ nàng vài lần, gật đầu nói, "Có hy vọng." Ngạn Doanh lập tức kích động, sau đó liền nghe Ngô Tuấn nói, tiếp sau khẳng định có hy vọng. "Ngạn Doanh, ai hỏi ngươi kiếp sau a? Tại hai người xì xào bàn tán thời điểm, khe núi đối diện Di Thiên rốt cục phân rõ ai là chân chính đế hoàng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nói, ngươi là đế hoàng, vậy hắn là ai? Nói, rồi ngón tay hướng về phía Ngô Tuấn. Ngô Tuấn quay mặt lại, một mặt bình tĩnh mà nói, kỳ thật ta là anh em ruột của ngươi, Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương Tề Thiên Đại Thánh. Nói, điều động yêu đan xá lợi bên trong yêu khí, đã vận hành lên vạn thọ hoàng cực kinh. Một thân khí tức, trong nháy mắt trở nên cùng Di Thiên phảng phất. Di Thiên lập tức lộ ra một mặt rung động biểu lộ, đây không có khả năng, ta là lão đại, nếu là còn có các huynh đệ khác, ta không có khả năng không biết rõ. Ngô Tuấn gặp hắn không có bị hù dọa, cau mày khổ tư nói, ách, ta nghĩ khả năng này là bởi vì chúng ta khác cha khác mẹ quan hệ. Di Thiên sững sờ, tiếp lấy cấp tốc phản ứng lại, vậy coi như cái gì thân huynh đệ a? Tại hắn giống to đồng thời, Ngô Tuấn xoay mặt nhìn về phía bên cạnh Hoa Thiên, Hoa Thiên ngươi còn không động thủ sao? Theo nhóm chúng ta trước đó thương lượng xong, cùng một chỗ diệt trừ Di Thiên. Di Thiên trong lòng lộ bột một tiếng, thân hình lóe lên, trong nháy mắt cùng bên cạnh Hoa Thiên kéo ra cự ly, một mặt cảnh giác hướng phía Hoa Thiên nhìn lại, lao cửu, ngươi. Hoa Thiên cười một tiếng, cười mỉm nhìn về phía Ngô Tuấn, Ngô đại phu, ta làm sao không nhớ rõ chúng ta trước đó từng có loại này ước định? Ngô Tuấn lấy làm kinh hãi, lấy xuống trên đầu mặt nạ, lộ ra diện mục thật sự, ngươi làm sao thấy được là ta sao? Hoa Thiên một mặt bất đắc dĩ mà nói, trên người ngươi loại này đặc biệt khí chất, mấy lần thiên hạ cũng rất khó tìm đến cái thứ hai, để cho ta không có cách nào nhận không ra a. Nói, ánh mắt hắn nhíu lại, nhãn thần đột nhiên trở nên nguy hiểm, bất quá ngươi cái chủ ý này ngược lại là không tệ, nếu như ngươi chịu đem thứ 9 bộ tập thể dục theo đài cho ta, cố gắng ta thật có khả năng giúp các ngươi diệt trừ Di Thiên. A. Ngô Tuấn lộ ra một mặt hoài nghi nhân sinh biểu lộ, đánh ra trước mặt Hoa Thiên, cảm giác đứa nhỏ này có phải hay không tới giờ uống thuốc rồi. Di Thiên thì là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hung hăng nhìn chằm chằm mình cái này lặp đi lặp lại vô thường đệ đệ một chút, đi theo hít sâu một hơi, cưỡng ép trấn áp lại có chút hỗn loạn tâm thần, ngựa khí kiên định nói, vậy các ngươi liền cùng lên đi. Tiếng nói rơi xuống đất, một cỗ ngập trời sát cơ từ trên người hắn dâng lên, trên bầu trời sáng lên một đạo kim quang, một thanh xưa cũ trưởng kiếm từ trên trời giáng xuống, rơi vào hắn giơ cao trong tay. Một kiếm chém xuống, mang theo thiên địa chi uy, hướng phía trước người đế hoàng chém tới. Hoàng cực kinh thiên. Cùng lúc đó, xúc thế đã lâu đế hoàng đâm ra một thương, xoay quanh lên đỉnh đầu bạch long nổi giận gầm lên một tiếng, gầm thét bay ra, hướng phía đánh tới kiếm khí đánh tới. Trường phong phá lãng. Một tiếng oanh minh qua đi, long sầu khe hai bên hẻm núi kịch liệt rung chuyển, quần quần đá vụn rơi xuống chảy xiết dòng sông bên trong, kích thích đạo đạo bọt nước. Hai người thân ảnh bay tới không trung, thương cùng kiếm giao phong cùng một chỗ, hổ khiếu long ngâm không ngừng bên hai. Ngạn Doanh nhìn không chuyển mắt, khẩn trương nhìn xem không trung chiến trường, trong lòng bàn tay đã rịn ra mồ hôi đến, nói ra, hoàn toàn nhìn không ra ai chiếm thượng phong a. Ngô Tuấn nói, Di Thiên tâm cảnh đã loạn, còn muốn phòng bị một bên Hỏa Thiên đánh lén, nếu là đánh lâu xuống dưới, tình thế đối với hắn càng bất lợi, chỉ cần đế hoàng có thể chống nổi hắn bén nhọn nhất cái này sóng thế công, ta nhìn có 8 thành 5 chắc có thể thắng hắn. Ngạn Doanh nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, tâm tình chậm rãi buông lòng xuống, mắt nhìn Thương Vân Sơn phương hướng, nói, bên kia hẳn là cũng động tay đi. Ngô Tuấn dạ, hy vọng bọn hắn bên kia thuận lợi đi. Hỏa Thiên phảng phất nghe được hai người đối thoại, cười mỉm hướng phía bọn hắn xem ra, các ngươi đang lo lắng đánh lén Thương Vân Sơn kia đội nhân mà a. Không cần lo lắng, ta sẽ hảo hảo chiêu đãi bọn hắn. Ngô Tuấn hơi sững sờ, theo sát lấy, chỉ thấy một cỗ tráng kiện hồng quang ở phía xa phóng lên tận trời, rõ ràng là Thương Vân Sơn phương hướng. Thương Vân Sơn bên trên, Đoạn Kiếm Thanh đỉnh đầu một thanh xích sắt, quần áo rách rơi đứng tại giữa hồng quang, văn khí ngưng tụ thành một nửa hình tròn hình vòng bảo vệ màu trắng, đem sau lưng tam giáo cao thủ bảo hộ tại sau lưng, mặt nạ lộ ra ngoài da khỏe miệng có chút rủ xuống, hiện lộ ra tâm tình nặng nề. Vừa đánh lên đỉnh núi, hắn liền phát giác tình huống không đúng. Trên núi phòng thủ yêu binh thực sự quá ít, cộng lại cũng bất quá 200-300 người, căn bản không giống như là Di Thiên đại bản doanh nên có dáng vẻ. Còn chưa kịp làm ra quyết đoán, cái này hộ sơn đại trận liền đã phát động, không phân địch ta, đem toàn bộ Thương Vân Sơn toàn bộ bao phủ tiến đến. Bị lừa rồi, đây là cả bẫy. Đoạn Kiếm Thanh sau lưng, một người mặc áo bào màu vàng lao đạo sĩ mặt lộ vẻ cấp sắc, một đạo đùa vàng dán tại trên thân, thân hình nhanh chóng na di đến hồng quang bên ngoài, một lát sau, tại giữa hồng quang hô lớn nói, đây là một cái hiến tế trận pháp, đồng thời bày trận người lại tại trong đó gia nhập sát phạt thủ đoạn, vào trận người toàn bộ đều sẽ trở thành triệu hoán tà ma cấm phẩm. Đoạn Kiếm Thanh lập tức trong lòng trầm xuống, nói ra, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp phá trận. Nếu là hiến tế thành công, quỷ biết rõ sẽ triệu hồi ra cái gì đồ vật đến. Đạo nhân sắc mặt nặng nề gật đầu một cái, đi theo xuất ra la bàn cẩn thận quan sát trận pháp. Một lát sau, hắn đột nhiên cứng đờ, trên mặt lộ ra một bộ không dám tin thần sắc. Đoạn Kiếm Thanh thúc giục nói, Phong Diệp đạo trưởng, ngươi làm sao dừng lại? Chẳng lẽ trận này không phá hết? Phong Diệp đạo trưởng sắc mặt quái dị quay mặt lại, nhóm chúng ta giống như không cần phá trận pháp này. Trận pháp này tựa hồ không có triệu hoán đối tượng. Đoạn Kiếm Thanh nghe vậy, biểu lộ cũng dần dần trở nên cổ quái. Không có triệu hoán đối tượng? Chẳng lẽ yêu tộc bố trí trận pháp này là muốn trước dọa bọn hắn nhảy một cái, sau đó đem bọn hắn tươi sống chết cười? Những anh hùng lịch sử Đại Việt giáng lâm càn quét dị giới, chiến trường khốc liệt đẫm máu, hay đến với đế chế Đại Việt. Chương 170, phá yêu thần. Nhìn thấy Thương Vân Sơn phương hướng dâng lên hồng sắc quang trụ, Thất Công Chúa nhịn không được bại lộ thân hình, từ khe núi phía dưới trong sơn động nhảy lên mà ra, đi tới Ngô Tuấn bên cạnh, vội vàng nói, "Hoàng Bét, Thương Vân Sơn có mai phục." Ngô Tuấn sắc mặt ngưng trọng nhìn xem tia đạo của sáng, thanh âm trầm giọng nói, "Huyết sát đại trận." Họa Thiên hài lòng nhìn xem hai người biểu lộ, không khỏi bật cười lên, ha ha, hảo nhãn lực, đích thật là huyết sát đại trận. Loại này sắp thành lại bại tư vị, còn không tệ a. Lô Tuấn xoay mặt nhìn về phía Họa Thiên, nhóm chúng ta phái đi người trong có cái lập mệnh cảnh nho tu, ngươi cái này huyết sát đại trận, tựa hồ còn chưa đáng kể. Họa Thiên bĩnh lên khóe miệng nói, huyết sát đại trận không đáng chú ý, kia nếu là lại tăng thêm một cái thánh cảnh đâu? Ta huyết sát đại trận bên trong, thế nhưng là còn ẩn giấu một cái triệu hoán trận pháp. Thất công chúa sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức liền chân định xuống dưới, bất ở chỗ này dọa người, ngươi nếu có thể tìm đến thánh cảnh cao thủ, gì về phần đầu nhập vào lão đại. Họa Thiên cũng không tức giận, một mặt bình tĩnh mà nói, lúc trước hắn một mực ở vào trong phong ấn, cũng liền cái này 2-300 năm mới có thể đi ra ngoài thấu gió lùa, không qua một cái hư nhược thánh cảnh, cũng hoàn toàn không phải đệ ngũ cảnh có thể ứng phó. Sách, có thể chết ở thánh cảnh cường giả trong tay, bọn hắn cũng coi như chết có ý nghĩa. Nhìn xem Họa Thiên đắc ý bộ dáng, Nô Tuấn một trái tim từ từ chìm xuống, ngự trọng tâm trường khuyên nhủ, thánh cảnh cường giả không phải ngươi có thể điều khiển, ngươi như thả hắn ra, nửa đời sau coi như chỉ có thể cho hắn làm trâu làm ngựa. Họa Thiên chật chật lắc đầu, vậy nhưng chưa hẳn, thánh cảnh cường giả cũng coi nhược điểm, càng là cùng cường giả đánh nhau, càng là có thể để cho ta cảm giác kích thích nha. Đợi đến Viêm Ma ra, đến lúc đó thiên hạ cách cục, khẳng định lại so với hiện tại thú vị nhiều. Viêm Ma. Nô Tuấn hơi sững sờ, lập tức biểu lộ trở nên đặc sắc. Nếu là hắn nhớ không lầm, Viêm Ma giống như bị giam tiến vào dưa chua cái bình, cùng cái bình tinh làm bạn đi a. Nhìn xem trên mặt hưng phấn Họa Thiên, Nô Tuấn lộ ra một cái nụ cười cổ quái, nói ra, chúng ta đánh cược đi, cược một viên tông sư cảnh yêu đan. Họa Thiên nhíu mày nhìn về phía Nô Tuấn, cái này thời điểm, ngươi còn có tâm tư đánh cược? Nô Tuấn vẻ mặt thành thật gật đầu, ừm, ta cược ngươi triệu hoán ra trận pháp, triệu hoán không ra Viêm Ma. Họa Thiên mắt nhìn Nô Tuấn, không khỏi lộ ra một cái mỉm cười tiêu dung, đã ngươi muốn đưa ta yêu đan, ta cũng ngăn không được ngươi, cái này cược ta tiếp, vậy ngươi liền rửa mắt mà đợi đi. Nô Tuấn tính trước kỹ càng cười một tiếng, một lần nữa nhìn về phía Thương Vân Sơn phương hướng, muốn rửa mắt mà đợi người, là ngươi mới đúng. Họa Thiên khẽ nhíu mày dò xét một chút Nô Tuấn, làm không rõ hắn đang làm cái gì thành tựu, xoay mặt nhìn lại, chỉ thấy Thương Vân Sơn phía trên xuất hiện một cái lục mang tinh trận pháp, theo trận pháp xoay chậm chậm, phù một tiếng vang lên, một cỗ hỏa tinh từ trong trận pháp phù tới, theo sát lấy liền không có động tĩnh. Họa Thiên trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này, Viêm Ma tại sao không có ra? Nô Tuấn có chút vui lên, có thể là Viêm Ma ra ngoài thăm bạn không ở nhà, lần sau ngươi nhiều hiến tế chút yêu binh, cố gắng hắn liền đi ra rồi hả? Họa Thiên sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn chằm chằm Nô Tuấn dò xét vài lần, hỏi, ngươi gặp qua Viêm Ma rồi? Nô Tuấn không có trả lời, mà là cười mỉm vươn thủ trưởng, thành huệ một viên yêu đan. Họa Thiên hừ lạnh một tiếng, lập tức từ trong đả kích đi ra, cười móc ra một viên yêu đan đã đánh qua, sống hơn 1000 năm, ta còn là lần đầu như thế bức thiết muốn đánh bại một người. Nô đại phu, lần này là ngươi thắng, mặt khác cho ngươi thêm một món lễ lớn. Ân, thái tử đầu như thế nào? Nô Tuấn sắc mặt hơi đổi một chút, ngươi đem quá giết chết rồi. Họa Thiên cười ha ha một tiếng, đùa với ngươi, ta còn muốn dùng hắn đổi lấy ngươi quân trận đây, làm sao bỏ được giết hắn. Nô Tuấn gặp hắn một bộ nói chắc như đinh đóng cột bộ dáng, không khỏi nhăn nhăn lông mày. Đầu tiên là đánh lén Thương Vân Sơn kế hoạch bại lộ, sau đó thái tử tựa hồ cũng bị bắt, phía bên mình tựa hồ là gia nội gian a. Ngay tại Ngô Tuấn nhíu mày nhăn chán thời điểm, không trung chiến cuộc phát sinh biến cố. Thương Vân Sơn đại bản doanh bị tạc, Di Thiên tựa hồ sinh lòng lo lắng, một thân công lực tăng lên tới đỉnh điểm, đồng nhiên bộc phát ra yêu khí cường đại, đem đế hoàng bước lui ra ngoài. Theo sát lấy, hắn trong tay cổ kiếm xẹt qua mấy đạo quỹ tích huyền ảo, khuấy động cửu thiên kiếm khí, đồng nhiên co vào hội tụ ở mũi kiếm bên trong, tựa hồ muốn cùng đế hoàng một chiêu quyết thắng thua. Một bên khác, đế hoàng nhãn thần nghiêm nghị thu hồi trường thương, hai tay cực tốc chuyển động thân súng, đạo đạo bạch long hư ảnh từ trong cơ thể hắn chiếm cứ tại hắn thân thể chu vi. Theo khí thế của hắn tăng lên tới đỉnh điểm, đâm ra một thương, tiếng long ngâm vang vọng thiên địa, một thoáng thời gian bốn phương chấn động, thiên địa cùng tổn thương. Cửu Long phá thiên quyết, Bạch Hồng Di Thiên. Di Thiên một kiếm đâm ra, lóa mắt bạch quang để cho người ta không cách nào nhìn thẳng, trong nháy mắt, bạch quang đón nhận dương nhanh múa vút mà đến chín đầu bạch long, kiếm khí cùng long khí đụng vào nhau, chấn động đến trời đất quay cuồng, một bộ trời đất sụp đổ cảnh tượng. Cực chiêu đụng nhau qua đi, hai thân ảnh từ bầu trời ngã xuống. Thất công chúa cùng Họa Thiên đồng thời bay lên, muốn đi đón đế hoàng cùng Di Thiên. Đúng lúc này, đông nhiên một trận tụng kinh thanh âm vang lên, Nô Tuấn trên thân bỗng nhiên sáng lên một đạo sen lẫn yêu khí Phật quang. Phật quang bên trong, cả người khoác cả xa siêu nhân điện quang từ nhỏ biến thành lớn, chớp mắt biến làm trăm trượng cự nhân, một quyền hướng phía Họa Thiên đánh tới. Phá yêu thần. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện quái vật hình người, Họa Thiên kìm lòng không được ngẩn ra một chút. Chiêu này là mẹ nó phá yêu thần. Tại hắn xứng sở trong khoảng điện quang hỏa thạch, nắm đấm liền đã trùng điệp đánh vào trên người hắn. Oeng. Một quyền qua đi, Họa Thiên bị oanh ra 10 dặm có hơn, Nô Tuấn thì là một ngụm tiên huyết bại ra, đem một viên màu lam nhỏ dược hoàn thi đấu tiến vào bên trong miệng, một bên cắn răng nói, đánh chết ngươi cái cháu con rùa. Cùng một thời gian, trọng thương Di Thiên mất đi tiếp ứng, thân thể ầm vang rơi xuống, phù phù một tiếng lọt vào lòng sầu khe hạ nước chảy xiết bên trong. Gặp Di Thiên rơi vào trong nước, Họa Thiên trên mặt lộ ra một cái đau lòng nhức góc biểu lộ, lãng phí à, lão đại tu vi đã đến tuyệt đỉnh cảnh đỉnh phong, cho dù không cho ta hút, ngươi hút cũng là có thể à. Nô Tuấn lao đi ngoài miệng máu loãng, nói, muốn gạt ta xuống dưới vớt hắn sao? Di Thiên tu luyện công pháp, căn bản cũng không phải là vạn thọ hoàng cực kinh đi. Họa Thiên mắt nhìn Ngô Tuấn, trên mặt vẻ bi thống trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ nói, thật không biết rõ nhãn lực của ngươi là thế nào luyện ra được, lão đại tu luyện công pháp rõ ràng rất giống Vạn Thọ Hoàng Cực Kinh a. Nói xong, hắn dài thở dài một tiếng, lưu lại một đạo quanh quẩn dư âm, hóa thành một đạo hồng quang hướng phía Thương Vân Sơn mà đi. Nhớ kỹ cầm quân trận đến thay người. Gặp Họa Thiên rời đi, Thất công chúa ôm hôn mê đế hoàng, lo lắng gieo họ, Ngô đại phu, mau đến xem nhìn đế hoàng đại thúc. Ngô Tuấn mấy bước tiến lên, một mặt ngưng trọng trên người đế hoàng kiểm tra, một bên nói ra, hắn cái này tình huống không thể lạc quan a, nếu là chậm thêm một chút trị liệu. Thất công chúa lo lắng nói, chậm thêm một chút sẽ như thế nào? Ngô Tuấn sắc mặt nghiêm túc ngẩng đầu lên, vậy cũng chỉ có thể chậm thêm một chút trị liệu. Thất công chúa, những anh hùng lịch sử Đại Việt giáng lâm càn quét dị giới, chiến trường khốc liệt đẫm máu, hay đến với đế chế Đại Việt. Chương 171, Đại Lang, nên uống. Long Sầu khe một gian trong nhà đá, thái tử chậm rãi vừa tỉnh lại, vừa mở mắt nhìn, phát hiện mình nằm tại một gian trong thạch thất, dưới thân phủ lên da thú, toàn thân đau nhức vô cùng. Hắn trước khi hôn mê sau cùng ký ức, là Đoạn Kiếm Thanh phái hắn tiến đến liên lạc yêu tộc, đối Thương Vân Sơn khởi xướng tổng tiến công, hoàn thành nhiệm vụ trở về phục mệnh trên đường, bị người từ phía sau lưng đánh lén đánh một trường, về sau tiện nhân sự tình không biết. Chính kinh nghi bất định thời điểm, Nô Tuấn bưng một bát thuốc đi đến, gặp thái tử thức tỉnh, lộ ra một cái hiền lành khuôn mặt tươi cười, ôn thanh nói, đại lang, nên uống nước tiểu. Thái tử biểu lộ trong nháy mắt biến thành hoảng sợ, ngươi không được qua đây à, mà lại hẳn là uống thuốc đi, ai sẽ uống nước tiểu à? Nô Tuấn trên mặt lúc này nghiêm túc, kiên nhẫn quy nhủ, ngươi đã uống 3 ngày thuốc, lại uống 2 ngày liền có thể khỏi hẳn, mau thừa dịp còn nóng uống đi. Ta đã uống 3 ngày thuốc. Thái tử hoảng sợ sờ lên trên thân, thấy mình tựa hồ không có thay đổi gì, lúc này mới thở phào một hơi, ổn định tâm thần lại, hỏi, Nô đại phu, đây là nơi nào, ta tại sao lại ở chỗ này? Nô Tuấn giải thích nói, ngươi bị Họa Thiên bắt đi, ta dùng một bản cực kỳ chân quý thượng cổ quân trận đem ngươi đổi lại. Thái tử biến sắc, lòng tràn đầy phức tạp nhìn về phía Ngô Tuấn, nếu để yêu tộc học xong quân trận, hậu quả thật là không nên đổi ta. Ngô Tuấn chợt vui lên, Họa Thiên thật muốn có thể sử dụng bộ kia quảng trường múa luyện ra quân trận, đến thời điểm ta tự mình quá khứ cho hắn hát nhất huyện dân tộc gió. Thái tử nghi ngờ nhíu nhíu mày, bộ kia quân trận là giả. Ngô Tuấn nhẹ gật đầu, đem bát đưa tới, thái tử triển khai lông mày, thở dài một hơi, tiếp lấy bưng chén lên, đem thuốc uống một hơi cạn sạch. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên mặt của hắn bỗng nhiên biến sắc, cố nén một ngụm đem thuốc phun ra ngoài bản năng, đem thuốc nuốt xuống, ngũ quan vặn vẹo nói, ai, thật là khó uống nha, thuốc này bên trong cái gì đồ vật? Nô Tuấn A một tiếng nói, kỳ lân nước tiểu, có trợ giúp loại trừ trong cơ thể ngươi yêu khí. Thái tử sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám. Thế mà thật là nước tiểu. Mà lại tại trong ấn tượng của hắn, toàn bộ liên quân trong trận doanh, duy nhất có thể cùng kỳ lân dính dáng, chính là Nô Tuấn con lừa kia đi. Khô khốc một hồi hẹ về sau, thái tử một mặt dở khóc dở cười nhìn về phía Nô Tuấn, Nô đại phu, ngươi cái này dùng thuốc cũng quá mức không bám vào một khuôn mẫu, về sau xem bệnh cho ta, có thể hay không dùng điểm bình thường thuốc a? Nô Tuấn đống nhiên nhãn tỉnh sáng lên, ngươi về sau cũng tìm ta xem bệnh sao? Vậy ngươi xử lý tấm thẻ hội viên đi, xử lý thẻ về sau tới tìm ta xem bệnh, có thể hưởng thụ giảm còn 80% ưu đãi, thăng cấp thành VIP, còn có thể hưởng thụ định chế phục vụ. Ngươi nói thả thuốc gì, ta liền hướng bên trong thuốc gì. Thuốc cũng có thể để lung tung sao? Đại phu này liền mẹ nó không hợp tối thường. Thái tử gương mặt co lại, đã nhận ra mình thất ngôn, vội vàng nói tránh đi. Ta hôn mê lâu như vậy, thế cục bây giờ như thế nào? Thương Vân Sơn chi chiến nhóm chúng ta thắng sao? Nô Tuấn khẽ lắc đầu, nói, chúng ta kế hoạch tiết lộ. Thương Vân Sơn chỉ có cái sắc giống, Đoạn Kiếm Thanh dẫn người chém giết 300 yêu binh, trừ cái đó ra không thu hoạch được gì. Bắt đi ngươi, hẳn là cái kia ẩn nút nội gian, ngươi có cái gì manh mối sao? Thái tử nhíu mày trầm tư một trận, nói, chúng ta lần này nhân thủ đều là cẩn thận tuyển chọn ra, trong đó không thiếu cùng yêu tộc có thâm cửu đại hận người, không có khả năng ra phản đồ, nội gian hẳn là xuất hiện ở thất công chúa bên này trong đám người. Nô Tuấn nhẹ gật đầu, nói ra, ta cùng thất công chúa cũng là đồng dạng cái nhìn, mà lại nội gian tại thất công chúa bên này địa vị cũng không thấp. Ngươi nghỉ ngơi trước đi. Chữa khỏi thương thế cùng ta cùng nhau quay về doanh, đúng, còn có kiện chuyện quan trọng. Thái tử túc lên sắc mặt nói, quân sư thỉnh giảng. Nô Tuấn tràn đầy mong đợi hỏi, thật không làm tấm thẻ sao? Thái tử bày ra một bộ trọng thương bất trị bộ dáng, hai mắt vừa nhắm, nằm ở trên giường giả thành chết. Nô Tuấn một mặt tiếc nuối ra khỏi phòng, đi tới trong đại sảnh. Lúc này, thất công chúa đã đem dưới trướng 3 đại thống lĩnh cùng 7 cái đội trưởng gọi vào đại điện bên trong, đem phía bên mình ẩn nút trong lúc này gian sự tình làm rõ. 10 người sắc mặt khác nhau, không nói một lời ở những người khác trên mặt dò xét. Đại điện bên trong tràn đầy kiểm chế cùng quỷ quyệt bầu không khí. 3 cái thống lĩnh bên trong, Huyền Xà Tham Tài, Thu Qua Ngô Tuấn hối lộ, nhìn như là dễ dàng nhất bị Họa Thiên thu mua. Ngạc Long Tham Ăn cho người cảm giác tựa hồ một bản toàn heo hiến là có thể đem hắn thu mua. Ngạn Doanh háo sắc mà lại đã bụng đói ăn quảng đến liền Chu Bân đều hạ đi miệng trình độ. Thất công chúa chính nhìn xem thủ hạ cái này 3 cái thống lĩnh, đột nhiên một trận đau đầu, lần đầu sinh ra thủ hạ của mình là một đám ố hợp ý nghĩ. Gặp Ngô Tuấn cầm chén thuốc ra, thất công chúa đem hắn gọi lại, tuân hỏi, Ngô đại phu, tới giúp ta đến tham mưu một cái trong bọn họ có khả năng hay không lẫn vào nội gian. Nô Tuấn quét mắt đại điện bên trong những này yêu quái, nói ra, không bằng hết thể giết đi, cam đoan nội gian không trốn thoát được. Huyền Sa lập tức toát ra mồ hôi lạnh, tiến lên một bước, một mặt oan uổng biểu lộ nói, thất công chúa, lão phu là sớm nhất đầu nhập ngươi, đối ngươi trung tâm sáng rõ, tuyệt không hài lòng à? Ngạc Long trừng lên mắt to, hướng phía Ngô Tuấn hung dữ lộ ra răng nanh, lại ở chỗ này nói hiệu nói vượng, xem chừng ta một ngụm nuốt sống ngươi. Ngạn Doanh thì là bình tĩnh nhiều lắm, đưa tay sờ đến ngực, một mặt chân thành mà nói, thất công chúa, ta có thể sờ lấy lương tâm thể, ta tuyệt không phải nội gian. Một bên Chu Bân quay sang mắt nhìn Ngạn Doanh, nói ra, ngươi sờ tựa như là lương tâm của ta. Ngạn Doanh bình tĩnh từ Chu Bân ngực thu tay về, không thèm để ý mà nói, dù sao đều là lương tâm, hẳn là không cái gì khác nhau. Nô Tuấn cẩn thận tại trên mặt bọn họ dò xét, hoàn toàn nhìn không ra có cái gì khác thường, không khỏi có chút sầu muộn. Bây giờ yêu tộc phân liệt, Họa Thiên cùng thất công chúa kiềm chế lẫn nhau, tạo thành một loại tương đối cân bằng, để hắn mười phần hài lòng. Nếu như có thể duy trì được loại này thế cục, để hai phe thế lực lẫn nhau chính phạt, yêu tộc liền bất lực bắc thượng xâm lấn. Nếu là Họa Thiên ở chỗ này chôn xuống ám tử, thế cục liền sẽ khuynh hướng đối Họa Thiên có lợi, đây là hắn không nguyện ý nhìn thấy, bởi vậy, cái này nội gian nhất định phải cầm ra tới. Nếu mày khổ tư một trận, Nô Tuấn đột nhiên linh quang lóe lên, nói ra, ta có một trường tổ truyền lão phương, có thể để cho người ta nói ra lời nói thật, nấu đi ra cho bọn hắn một người uống một bát. Thất công chúa hai mắt tỏa sáng, ngay sau đó liền nhăn nhăn lông mày, ngươi thuốc này, nó an toàn sao? Nô Tuấn thế nhưng là từng có tiên khoa, luyện được hai viên vạn yêu đan, đến nay phân biệt không ra đến tột cùng cái nào khỏa hữu dụng, nếu là ra chút gì sai lầm, Long Sầu Khe chỉ sợ cũng thật muốn an tịch. Nô Tuấn gặp thất công chúa lại dám hoài nghi mình y thuật, lập tức liền tức giận, nói gì vậy, ta một cái đại phu, có thể cho người mở có độc thuốc. Ngươi cứ việc yên tâm, cam đoan một cái cũng độc bất tử. Thất công chúa, lời này từ miệng ngươi bên trong nói ra, làm sao lại như thế để cho người ta không yên lòng đây? Một bộ truyện theo phong cách phù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 172, ta hào thụy. Tại mọi người thấp thỏm trong khi chờ đợi, Nô Tuấn đem nâng lên một chút bàn bát buốc lên màu lam xương mù thuốc đã bưng lên, một cái phi trùng từ trong xương khói bay qua, tiếp theo một cái chớp mắt liền lắc lắc ung dung rơi vào trên mặt đất. Nhìn xem trong chén kia hắc bên trong lộ ra làm canh thuốc, nhìn nhìn lại trên đất phi trùng, mọi người tại đây trên mặt cùng nhau biến sắc. Thất công chúa trừng lớn mắt phượng, một mặt kinh hãi bộ dáng, uy, thuốc này tuyệt đối có độc đi. Nô Tuấn kiên nhẫn giải thích nói, yên tâm, đây là nhóm chúng ta nhân tâm đường tổ truyền lao phương, tên cứ gọi ai là nội gian uống hết liền sẽ chết canh, tính an toàn tuyệt đối có bảo hộ. Thất công chúa ngửa mặt lên nhìn về phía Nô Tuấn, thuốc này căn bản cũng không có thể uống đi, mà lại danh tự này nghe xong chính là ngươi hiện biên a. Nô Tuấn có chút kinh ngạc, rõ ràng như vậy sao? Thất công chúa tức bực dậm chân, thật đúng là hiện biên a. Nô Tuấn không thèm để ý khoát tay nói, những chuyện nhỏ nhặt này không trọng yếu, thuốc có tác dụng là được, không tin, ta để Chu Bân uống cho người xem. Nói, nhãn thần liếc về Chu Bân trên thân, hướng về phía hắn một chớp mắt. Chu Bân trên mặt thịt mỡ khẽ run lên, thần tình lũ đoán đi lên trước, tiếp lấy bưng lên chén thuốc, xoay mặt nhìn về phía đám người, ta tin tưởng ta tiểu Ngô đại phu. Nói xong, đem canh thuốc bưng đến bên miệng, từ ngực rót xuống dưới. Trở về chỗ một lát sau, Chu Bân nhãn thần sáng lên, hướng Ngô Tuấn nói, bắt đầu hỏi đi. Ngô Tuấn mỉm cười, thuận miệng hỏi, 3 năm trước đây mùng 9 tháng 5, ta tại sân nhỏ bên trong phơi đậu phụ khô, có phải hay không là ngươi cho ăn vụng? Chu Bân nhẹ gật đầu, là ta ăn, còn hại ta kéo 3 ngày bụng. Đáng đời, những cái kia đậu phụ khô trên đổ thuốc sổ, muốn phơi tốt sau lại thả giải dược mới nhất ăn ngon. Nô Tuấn hừ một tiếng, tiếp lấy hỏi, 11 năm trước tháng riêng sơ nhị, các ngươi trên đường như hoa nói ta nhìn lén nàng tắm rửa, có phải hay không là ngươi giả mạo ta? Chu Bân thống khoái thừa nhận nói, là ta nhìn lén thời điểm nàng phát hiện ta, cố ý giả nhìn không thấy, một bầu nước nóng dội đến trên mặt ta trước khi đi thời điểm sợ nàng tìm đi nhà ta, đã nói câu ta kim hoa ngâu ngạn tổ là vậy. Gặp Nô Tuấn mặt đen lên không nói lời nào, Chu Bân có chút chột dạ mà nói, hỏi xong. Nô Tuấn thanh âm trầm trả lời, hỏi xong, ngươi trên chiến trường anh dũng giết địch, vì nước hy sinh, ta sẽ đem ngươi di thể hoàn chỉnh mang về. Chu Bân bỗng nhiên một cái giật mình, trên mặt biến làm vẻ mặt mờ mịt, khoảng chừng tứ phương nói, vừa mới phát sinh chuyện gì chuyện? Ngạn Doanh một mặt đồng tình đi đến trước vô vô bờ vai của hắn, nói ra, không có việc gì, cái này mấy ngày ngươi muốn ăn cái gì liền nói, còn có cái gì không hoàn thành nguyện vọng, cũng có thể nói cho ta, ai? Nói xong, nàng một mặt không thôi mắt nhìn Chu Bân, đi đến phía trước lên một bát canh thuốc uống vào. Nô Tuấn gặp nàng uống thuốc, hỏi, ngươi là nội gian sao? Ngạn Doanh lắc đầu, không phải. Nô Tuấn gật đầu ra hiệu nàng lui ra, theo sát lấy, Ngạc Long một mặt chính khí tiến lên, bưng lên bát đến, từ ngực uống một hớp xuống dưới, nói ra, ta không phải nội gian. Nói xong cũng lui trở về. Không bao lâu, ba đại thống lĩnh cùng 7 cái đội trưởng toàn bộ tra hỏi xong xuôi, vẫn không có hỏi ra ai là nội gian tới. Thất công chúa thấy nhíu mày nhăn chán, đây lẩm bẩm nói, tại sao có thể như vậy? Nô Tuấn nghiêng quá khứ một chút, an ủi, dạng này không phải càng tốt sao? Điều này nói rõ Họa Thiên nằm vùng nội gian không ở chính giữa cao tầng bên trong, ngươi có thể an gối không lo. Thất công chúa rầu rĩ gật đầu, điều này cũng đúng, nội gian không trong đại điện này, đối nhóm chúng ta tạo thành tổn thất sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Nói nhìn về phía trước người Ngạn Doanh bọn người, các ngươi có thể đi trở về loại bỏ thủ hạ của mình, nếu là cầm ra nội gian, trước tiên hướng ta bẩm báo. Mấy người đều nhẹ nhàng thở ra, thảo luận nội gian sự tình, lần lượt đi ra đại điện. Đợi đến bọn hắn lộ hết, thất công chúa nghi ngờ nhìn về phía Ngô Tuấn, nói, ngươi thuốc này có phải hay không mất hiệu lực, nội gian có thể đánh lén thái tử thành công, tu vi không yếu, hẳn là ngay tại trong bọn họ mới đúng. Ngô Tuấn cười một tiếng, ta thuốc này là dùng lam tương quả điều chế ra được, căn bản không có để cho người ta nói thật hiệu quả. Thất công chúa nhãn thần nhất chuyển, trong nháy mắt hiểu rõ ra, ngươi đang gạt bọn hắn, nếu như chột dạ, cũng không dám uống thuốc. Tiếp lấy khẽ thở dài một cái, ai, ngươi cùng Chu Bân phối hợp thiên ý vô phùng, ngay cả ta đều bị lừa qua, đáng tiếc vẫn là bị nội gian cho khám phá. Nô Tuấn nhếch miệng lên một cái cao thâm mặt chắc tiểu dung, thế thì chưa hẳn. Ta gọi Ngạt Long, là một đầu có cao quý thần long huyết mạch cá sấu. 700 năm trước, ta gặp một cái gọi Họa Thiên đại yêu, đồng thời cùng hắn trở thành bằng hữu. Trước đó không lâu, yêu hoàng không biết tung tích, yêu tộc phân chia thành ba phe cánh, Họa Thiên bỗng nhiên tìm tới ta, để cho ta gia nhập thất công chúa trận doanh, trở thành nhãn tuyến của hắn. Bằng vào tông sư cảnh đỉnh phong tu vi, ta tại thất công chúa bên này rất thụ trọng dụng, đồng thời nhiều lần đem trọng yếu tình báo truyền ra ngoài. Điều này cũng làm cho thất công chúa phát giác dị thường, cuối cùng phát hiện bên người có nội gian chuyện sự tình này, đồng thời bắt đầu loại bỏ. Bằng vào sự thông minh của ta tài trí, ta khám phá bọn hắn quỷ kế, uống xong kia một bát thuốc giả, thành công tẩy thoát nội gian hiểm nghi. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, ta cuối cùng vẫn bị khám phá. Ngạt Long bị trói trên cây cột, nghe Ngô Tuấn cao giọng đọc chậm nhật ký của mình, một mặt giữ tợn quát, không có một câu cuối cùng đi. Cuối cùng một câu kia không phải do ta viết. Không đúng, ngươi cầm căn bản cũng không phải là nhật ký, kia là ta dùng để ghi chép trọng yếu tin tức bút ký. Ngô Tuấn lạch cạch một tiếng khép lại sách vở, một mặt ấy nay mà nói, tao ao thụy, ta nhìn bầu không khí khẩn trương như vậy, sinh động một cái bầu không khí mà thôi. Ngạt Long trừng mắt vằn vện tia máu mắt to, gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Tuấn, một bộ lên cơn giận dữ bộ dáng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Ngô Tuấn canh thuốc lại là thuốc ngủ, tại hắn chìm vào giấc ngủ về sau, bắt trước Họa Thiên thanh âm, dù hắn nói ra chuyện hoang đường, dùng như thế phương pháp để hắn bộc lộ ra thân phận, hắn không phục a. Nhìn xem bị trói tại trên trụ đá, diện mục dữ tợn Ngạt Long, thất công chúa trong mắt đều là lanh sắc, đưa tay cầm bên hông chôi đao, nói ra, Ngạt Long, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Ngạt Long kiên trì quay lại mặt, không có gì đáng nói, ta vốn chính là giúp Họa Thiên, muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Thất công chúa hít sâu một hơi, loan đao trong tay bỗng nhiên ra khỏi vỏ, một đạo hồng quang thoáng hiện, còn chưa thấy rõ loan đao bộ dáng, đao liền trở về trong vỏ đao, theo sát lấy, một cái ngạt đầu nhanh như chớp lăn xuống trên mặt đất, trừng mắt mắt to nói, thật nhanh đao. Thất công chúa trên mặt lộ ra một tia biểu lộ như chút được gánh nặng, nhìn về phía Ngô Tuấn, đa tạ, thanh trừ hết Họa Thiên nhãn tuyến, ta rốt cục có thể an tâm ngủ ngon giấc. Ngô Tuấn cười nói, hẳn là, dù sao ngươi cũng đáp ứng đem nội gian yêu đan cho ta, ta sao có thể không bán lực khí? Thất công chúa, ta mẹ nó cái gì nói qua lời này? Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư. Chương 173, thẳng thắn cương nghị. Long Sầu khe một trận chiến qua đi, Di Thiên rơi vào khe ngọn nguồn không rõ sống chết, yêu tộc đỉnh tiêm chiến lược lại đi thứ nhất. Tạo thành Họa Thiên cùng thất công chúa Nam Bắc rằng có cách cục. Trấn Nam quan chi vây triệt để giải trừ, đoạn kiếm thanh lưu tại trấn Nam quân đại doanh qua trấn, Nô Tuấn chuyến này viên mãn thành công, mang theo đến đây lịch luyện tam giáo trẻ tuổi một đời lên đường hồi kinh. Trải qua một trận chiến tranh ma luyện, hao tổn mấy chục cái đồng bạn về sau, những này cao thủ thanh niên khí chất phát sinh rõ ràng cải biến, cùng so sánh lúc ồn ào trầm ổn rất nhiều. Nô Tuấn lòng chỉ muốn về, cưới con lửa tại phía trước dẫn đầu, nhìn xem gần trong gang tấc kinh thành cửa thành, thầm nói, cuối cùng trở về, cũng không biết rõ Tam Bảo đem ta y quán sửa xong rồi không có. Nguyên Mẫn nghiêng qua hắn một chút, nói: "Ta nói ngươi như vậy vội vã đi đường, nguyên lai là nhớ ngươi y quán." Nô Tuấn trợn mắt chừng một cái này không nói nhảm à, ta ở tiền tuyến liều sống liều chết, không phải là vì có thể an an ổn ổn mở ta y quán à. Nguyên Mẫn một mặt bất đắc dĩ từ trên mặt hắn thu hồi ánh mắt, thầm nghĩ kinh thành tránh thoát Họa Thiên thả đại hỏa, tránh thoát thiên kiếp, cuối cùng vẫn là không thể tránh thoát Nô Tuấn cái này một khó a. Trong hoàng cung, Trinh Nguyên Đế trước một bước nhận được Nô Tuấn đưa ra tấu chương, phía trên lưu loát mấy vạn chữ, kỹ càng ghi chép Nô Tuấn cùng Tuyệt Thiên đại chiến 300 hiệp, đem nó chém giết. Sau đó một người độc chiến Di Thiên, đế hoàng hai đại cao thủ, dùng ra tuyệt học tam phân quy nguyên khí, đánh cho bọn hắn một chết một bị thương quang huy sự tích. Trinh Nguyên Đế nhìn lên trời hoa bay loạn tấu chương, khi thì kinh ngạc, khi thì vỗ tay khen hay, cuối cùng nở nụ cười nhìn về phía Ứng Như Long, Nô Tuấn tài văn nổi bật ta, nếu không phải thái tử tấu chương tới trước, chấm kém chút liền tin. Ứng Như Long một trận dở khóc dở cười, nói ra, cái này tiểu gia hỏa vì tranh công, là thật cam lòng hạ bút mực, hắn nói không nói muốn cái gì. Trinh Nguyên Đế câu lên khóe miệng nói, hắn muốn đi thái y tử trong khố phòng chọn lựa dự tài, cầm đi cho hắn mở y quán. Ứng Như Long một mặt cổ quái mà nói, thật nếu để cho hắn tại trong kinh thành mở y quán sao? Vạn nhất chữa chết người. Trinh Nguyên Đế nói, ai sẽ đi tìm hắn xem bệnh? Ứng Như Long nghe vậy vui lên, điều này cũng đúng. Hai người thảo luận phong thưởng thời điểm, Nô Tuấn đã tiến vào cửa thành, về tới đông sưởng công sở bên trong. Gặp Kính Đài chưa hề đi ra nên đón, Nô Tuấn kêu lên Tam Bảo tuân hỏi, làm sao không gặp Kính Đài đại sư? Tam Bảo một mặt định nọt mà nói, Kính Đài đại sư tự giam mình ở trong phòng, khổ tư vì sao tham quan bắt không hết căn nguyên chỗ, đã ba ngày đều không có ra khỏi cửa. Nô Tuấn nghe vậy, một mặt bất đắc dĩ lắc đầu, đẩy ra Kính Đài gian phòng cửa phòng đi vào. Lúc này Kính Đài râu ria lôi thôi, trên đầu cũng mọc ra một tầng tóc ngắn, suy nghĩ bỗng nhiên bị đánh gãy, ngẩng mặt. Gặp Nô Tuấn cùng Nguyên Mẫn trở về, Kính Đài lộ ra một kinh hỉ biểu lộ, nói: "Nô đại phu ngươi trở về chính là thời điểm, ta những ngày này khổ tư thiên hạ vì sao có bắt không hết tham quan, từ đầu đến cuối nghị không ra đường giải quyết, ngươi có chủ ý gì tốt sao?" Nô Tuấn cười một tiếng, nói ra: "Cái này đơn giản, chỉ cần đem tham ô từ luật pháp bên trong gỡ ra, trên đời này chẳng phải không có tham quan." Kính Đài nhãn tình sáng lên, ý kiến hay a, khá lắm đại đầu quỷ a. Nguyên Mẫn lòng tràn đầy im lặng nhả danh một câu, trợn trắng mắt nói, loại này tấu chương đưa lên, phụ hoàng không phải đánh gãy chân của ta không thể. Kính đài cũng chỉ độn kịp phản ứng Ngô Tuấn Tại cùng hắn nói đùa, thở dài ra một ngụm trọc khí, thở dài nói, được rồi, vấn đề này chỉ sợ liền Phật tổ đều không giải được chứ. Lúc này, một tên thái giám đưa tới thánh chỉ cùng một khối lệnh bài, giao cho Ngô Tuấn, để hắn cầm lệnh bài đi thái y viện chọn lựa dược tài. Ngô Tuấn lập tức liền tới tinh thần, trao hỏi khoảng chừng nói, chọn lựa mấy vạn cái thân thể khỏe mạnh thủ hạ, đi với ta thái y thử lấy thuốc đi. Nguyên Mẫn kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài, ta nhưng tìm không đến mấy vạn người, mà lại ngươi cái này rõ ràng là muốn san bằng thái y thử đi. Ngô Tuấn xoa xoa tay nói, có bao nhiêu người đi bao nhiêu người, thật vất vả tìm tới cái nhà giàu, làm sao cũng phải ăn no mới được. Tần Nguyệt Nhi chợt từ bên ngoài viện ló đầu ra đến, ăn cái gì? Ngô Tuấn nói, ban đêm ăn nhân sâm hầm gà, trước thu được mấy trăm cân nhân sâm tuần lấy. Nói xong, dẫn người mênh mông đung đưa hướng phía thái y thự mà đi. Nhìn thấy người của Đông Xưởng cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, trên đường đám người nhao nhao tránh lui, các nhà công sở tất cả đều hoảng hốt, sợ bọn hắn là xông tới mình. Thái y thự bên trong, Hoàng Tĩnh nghe nói Đông Xưởng hướng thái y thự mà đến, lập tức triệu tập thuộc hạ, nói ra, chư quân, nhóm chúng ta thái y thự từ trước đến nay đi đến đang ngồi đến mừng, cái này từ chối không thể túi đầu trước Đông Xưởng, yếu đi nhóm chúng ta thái y thự tên tuổi. Theo ta ra ngoài chiếu cố bọn hắn, để bọn hắn kiến thức một cái nhóm chúng ta thái y thự thẳng thắn cương nghị phong thái. Nói xong, liền ngẩng đầu mà bước hướng phía bên ngoài đi đến. Không bao lâu, Nô Tuấn một đoàn người đi tới thái y thự nha môn, gặp thái y lệnh Hoàng Tĩnh một bộ thấy chết không sờn bộ dáng, dẫn 10 cái thái y ngăn tại trước người bọn họ. Đại nghĩa lâm nhiên nói, nhóm chúng ta thái y thự không có tham quan, chư vị mời quay về đi. Nô Tuấn ngẩn người, vừa muốn mở miệng giải thích, đột nhiên một cái giữ lại tròm râu dê thái y run lẩy bẩy nhìn thoáng qua kính đài, dùng sức cắn răng một cái, khoe miệng chảy ra một tia hắc huyết, thân thể tê liệt ngã xuống trên mặt đất, lại là sợ tội uống thuốc độc. Hoàng Tĩnh mắt nhìn người thủ hạ này của mình, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Trương Thái Y Lệ, tiếng nói rơi xuống đất, bên cạnh lại một người ngã xuống, toàn thân co giật quê mùa bặm mép. Hoàng Tĩnh hít sâu một hơi, nghẹn họng nhìn chân chối nói, Lưu Thái Y ngươi. Còn chưa nói xong, lại có mấy cái thái y lần lượt ngã xuống đất, biểu diễn lên các loại cổ quái kỳ lạ tiểu chết. Nhìn xem liên tiếp ngã xuống đất Thái Y Lệ, Nô Tuấn thần sắc dần dần trở nên mờ mịt. Nếu như ta nói nhóm chúng ta chỉ là tới lấy thuốc, các ngươi tin hay là không tin? Hoàng Tĩnh mắt nhìn trước người ô ương ương một mảnh, nhao nhao ma quyền sát trưởng đồng xưởng đám người. Ta tin ngươi cái quỷ a! Nguyên Mẫn gặp chuyến này thế mà còn có ý bên ngoài thu hoạch, lúc này sai người đối mấy cái sợ tội tự sát thái y triển khai điều tra. Nô Tuấn thì là lộ ra thánh chỉ cùng lệnh bài, tại Hoàng Tĩnh cùng đi đi tới thái y thự trong khố phòng chọn lựa dự tài. Hoàng Tĩnh đủ rũ túi đầu đi theo Nô Tuấn bên cạnh, hoàn toàn mất hết lúc trước hiên ngang lẫm liệt, buồn bã hiểu sỉu cùng Nô Tuấn giới thiệu nói, đây là giáp tự khố phòng, thường dùng dược tài đều lưu giữ ở đây, chính ngươi tuyển đi. Không hổ là thái y thự a, nhân sâm năm liền không có thấp hơn 100 năm. Nô Tuấn con mắt sáng lên tại trong khố phòng tuần sát, chỉ trỏ một trận, rất nhanh, kéo tới mấy chiếc xe liền bị đổ đầy. Đông xưởng mỗi người trên tay cũng đều nhiều một bao tải dược tài. Hoàng Tĩnh nhìn xem từng túi dược tài bị dọn đi, có chút thịt đau mà nói, ngươi lấy đi nhiều như vậy dược tài dùng đến xong sao? Một cái y quan có thể có nhiều như vậy bệnh nhân? Nô Tuấn tự tin mà nói, tại sao không có? Kinh thành nhiều người như vậy, không có bệnh nhân chế tạo bệnh nhân cũng dùng đến xong a? Hoàng Tĩnh, là nghe nhầm rồi a, mình vừa vặn giống nghe được nguy hiểm gì phát biểu a. Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư. Chương 174, không một ma tung sơ hiện. Chợ phía đông trên đường cái, Sương Bình công chúa dẫn theo quà tặng, mang theo nha hoàn đi tại trên đường cái, thể xác tinh thần khó được buông lòng xuống. Bởi vì thái tử cùng Nguyên Mẫn đi tiền tuyến, nguyên bản hai người này phụ trách sự vụ tất cả đều ép đến nàng trên thân, để nàng gần đây bận việc liền cơm đều ăn không lên, thậm chí chìm vào giấc ngủ cũng biến thành mười phần khó khăn. Thẳng đến Nguyên Mẫn sau khi trở về, nàng mới cuối cùng là dễ dàng một chút, nhớ tới vài ngày trước Ngô Tuấn Y quán khai trương, mình quên đi chúc mừng, đặc biệt chuẩn bị quà tặng đến đây thăm hỏi. Vừa mới đi vào nhân tâm đường cửa ra vào, nàng cũng cảm giác được một cỗ sát khí, nhìn về phía trước đi, chỉ thấy ô ương ương một bọn người ngăn chặn cửa ra vào, một bộ muốn làm đỡ bộ dáng. Gạt mở đám người đi vào bên trong, lễ bộ Hưu thị lang công tử Lý Nam Tinh đang tay cầm một thanh cương đao, một bộ muốn làm thịt Ngô Tuấn bộ dáng. Ngô Tuấn thì là một mặt vô tội, kiên nhẫn thuyết phục hắn không nên vọng động. Sương Bình công chúa đi đến trước, ngăn ở Ngô Tuấn trước người, hướng Lý Nam Tinh nói, đây là thế nào, để ngươi mang nhiều người như vậy đến y quán náo sự? Lý Nam Tinh nhìn thấy Sương Bình công chúa đến, sắc mặt hơi thư hoãn một chút, hung dữ trừng mắt liếc Ngô Tuấn, giải thích nói, công chúa, ta ngày hôm qua ngày qua nơi này xem bệnh, hắn cho a ta mở liều thuốc uống, còn nói đánh cho ta 30% giảm giá, kết quả ta uống xong thuốc ngày thứ hai, ta mẹ nó trực tiếp chân gãy thành ba đoạn. Công chúa ngươi đến phân xử thử, đổi thành ngươi, ngươi có thể nuốt xuống khẩu khí này sao? Nô Tuấn giải thích, liền hỏi ngươi có phải hay không đánh 30% giảm giá đi. Công chúa, vị này Lý công tử là đến xem bệnh hoa liễu, ta cho hắn nhìn kỹ bệnh, hắn không riêng không cảm kích, còn muốn không cho ta trận trị phí, ta nói hết lời mới cho ta 10 lượng bạc, hiện tại hắn còn tới nơi này cố tình gây sự, loại người này tại nhóm chúng ta nơi đó, kia là muốn đánh gãy hai chân. Sương Bình công chúa khẽ miệng giật một cái, lập tức thần sắc nghiêm khắc nhìn về phía Lý Nam Tinh, ngươi là đến xem bệnh hoa liễu sao? Lý Nam Tinh khí thế một yếu, nhỏ giọng nói, là, thế nhưng là, Sương Bình công chúa không cho hắn giải thích cơ hội, lại hỏi, vậy ngươi bệnh nhìn kỹ sao? Lý Nam Tinh mắt nhìn nàng uy nghiêm sắc mặt, không cam lòng mà nói, xem như nhìn kỹ đi. Sương Bình công chúa hừ lạnh một tiếng, vậy ngươi còn ở nơi này náo sự, không sợ bản cung vạch tội ngươi một bản sao? Lý Nam Tinh cắn răng gật đầu một cái, chắp tay nói, là tại hạ càng rỡ, đi. Nói xong, mang theo gia đình xám xịt chạy ra ngoài. Y dịch quán bên trong đám người triệt hồi một nửa, lộ ra người mặc khôi giáp, một thân sát khí Triệu Lam. Sương Bình công chúa lúc này mới phát hiện sát khí nơi phát ra, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tiến lên phía trước nói, Lam cô cô, ngươi tới nơi này là? Triệu Lam híp mắt nhìn chằm chằm Ngô Tuấn, lạnh giọng nói ra, ngày hôm qua Nguyệt Nhi vui vẻ tìm tới ta, nói nàng cùng Ngô Tuấn gạo nấu thành cơm. Sương Bình công chúa hít sâu một hơi, không dám tin nhìn về phía Ngô Tuấn, con mắt đều nhanh trừng ra. Như thế kích thích sao? Ngô Tuấn cũng là sững sờ, lập tức kịp phản ứng, tràn đầy bi phẫn mà nói, cái gì cùng cái gì à, ngày hôm qua ta chỉ là dạy cho Nguyệt Nhi nấu cơm à. A. Triệu Lam sững sờ, sát khí trên người trong nháy mắt tiêu tán vô tung, vội ho một tiếng, nói, ta còn có việc phải bận rộn, đi trước. Nói xong cũng như chạy trốn biến mất tại y quán bên trong. Sương Bình công chúa một mặt sốc xếp nhìn xem nàng đi xa bóng lưng, lập tức dở khóc dở cười lấy lại tinh thần, hướng Ngô Tuấn nói, ngươi cái này y quán mở, không có bao nhiêu sinh ý, phiền phức cũng không phải ít. Ai, ta cũng không biết nên cho ngươi ăn mừng, vẫn là phải khuyên ngươi tranh thủ thời gian đóng cửa. Ngô Tuấn tay mắt lanh lẹ nhận lấy quà tặng, nói, đương nhiên là muốn ăn mừng, bệnh của ta người lập tức liền muốn phá 10 cái, không bao lâu, y thuật của ta liền sẽ danh chấn kinh sư. Sương Bình công chúa im lặng lắc đầu, vừa mới ngồi xuống, Ngô Tuấn liền phát ra một tiếng nhẹ đều, nhíu mày tại trên mặt nàng bắt đầu đánh giá. Công chúa, ngươi gần nhất có phải hay không mất ngủ nhiều mộng, vào ban ngày không cách nào tập trung tinh thần? Sương Bình công chúa nhẹ gật đầu, gần nhất ta đúng là có chút khó mà ngủ, đây là bệnh gì chứng? Ngô Tuấn biểu lộ ngưng trọng mà nói, đại khái là ung thư não, cần cắt bỏ đầu óc. Sương Bình công chúa, cái này lang băm là điên rồi đi, liền công chúa đều lừa gạt. Bắt giang hồ phiến tử nha môn gọi là cái gì nhỉ? Lúc này, Ngô Tuấn đã nhô ra ba cây ngón tay, khoác lên nàng trên mạch môn, sờ soạn một lát mạch, cau mày nói ra, nhìn mạch tượng lại có chút không giống như là ung thư não, chẳng lẽ lại là thiếu nữ hoài xuân? Sương Bình công chúa nghiêm sắc mặt, không, ta chính là ung thư não. Ngô Tuấn một mặt lộn xộn mà nói, công chúa, ngươi bệnh này có thể lớn có thể nhỏ, vẫn là cẩn thận biện chứng cho thỏa đáng. Nói cho ta một chút, ngươi mộng đều là chuyện gì xảy ra, có phải hay không đứt quãng, nhưng mỗi cái mộng cảnh đều mười phần rõ ràng. Sương Bình công chúa sắc mặt trịnh trọng nhẹ gật đầu, tiếp lấy phất tay để nha hoàn đi ra bên ngoài, chỉ còn lại nàng cùng Ngô Tuấn hai người. Nói thật, gần nhất ta cũng có chút phiền não việc này. Ta những cái kia mộng cảnh đều thập phần cổ quái, những ngày này, ta thường xuyên mơ tới mình giết người. Ừm. Ngô Tuấn lấy làm kinh hãi, trong mộng giết người. Sương Bình dao động không chừng nhãn thần quét mắt Ngô Tuấn, tiếp lấy nhỏ giọng nói, ta còn mơ tới giết ta phụ hoàng, có một lần ta mơ tới phụ hoàng vô cớ xử phạt ta, sau đó ta đem phụ hoàng cùng Nguyên Mẫn bọn hắn giết, dán tại thành cửa ra vào thị chúng, chính ta làm hoàng đế. Ngô Tuấn sắc mặt cổ quái mà nói, cái này cái gì thù cái gì hận a, Nguyên Mẫn cái gì thời điểm đắc tội ngươi, ta hôm nào để hắn đi tìm ngươi đến nhà bồi tội. Sương Bình tràn đầy mỏi mệt vuốt huyệt thái dương, nói ra, Nguyên Mẫn căn bản là không có đắc tội qua ta, cho nên ta mới cảm giác mộng cảnh này rất bối rối, trong mộng hắn nhưng làm ta đắc tội thẳng rồi, làm cho ta bây giờ thấy hắn tựa như giết, thật nhiều ngày đều không dám gặp hắn. Ngô Tuấn cau mày khổ tư thật lâu, tiếp lấy đi đến quầy hàng lật xem lên y kinh, sau một lúc lâu, nhấc bút lên viết ra một cái toa thuốc đến, nói ra, ta chỗ này có trương tổ truyền an thần tỉnh não canh, ngươi uống trước trên liều thuốc thử nhìn một chút, ta giúp ngươi nhìn thuốc, quan sát một cái ngươi chìm vào giấc ngủ thời điểm trạng thái. Sương Bình chần chờ nhìn về phía Ngô Tuấn, nhận lấy phương thuốc nhìn kỹ, phát hiện là cái ăn liệu đơn thuốc, lúc này mới có chút nhẹ nhàng thở ra, thở dài một tiếng nói, vậy liền thử một lần đi. Ngô Tuấn mừng rỡ chạy tới bốc thuốc, đi đến đằng sau nấu hỗn loạn, sau đó bưng ra thịnh cho Sương Bình. Sương Bình thổi hơi nóng uống rồi cháo, không bao lâu, liền cảm giác mí mắt phát chìm, mê man nhắm mắt lại. Theo sát lấy, một tia cổ quái khí tức từ mi tâm của nàng thẩm thấu ra ngoài, Ngô Tuấn nhạy cảm đã nhận ra kia một tia âm lãnh bên trong lộ ra một tia tà khí khí tức, sắc mặt không khỏi trở nên ngưng trọng lên. Cầm lấy y kinh lật xem một trận, Ngô Tuấn hít sâu một hơi, lấy ra bộ kia thiên tuyệt châm, nhãn thần dần dần trở nên lăng lệ. Lại là y kinh bên trong chỉ ghi chép qua một lần ma khí, còn may là bị ta cho đụng phải. Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư. Chương 175, uống nhiều nước nóng. Ngô Tuấn một châm xuống dưới, Sương Bình công chúa phát ra một tiếng rất nhỏ rên rỉ. Lập tức, Sương Bình mở mắt, có chút mê mang mà nói, nhanh như vậy liền tốt. Ngô Tuấn thu hồi ngân châm, tự hào mà nói, kia là đương nhiên, ta châm thế nhưng là rất nhanh. Sương Bình một mặt hoài nghi mà nói, nhưng ta còn là cảm giác có chút không thích hợp, chẳng biết tại sao, ta giống như có chút lạnh. Ngô Tuấn trầm ngâm một lát, nâng bút mở ra một cái phương thuốc. Sương Bình mắt nhìn kia đơn thuốc, sắc mặt trở nên có chút cổ quái, uống nhiều nước nóng. Đây là cái quỷ gì đơn thuốc a? Ngô Tuấn gặp nàng có chút không vừa ý, nâng bút lại tại phương thuốc tăng thêm mấy chữ. Sương Bình nhìn xem phương thuốc, đầu óc mơ hồ đọc lên âm thanh, trời lạnh nhớ kỹ mặc thu quần. Nhìn xem miệng có chút mở ra, một mặt mở mịt luống cuống biểu lộ Sương Bình, Ngô Tuấn bất đắc dĩ nhún nhún vai, tiếp lấy đi đến trước quầy, chào hỏi lên tại cửa ra vào xếp hàng bệnh nhân. Đại phu, ta có chút đau đầu. Uống nhiều nước nóng. Đại phu, ta ăn không ngon. Uống nhiều nước nóng. Đại phu, ta muốn sinh con. Uống nhiều nước nóng. Đại phu, tay của ta giống như đoạn mất. Uống nhiều nước nóng. Đại phu, ta. Nhìn xem tại y quán bên trong bận rộn Ngô Tuấn, Sương Bình bỗng nhiên đã nhận ra có cái gì không đúng, một mặt kinh hoàng tiến lên đè xuống Ngô Tuấn tay, "Chờ đã, ngươi không có phát hiện cái gì không đúng sao?" Ngô Tuấn thân thể run lên, bỗng nhiên thanh tỉnh lại, kinh ngạc nói, "Là có chút vấn đề, ta làm sao lại chỉ cấp bệnh nhân mở nước nóng uống, cái này rất không thích hợp à?" Sương Bình gương mặt có chút co quắp dưới, nói ra, "Không, ta nói là, ngươi y quán căn bản không có khả năng đến như vậy nhiều bệnh nhân a." "Ừm, ngươi đây là ý gì?" Ngô Tuấn bất mãn trừng mắt về phía Sương Bình, lập tức khẽ nhíu mày trầm mặt xuống, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng rất nhiều. Sau một hồi lâu, Ngô Tuấn bỗng nhiên tay giơ lên, há mồm cắn hạ mình ngón tay, nói ra, "Tuyệt không đau nhức, xem ra ta là tiến vào ngươi trong mộng cảnh. Cái này ma khí cùng y kinh bên trong ghi lại không đồng dạng a." Sương Bình nhíu mày mà nói, "Cái gì ma khí?" Ngô Tuấn giải thích nói, "Chính là để ngươi nằm mơ loại này đồ vật, y kinh bên trong ghi chép qua nó. Ma khí có thể để cho người ta trở nên lục thân không nhận, trở thành chỉ biết rõ giết chóc ma đầu, cũng có thể gọi là nhập ma. Bất quá trong cơ thể ngươi ma khí, tựa hồ là có thể thông qua mộng cảnh, cải biến người tiềm thức." Nói đến đây, Ngô Tuấn hít vào một ngụm khí lạnh, vừa rồi nguy hiểm thật, ta kém chút liền bị nó biến thành sẽ chỉ làm bệnh nhân uống nhiều nước nóng rong y đi. Sương Bình mắt nhìn Ngô Tuấn, nhỏ giọng nhà danh nói, "Ma khí thế mà cũng biết rõ vì dân trừ hại." Ngô Tuấn thì là đánh giá chu vi, phát hiện nơi này bố trí cùng mình y quán mặc dù có chút giống, nhưng một chút địa phương nhưng lại có nhỏ xíu khác biệt, hẳn là căn cứ Sương Bình ký ức bố trí ra, không thể làm được hoàn toàn trở lại như cũ. Tìm khắp mỗi một góc, từ đầu đến cuối tìm không thấy kia một tia ma khí giấu ở nơi nào, Ngô Tuấn chau mày mà nói, "Không nên à, theo lý thuyết ma khí hẳn là ngay ở chỗ này mới đúng, nếu không nó không cách nào điều khiển giấc mơ của ngươi a." Sương Bình nhìn xem Ngô Tuấn phát sầu dáng vẻ, an ủi, "Tìm không thấy cũng không quan hệ, chờ ta tỉnh mộng, ngươi đại khái liền có thể từ nơi này đi ra. Hôm nay khó được thanh nhàn, không bằng ngươi theo giúp ta đánh cờ a." Ngô Tuấn quay sang, nhìn về phía khuôn mặt tươi cười sáng rỡ Sương Bình, nhãn thần kiên định nói, "Như vậy sao được, ta thế nhưng là ngay tại vì ngươi chữa bệnh a. Ngươi yên tâm, ta vô luận như thế nào cũng sẽ đem ngươi chữa khỏi." Nói xong, Ngô Tuấn cẩn thận hồi ức, nghĩ đến là kim châm tiếp xúc đến Sương Bình thể nội ma khí, đem hắn ý thức cũng cho kéo vào trong một cảnh. Như vậy, thân thể của hắn cũng hẳn là cùng ma khí tương liên mới đúng. Không sai, ma khí khẳng định đã tác dụng tại hắn trên thân, bằng không hắn cũng không biết lái ra uống nhiều nước nóng đơn thuốc. Như thế nói đến, ý thức của mình hẳn là bị ma khí bọc lại, thân ở ma khí bên trong, cho nên mới nhìn không đến ma khí. Nghĩ tới đây, Ngô Tuấn nhãn thần sáng lên, nếm thử điều động lên thể nội tông khí, chính hướng phía ý thức vào tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên đỉnh đầu tấm ván gỗ vang lên tư tư lạp lạp tiếng vang, bị ăn mòn ra một cái độc lớn, lộ ra một mảnh đen như mực hư không. Theo sát lấy, một tiếng hét thảm âm thanh bỗng nhiên vang lên, Sương Bình cùng ý quán hư không tiêu thất tại trước mắt. Chỉ còn lại Ngô Tuấn một người, đứng tại một mảnh đen như mực thế giới bên trong. Tại Ngô Tuấn trước mắt, xuất hiện một cái bàn tay lớn nhỏ tiểu nữ hài, run lẩy bẩy nhìn xem Ngô Tuấn, một bộ không biết làm sao bộ dáng. Ngô Tuấn cảnh giác dò xét trước mặt tiểu nữ hài, hỏi, "Ngươi là ai?" Tiểu nữ hài rụt rè sợ hãi nói, "Ta gọi Mộc Linh, đừng có giết ta." Ngô Tuấn truy hỏi, "Sương Bình mộng cảnh là ngươi làm ra?" Tiểu nữ hài thiên chân vô tà trong mắt to tràn đầy bối rối, chạy cộp cộp nước mắt, lắc đầu liên tục nói, "Ta không biết rõ, ta cái gì cũng không biết rõ, ta bị vây ở chỗ này ra không được, ngươi có thể mang ta ra ngoài sao?" Ngô Tuấn thở dài một tiếng, hướng phía đang thương tiểu nữ hài đưa tay ra, "Ta mang ngươi ra ngoài." Mộc Linh lập tức nín khóc mỉm cười, đưa tay ôm lấy Ngô Tuấn một cây ngón tay, ngẩng mặt, nhãn thần đã trở nên vô cùng gian trá, "Làm đồ ăn, ngươi mộng nhưng so với Sương Bình mỹ vị nhiều." Đang khi nói chuyện, Mộc Linh trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ hắc vụ, hướng phía Ngô Tuấn dũng mãnh lao tới. Cùng lúc đó, Ngô Tuấn trên tay cũng bộc phát ra một cỗ tông khí, nhanh chóng đưa nàng thả ra hắc vụ bao vây lại. "Đây là cái gì đồ vật?" Tại Mộc Linh vẻ mặt sợ hãi bên trong, tông khí cấp tốc đem hắc vụ ăn mòn, ngược lại đưa nàng cả người bao vây lại. Trong hiện thực, duy trì hạ châm tư thế Ngô Tuấn run lên bần bật, đột nhiên thanh tỉnh lại. Mắt nhìn trước người nhắm mắt nằm trên ghế ngủ Sương Bình, hắn thở phào một hơi, đưa tay đưa nàng mi tâm kim châm rút ra. Sương Bình mí mắt khẽ run lên, chậm rãi mở mắt, nhìn thấy trước người trên mặt nụ cười Ngô Tuấn, dùng mọi mệnh bên trong mang theo hư nhược thanh âm tuấn hỏi, "Ta hiện tại thế nào?" Ngô Tuấn rũi xuất thủ đến, lộ ra lòng bàn tay bị tông khí bao khỏa Mộc Linh, mặt mỉm cười nói ra, "Chúc mừng ngươi, là nữ hải." Sương Bình. Một trận lặng ngắt như tờ tĩnh mịch về sau, Sương Bình dở khóc dở cười nhìn Ngô Tuấn, tràn đầy bất đắc dĩ nói ra, "Không muốn đùa kiểu này a." Ngô Tuấn nhún nhún vai, nói ra, "Cái này gọi Mộng Linh tiểu chút chít, giống như có thể thôn phệ mộng cảnh lớn mạnh chính mình, hiện tại đã bị ta lấy ra. Ngươi liên tục làm tốt mấy ngày mộng, tâm thần có chút bị hao tổn, nhiều tính dưỡng mấy ngày liền không sao." Sương Bình lòng vẫn còn sợ hai mắt nhìn Ngô Tuấn trong lòng bàn tay Mộng Linh, tiếp lấy có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Ngô Tuấn, "Thật sự là khó được, lần này ngươi thế mà không có mở cho ta thuốc uống." Ngô Tuấn bị nàng một nhắc nhở, bừng tỉnh đại ngộ vô xuống đầu, nhấc bút lên trên giấy viết, "Ngươi không nói ta suýt nữa quên mất." Sương Bình thấy thế, hận không thể cho mình miệng đến trên một bàn tay, hối hận từ bản thân không nên nhiều lời như vậy. Lúc này, Ngô Tuấn đã viết xong phương thuốc, lấy được trước mặt của nàng, một mặt hiền lành cười nói, "Xem bệnh phí liền không thu ngươi, phương thuốc thành huệ 200 lượng bạc." Sương Bình dương mắt xem xét phương thuốc, không khỏi sững sờ ngay tại chỗ. "Uống nhiều nước nóng, cái này dám muốn 200 lượng? Mở hắc điếm cũng không có ngươi kiếm nhiều a." Chương 176, ngươi là đến gây chuyện a? Ngô Tuấn nhìn chằm chằm trong tay Mộng Linh nhìn hơn nửa ngày, phát hiện nàng mặc dù có hình người, nhưng thân thể cấu tạo lại cùng Viêm Ma cùng loại, đều là trời sinh tinh linh. Chỉ bất quá Viêm Ma là tại thiên hỏa bên trong đản sinh, lực lượng đến từ thiên hỏa, mà Mộc Linh bản nguyên lực lượng lại là ma khí. Đánh giá Mộc Linh, Nô Tuấn một mặt sợ hãi thán phục mà nói, thế giới chi lớn không thiếu cái lạ, cái này ma khí tựa hồ cùng thiên địa nguyên khí không sai biệt lắm, có thể thông qua khác biệt công pháp tu hành, biến hóa ra khác biệt đặc chất. Như thế xem ra, trong thiên hạ ma, cũng không chỉ có Mộc Linh cùng Y Kinh bên trong ghi lại cái kia. Sương Bình thần tình nghiêm túc mà nói, có thể làm cho nàng mở miệng sao? Nô Tuấn lắc đầu, nói, cái này tiểu gia hỏa rất xảo trá, khó đảm bảo sẽ không lừa gạt nhóm chúng ta. Ngươi gần nhất đi qua cái gì đặc thù địa phương, hoặc là tiếp xúc qua cái gì người đặc biệt, nói nghe một chút, cố gắng có thể tra ra chút manh mối. Sương Bình nhớ lại nói ra, gần nhất ta một mực tại công sở bên trong ban sai, muốn nói người đặc biệt. Hồi Xuân Đường thần y Lý Mộ Hàn. Mấy ngày trước đây ta đi tìm hắn mở mấy phó thuốc, đi chỗ của hắn nhìn qua bệnh cùng ngày, ta liền bắt đầu nằm mơ, có lẽ là hắn dở trò quỷ. Cái kia cùng Hoàng Tĩnh nổi danh thần y Lý Mộ Hàn. Nô Tuấn nghe vậy, sắc mặt trở nên bất thiện, việc buôn bán của hắn lạnh nhạt như vậy, Hoàng Tĩnh cùng Lý Mộ Hàn hai người chiếm hơn phân nửa nguyên nhân. Hai người một cái cho quyền quý xem bệnh, một cái cho bình dân xem bệnh, cơ hồ không cho người ta lưu đường sống a. Nô Tuấn thật sâu mắt nhìn Sương Bình, ngữ trọng tâm trường khuyên nhủ, bị bệnh không cần loạn tìm người nhìn, ngươi nhìn, nhìn ra ma bệnh tới đi. Về sau tìm người xem bệnh, vẫn là phải tìm loại kia tuổi trẻ tài cao, y thuật tinh xảo, anh tuấn tiêu sái, phong độ nhẹ nhàng, đồng thời hiểu rõ đại phu a. Sương Bình, cũng là bởi vì hiểu rõ, mới không dám tới tìm ngươi xem bệnh nha. Nô Tuấn tay phải lắc một cái, đem Ngọc Linh hút vào trong khí hải, đứng lên nói, Lý Mộ Hàn đúng không, ta đi chiếu cố hắn. Sương Bình nói, ta và ngươi cùng đi. Nô Tuấn khoát tay nói, không, ngươi lưu lại giúp ta trông tiệm, nếu thật là hắn dở trò quỷ, cũng miễn cho để hắn có phòng bị. Sương Bình nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn Nô Tuấn đi ra cửa. Nô Tuấn nhân tâm đường cự ly Hồi Xuân Đường không xa, ở giữa cách mấy con phố, ba ngoặc hai ngoặc, một khắc đồng hồ liền đi tới Hồi Xuân Đường cửa ra vào. So với trước cửa quặng cu é nhân tâm đường, Hồi Xuân Đường sinh ý tốt hơn rất nhiều, tới cửa người xem bệnh nhiều đến sắp gạt ra đại đường, liên đối quán đại phu đều có 4-5 cái. Nô Tuấn hâm mộ nhìn xem cảnh tượng bên trong, cảm giác mình muốn đánh cái quảng cáo, mời chào chút kinh doanh mới được. Tiến vào đại đường, một cái tiểu nhị tiến lên hô, công tử, xem bệnh vẫn là bút thuốc. Nô Tuấn nói, tìm Lý Mộ Hàn đại phu. Tiểu nhị vội vàng lấy một khối lệnh bài giao cho Nô Tuấn, dẫn hắn đi tới đại đường phía đông xếp hàng. Nô Tuấn cẩn thận tại trong hành lang quan sát một trận, không có tìm được mảy may ma khí bóng dáng. Không bao lâu, người phía trước xem bệnh ra, Nô Tuấn đem tấm bảng gỗ giao cho trước cửa người giữ cửa, đi vào thần y Lý Mộ Hàn gian phòng. Lý Mộ Hàn nhìn chừng 50 tuổi niên kỷ, sắc mặt trắng non hồng nhuận, cái cầm giữ lại 3 tấc sợi râu, mặc một thân thanh sam, tay cầm quạt xếp, một bộ nho nhã bộ dáng. Gặp Nô Tuấn tiến đến, Lý Mộ Hàn khẽ gật đầu, hỏi, ngươi gần nhất có vấn đề gì? Nô Tuấn cười nhạt một tiếng, nói ra, hiện có gà thỏ cùng lồng, bên trên có 35 đầu, dưới có 94 đủ, hỏi gà thỏ các bao nhiêu? Lý Mộ Hàn bấm ngón tay tính một cái, đột nhiên kịp phản ứng không đúng, dựng râu trợn mắt nói, ta nói không phải chắc chắn vấn đề à? Nô Tuấn nhẹ gật đầu, vậy ngươi có thể nói cho ta cái gì thời điểm có thể phát tài sao? Lý Mộ Hàn khỏe mắt run rẩy nói, ta nói cũng không phải loại vấn đề này. Tiểu huynh đệ, ngươi là đến gây chuyện a? Nô Tuấn nhìn hắn một cái, đi vào chỗ ngồi trước ngồi xuống, rồi xuất thủ nói, bắt mạch đi. Lý Mộ Hàn sắc mặt khó coi nhìn Nô Tuấn một chút, cưỡng ép để cho mình bình tĩnh lại, duỗi ra 3 cây ngón tay khoác lên Nô Tuấn trên mạch môn, sắc mặt dần dần trở nên cổ quái. Sau một lúc lâu, hắn lộ ra một mặt hoài nghi nhân sinh biểu lộ, khó có thể tin nói, không nên, cái này không nên a, đây là hỉ mạch a. Mà lại nghe mạch tượng này, lại là cái 4 cái cánh tay 4 chân anh hải. Nô Tuấn nhắc nhở, vậy có hay không có thể là cái song bào thai? Lý Mộ Hàn bừng tỉnh đại ngộ, đúng, đó là cái song bào thai. Nô Tuấn mặt đen lên vũ bản, đối cái đầu của ngươi à, ta một cái nam nhân mang thai cái song bào thai. Lý Mộ Hàn giật nảy mình, lập tức bất đắc dĩ nở nụ cười khổ, nhưng ngươi mạch tượng chính là như thế à. Các hạ cái này quái bệnh ta không được xem, ngươi vẫn là mời cái khác cao minh đi. Mạch tượng không sai, ta vừa rồi cho ngươi nghe chính là hỉ mạch, xem ra ngươi vẫn còn có chút bản lãnh. Nô Tuấn an ủi hắn một câu, bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, nhìn chằm chằm Lý Mộ Hàn nói, ngươi vài ngày trước thế nhưng là có chút mất ngủ mộng nhiều, đồng thời quái mộng liên tiếp phát sinh, vào ban ngày tinh thần hoảng hốt, toàn thân không còn chút sức lực nào, mà lại xuất hiện tiểu ra máu triệu chứng. Lý Mộ Hàn lấy làm kinh hãi, có chút ngẩn người mà nói, đúng, quả thật là như thế, từ khi nửa tháng trước bắt đầu dạng này, thẳng đến trước mấy ngày mới lấy làm dịu. Ngươi bệnh tình này, đã nhanh muốn không cứu nổi. Nô Tuấn nhấc bút lên đến, trên giấy viết, 100 năm sâm có tuổi 2 tiền, đóa hoa sen bằng đá thịt 4 tiền, sen cần 2 tiền, mạch môn 2 tiền, đoạn trường thảo 1-2, tỷ xương 1-2. 3 chén nước ngao thành 1 bát nước ướt, cam đoan cùng ngày thấy hiệu quả. Lý Mộ Hàn đau răng hít sâu một hơi, ngươi đây là nấu thuốc vẫn là nấu cháo, mà lại cái này đoạn trường thảo cùng tỳ xương dùng lượng cũng quá là nhiều đi. Nô Tuấn đứng lên nói, thật bệnh cần dùng mãnh dược, hoặc là ngươi cũng có thể lựa chọn đi duyệt lai khách sạn nhìn xem. Lý Mộ Hàn nhãn tỉnh sáng lên, xin hỏi các hạ, nơi đó ở vị kia tiền bối thần y y. Nô Tuấn nói, duyệt lai khách sạn không có thần y y, bọn hắn tiếp nhận các loại việc hiếu hỉ tiệc rượu. Lý Mộ Hàn, vị này Lý đại phu bản thân cũng chẳng biết tại sao bị mộng linh phụ thân, đồng thời bởi vì tu vi thấp, tâm thần bị hao tổn trình độ so Sương Bình công chúa còn nghiêm trọng hơn. Nói là hắn dở trò, khó tránh khỏi có chút oan uổng. Nô Tuấn muốn đi hắn tháng gần nhất chẩn bệnh ghi chép, cau mày về tới Nhân Tâm Đường bên trong. Sương Bình phái người làm theo y trang đi thăm dò những cái kia tiếp xúc qua Lý Mộ Hàn bệnh nhân, phân phó xong xuôi về sau, gặp Nô Tuấn vẫn như cũ mặt ủ mày chau, nói ra, việc này ta đến tra liền tốt, ngươi xem trọng Ngọc Linh, đừng để nàng chạy là được. Nô Tuấn ngẩn người, nói ra, ta là đang nghĩ làm sao mời chào sinh ý, ngươi cảm thấy cho người tới xem bệnh đưa trứng gà tốt, vẫn là đưa hủ tiếu tốt. Bằng không lại đi huyện thải các tìm chút cô nương, đem y quán ngụy trang thành thanh lâu dáng vẻ, đem khách làng chơi lừa gạt tiến đến giết. Khục, đem bệnh nhân thuyết phục đến trị. Sương Bình một mặt như thấy quỷ bộ dáng nhìn về phía Nô Tuấn, nửa ngày nói không nên lời một câu. Ý gì quán còn có thể dạng này mở. Chương 177, đam mê cổ quái tiểu thâu. Một gian đèn đuốc mở tối trong miếu đổ nát, trên tường chiếu ra một cái đầu sinh sừng thú quỷ dị ảnh tử. Hôm nay Mộng Linh không có truyền về tin tức, xem ra là bị người phát hiện, năm đó giết chết huyết ma y sư quả nhiên còn có truyền nhân tại thế, nghĩ biện pháp đem hắn tìm ra. Chỉ là một cái y sư, thật có thể trở ngại nhóm chúng ta nhúng chàm nhân gian đại kế sao? Ma hoàng đại nhân cũng không tránh khỏi quá mức xem chừng. Một cái y sư, đương nhiên không cách nào trở ngại nhóm chúng ta thống trị nhân gian, nhưng hắn có thể giết chết ma hoàng. Cái này, thuộc hạ minh bạch. Trên tường cái bóng biến mất, đèn đuốc phía dưới, hiện ra cả người khoác áo choàng nữ tử xinh đẹp, làn da trắng non như là dương chi mỹ ngọc, tại đèn đuốc chiếu rọi bóng ánh sáng long lanh, khỏe mắt một viên nốt rồi duyên, nhìn quanh ở giữa, mang theo một loại nhiếp nhân tâm phách tà mị chi khí. Lúc xế trưa, cái này nữ tử xuất hiện ở Nhân Tâm Đường trước, mắt nhìn trên cửa bảng hiệu, cất bước đi vào. Trong hành lang, Nô Tuấn đang cùng Sương Bình đánh cờ, gặp có người tiến đến, lập tức đem bản cờ vén lên, khuôn mặt tươi cười nên đón tiếp lấy, đến bệnh nhân. Sương Bình nhãn thần bất thiện mà nói, ta nhanh thắng. Lúc này, Nô Tuấn đã đi tới nữ tử trước người, hỏi, cô nương ngươi là đến trị thận hư?